Bây giờ mình học chút bài ảo cảm. Tới kỳ trước là mình học về ảo cảm của ba cung 1, 2, 3. Bây giờ là ảo cảm của cung thứ tư. Cung 4, ảo cảm về sự hài hòa. Để tôi copy cái dán vô đã. Cung 4 là cái cung về nghệ thuật đó. Ảo cảm về sự hài hòa nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân. Ảo cảm về chiến tranh. Ảo cảm về sự xung đột với mục đích lật lại công chính và hòa bình. Ảo cảm đối với nhận thức mơ hồ về nghệ thuật. Ảo cảm về nhận thức bằng tâm thông thay vì nhận thức của trực giác. Ảo cảm về nhận thức âm nhạc. Ảo cảm về các cặp đối hợp có ý nghĩa cao. Cái đoạn này hai có bàn gì về những ảo cảm đấy không? Thì tôi nói sức lơ về cái ảo cảm về sự hài hòa nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân. Thì chắc là cái người nghệ sĩ đó họ rất là thích cái gì mà hài hòa đẹp đẽ, cái gì mà hay ho, cái gì mà rất là ưa chuộng, rất là những cái gì bề ngoài. Thì họ muốn có được sự tiện nghi cá nhân để họ sống một cách dễ chịu. Nhưng mà tại sao cái đó trở thành ảo cảm thì tôi chưa biết. Anh ai có ý kiến không? Về sự hài hòa nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân.
Cái vấn đề mà nói đến ảo cảm là mình có thể là mình còn sống trong cái thế giới cái thế giới mà các tu hình có dục giới thì thường sống ảo cảm là có dục giới mà hai qua nghĩa là muốn mà nghĩa là có ở đây á. Ở đây cái mục đích của Đức ca hát đưa cái dụng này ra để mình so sánh với cái vấn đề là thường ảo cảm người ta bị cái tội dục giới chi phối những cái chi phối hướng nó về ảo cảm là luôn bị cái tội dục giới, tức là gọi là trung giới hay là cõi thân trung lắm. Nơi đây là nó có sự cám dỗ mạnh liệt lắm ha. Thành ra đa số nhân loại nhiều như rơi vào vấn đề ảo cảm. Nhưng lý do đó mà để mà nghĩa là giảm bớt cái đó thì người ta phải coi lại làm thế nào để mà có thể là giết trừ cái ảo cảm này, là người ta phải sử dụng đến cái tính chất điều hòa, cái sự điều hòa của càng khôn vũ trụ. Mà muốn thực tập cái điều hòa này là phải thiền định, phải thiền, phải thiền. Thiền lúc bây giờ khi mà thiền là nói đến thiền rồi thì như thông học đã dạy chúng ta, thiền là phải hợp nhất, phải cố gắng làm ta hợp nhất mình với những người dạng dạc sao. Nhưng mà nói là nói chuyện xa vời, nhưng mà làm sao mình hợp nhất mình với những người xung quanh mình trước đó là cái này gây lo nhất. Bởi vì sao? Nhất là trong gia đình mình, cái xã hội. Mà cái gia đình mình mà không có sự điều hòa thì mình vẫn còn bị hào cảm chi phối. Trong xã hội không có sự điều hòa thì mình vẫn còn bị hào cảm. Cho nên là chế ngự mình, chế phục mình, thấy rõ ràng. Thì cái mục đích rõ ràng Đức Đô Ca, Đức Đô Ca đưa ra là đây là những đề này là để nhắc nhở các cứu sinh của những đứa học của trường phái vào đây đó ha. Họ cố gắng luôn luôn họ nói đến mà sao đánh cái xã hội mà mình thông thường của người đời đó, thấy không? Thì nghĩa là những cứu sinh này phải luôn luôn sử dụng cái sự tập trung định hướng để mà có thể làm tâm thực hiện được sự hòa hợp nhất là cho trong người, cho trong gia đình của mình. Mà chính trong gia đình mình đó là một cái nơi mà có thể là thử thách nhiều lắm, bởi vì đa số vợ chồng con cái anh em đều là có thể tìm biết là kẻ thù không à.
Thì làm sao mà điều hòa chứ? Cha con cũng không thể nói chuyện với nhau được, bởi vì tiền kiếp là kẻ thù rồi. Chồng cũng vậy, tiền kiếp cũng là từng là kẻ thù thân quán giang hồ rồi. Thì về ra ở là anh chị em học cái này là phải để ý cái điều đó nha. Nó nói là cần nhất, cần nhất mình á. Làm sao mà hòa hợp được kẻ thù thù mình với mình đấy là một vấn đề không dễ đâu, không anh em thấy là khó không đó, đâu có nghĩ tiền gì mà anh em là có cái gì nó hay chơi được bút tết đấy.
Nghe ai nói cũng có lý. Cái này đó thì nó có cái chữ cá nhân, anh nói có lý, tức là cái người của cung bốn này họ là nghệ sĩ, mà có nhiều người nghệ sĩ họ cũng ích kỷ, tại vì họ chỉ theo cái cảm giác của họ thôi. Nghe ai có đồng ý không?
Đúng
rồi, đúng
rồi.
Đúng
là người nghệ sĩ cũng sống
ở cảm nhận. Ví dụ như ông Phạm Duy là ngạc, ông theo cái cảm giác của ông không có quan tâm đến những cái chuyện mà người khác nói về ông. Ông nhắm vào chuyện như cá nhân và sự thỏa mãn cá nhân. Mấy tháng nghệ sĩ có nhiều người họ sống rất là vượt ngoài lề lối khuôn phép xã hội sao? Hào cảm về chiến tranh, hào cảm về chiến tranh trong cái trường hợp này đó thì ở trong cái chương trình gia từ đi Tây Phương thì có nói về cái sao Venus. Mà Venus là về nữ, tức là chim tinh á, là một cái sao của tình yêu, sao của sắc đẹp, sao của vẻ đẹp, sao của nghệ thuật. Nhưng mà đồng thời cũng là một cái ngôi sao của chiến tranh nữa. Tại vì họ muốn một cái sự hòa hợp, nhiều khi họ cảm thấy cái điều gì mà nó không có đúng ý của họ. Thì là họ gây chiến để mà đòi lại một cái sự quân bình. Đó, thành ra là kêu Eisenhower của mạng, có nghĩa là cái tuổi của ông tuổi Libra. Nó chủ bằng cái sao tiên sinh, là cái sao của tình yêu, của sắc đẹp. Nhưng mà họ cái người đó, cái người tuổi Libra là cái người tuổi tiên sứng đó, lại có thể là cái người gây chiến để đòi một cái công lý. Ví dụ như thằng con tôi là người Hàn, nó cũng tuổi Libra. Nó thì nó ghét, rất là ghét chiến tranh, nhưng mà đôi khi nó cứ đôi khi nó cứ đang tiền với tôi tự nợ cái này, tự nợ cái kia về những cái chính trị gia nào mà nó không vừa ý chẳng hạn. Thì đó thành ra là nó có những sự bất mãn, nó có những sự khó chịu. Thành ra cái người mà nghệ sĩ họ lại vì họ muốn cái sự điều hòa, họ lại muốn tất cả phải đúng ý của họ, thành ra họ lại muốn là bắt mọi người phải theo ý họ. Hào cảm với sự xung đột với mục đích lập lại công chính và hòa bình, đó chính là cái điều mà tôi vừa nói. Hào cảm đối với nhận thức mơ hồ về nghệ thuật thì cái này không rõ ràng lắm. Thế nào là nhận thức mơ hồ về nghệ thuật mà tạo ra cái hào cảm? Hào cảm về nhận thức bằng tâm thông thay vì nhận thức của trực giác thì chắc là cái trực giác của họ là cái trực giác của thể vía, chứ không phải là trực giác của thể bồ đề. Cái nhận thức của họ là nhận thức bằng cái thể tình cảm, tức là qua cái luân xa của đan điền, hay là cái luân xa của trái tim, là nó có thể nó chỉ là cái dạng thấp, tức là của cái thể vía. Thay vì nhận thức của trực giác thì nó mới là thể cao, là mình với người là một. Hào cảm về nhận thức âm nhạc, hào cảm về nhận thức âm nhạc là thế nào tôi cũng không rõ. Hào cảm về các cặp đối hợp theo ý nghĩa cao, cái này mình phải suy nghĩ là các cặp đối hợp theo ý nghĩa cao là cái gì. Anh ai có ý kiến gì không?
Trước hết ở đây nó chia ra nhiều vấn đề, là ở đây thường thường cái hảo cảm này nó thuộc cung bốn, ở đây ngày đức chúng ta đề ra ngày nói đây thì cái mang là tính cái hảo cảm là cung bốn, thì cũng đúng, mà thứ hai là mình đã hiểu qua phải cần có sự hài hòa ha, thì lúc đó giờ mình mới có thể chỉnh lại cái vấn đề ảo cảm, làm chủ được ảo cảm. Xin rồi qua cái vấn đề tiến tăng của mình, tiến tăng cung bốn là tiến tăng xung đột về lại về cái ảo cảm, về sự xung đột, lặp lại tâm chính và hòa bình đó. Nhưng mà cái cung bốn, cái người mà thuộc cung bốn mang cái tạo đặc tính là nghệ thuật người ta gì, những người thuộc cung bốn người ta thì nó liên quan đến những người mà làm văn nghệ, ca sĩ, nhạc sĩ rồi ha. Thì những người này á, thường thường một trường hợp mà anh cho anh thấy có một người, nếu mà người ta bị cái ảo cảm cá nhân chi phối thì người ta chỉ nghĩa là sáng tác với mục đích để mà hưởng thụ, nhưng mà những người mà có cái tư tưởng gọi là cái tư tưởng mà yêu hòa bình đó, như trường hợp như Trịnh Công Sơn chẳng hạn, ngày xưa là một nhạc sĩ đó, mà chính anh đang hoàn toàn là có thể sống với cái ảo cảm, mà nghĩa là làm sao tạo ra sự hòa bình, chứ không thể nào mà bởi vậy nên thành ra Trịnh Công Sơn đã dùng âm nhạc để mà tranh đấu. Với cái chủ trương khi mà hồi xưa thời Trịnh Công Sơn là chủ trương là khi mà trung đạo trung lập đó, thành ra cái mục đích mà cái nghệ thuật, dùng cái nghệ thuật để làm chủ cái ảo cảm của mình là mục đích. Cái người này có sự hướng thượng, có cái tâm hồn hướng thượng hướng thượng và có thể đưa đến thực sự dùng nghệ thuật để mà biểu hiện cái tình cảm, cái tình thương mà đối với nhân là dạng dạng đấy đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái ảo cảm mà mơ hồ dùng nghệ thuật đó là những người này nhá, là những người này, những người cuộc đời thuộc nó cung bốn. Vậy thì chúng ta thấy là những người mà cung bốn mà có cái khuynh hướng luôn luôn nữa chống chiến tranh, luôn luôn nghĩ để làm thế nào để mà tạo cái sự hòa bình ở trong giữa nhân loại, cũng như muốn là dạng đặc nữa. Cái tư tưởng cao siêu của người cung bốn đó là vậy, dùng cái nghệ thuật để mà làm sao làm cho muôn loài dạng đặc có một sự hòa hợp với nhau, không còn cái sự mà xung đột với nhau. Nhưng mà thật sự anh chị em coi lại, trong cái thời kỳ này thuộc cung bảo bình đồng, thì có người tự nhiên là phải luôn luôn sống ở trong sống ở trong cái sự hài hòa, không còn có cái tư tưởng xung đột nữa. Bởi vì cái thời kỳ Kali-yuga nó đã chấm dứt rồi, bây giờ nó là cái thời kỳ của cái hoàng kim thời đại, của cái chân lý thời đại. Hiện tại đó anh em coi lại, cái cung bây giờ nó là ở trong cái cung của chân lý thời đại, là sách gia di nghe, mà theo Ấn giáo nó kéo dài tới 1.2 tỷ năm là nó kéo dài vậy đó. Thì anh chị em thấy rằng dù có những yếu tố khắp nơi xảy ra trên thế giới nhưng mà vẫn không có chiến tranh, đó là điều gì nữa quyền bí của
chúng ta kiếm không phải không có chiến thắng
không có tài chiến đây nó.
Nhưng mà cái mà ảo cảm về sự xung đột với mục đích lập lại công chúng và hòa bình á, thì anh hai chưa có nắm rõ ảo cảm về sự xung đột mục đích lập lại công chúng và hòa bình, tức là mấy người đó chiến tranh trong cả không chiến tranh. Ví dụ như là Eisenhower, ông đi chiến tranh với lại nước quốc giáo ở đó thì phải. Thế thì kể cả có nhiều nghệ sĩ nữa như là ông Tố Hữu chẳng hạn, thì ông viết những phần thơ rất là sắc máu thì ông nghĩ rằng là như thế là tốt, ông nghĩ rằng là những cái sự ác ôn như vậy thì là để lật lại một cái sự công bằng. Ông biết rằng anh có biết cái bài thơ của ông, ông cũng là một nghệ sĩ, cho nên là đừng tưởng là mấy một nghệ sĩ là tiền.
Thì vấn đề á, vấn đề ăn với anh con, sao vấn đề ăn với anh con là ai nè? Đa số những người mà làm cái thiện mà thành công, có thành công thương thường là những nhà thơ với nhà sĩ rồi. Bởi vì sao? À, người ta dùng cái, người ta dùng cái sự rung cảm về cái sự mà rung động về cái tình cảm ha, để mà người ta có thể là nghĩa là thúc đẩy con người nên mà tiến tới một cuộc có thể là bởi vì thành ra đối với những nhà thơ, những nhà nhạc sĩ, ca sĩ
mà ông ra là một họa sĩ đấy
đó, thì những cái người này có một cái khả năng nghĩa là có một cái khả năng của anh là lâu cuốn người ta hiểu hứng mà nhân bởi cho thành ra tiếng cái thơ văn với ca với nhạc sĩ nhạc những âm nhạc rồi ca văn âm nhạc nó có một sự kích thích con người hơi lắm, nó kích thích cái thần nó thật rồi nó là kích thích tinh thần con người lắm, bởi vì thành ra tất cả những cuộc mà tiến tâm là nếu mà không có mà thơ văn như âm nhạc thêm vào thì cái cuộc chiến tranh có thêm nó không, những cái người mà chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của âm nhạc khi mà âm nhạc cách mạng á, âm nhạc mà cái đốt tinh thần mà nhớ là lúc nào cũng tranh đấu á, tranh đấu thì nhờ cái âm nhạc thì nhờ cái chiến văn mà thì nó kích động cái tinh thần chiến đấu, là kích động cái tinh thần cách mạng, thì lúc bây giờ anh chị em phải thấy cái tinh thần nó quan trọng hơn cái đời sống vật chất của người nhiều lắm. Vì lý do tại sao mà những người cộng sản họ thành công là đó thì anh chị em cái ảo cảm gì nghĩ thôi, người cộng sản họ thành công là nhờ ảo cảm gì nghĩ thôi, đó tôi đồng ý với anh.
Tại vì cái chữ của họ nó không có cho những cái phần thơ hủy mị. Thơ hủy mị là bị bỏ tù hết á, ngày qua rồi mà hát. Thơ văn cao mà hát nhạc tiền chiến là vô tù hết, đúng không? Cái chuyện anh nói đó. Còn trong Nam nói là tao hát nhạc hủy mị khóc khóc, thành ra là thua.
Cổ chiến tranh nào cũng vậy, mà nếu mà biết dùng cái nghệ thuật cái âm nhạc để được kích động con người, tinh thần con người, thì cuộc chiến tranh đó những người đó sẽ thắng rõ ràng nè.
Rõ ràng là
cái
cách tập đối là tôi mấy cái này không biết, để thôi bây giờ mình qua chương 5 nhé. Chương 5 hào cảm về tính vật chất hay quá chú trọng vào sắc tướng. Tu năm là đi chung là mấy khoa học ra đó, nhưng người mà có cái trí thông minh cụ thể đó. Hào cảm về tính vật chất hay quá chú trọng vào sắc tướng, mấy người khoa học ra này nhiều người họ vô thần lắm, họ không có tin gì đâu. Hào cảm của trí tuệ đó, ví dụ như thằng con lớn của tôi chẳng hạn, cái thằng này nó có hào cảm nó cho là đầu óc về thông minh, về suy nghĩ là hay nhất, chứ còn tình cảm nó lại trực giác là nó tin là cái đó là mơ hồ, là không có, nó không tin trực giác. Hào cảm về kiến thức và về định nghĩa đó, nó rất là thích lý luận. Mấy người này họ có thể là chết ra, nhưng mà họ chỉ biết lý luận nơi cụ thể thôi, họ không biết cái gì là chủ tưởng hay là tâm linh. Hào cảm về sự an toàn dựa vào quan điểm hẹp hòi, thì dĩ nhiên là cái thằng con lớn của tôi thì nó hẹp hòi. Hào cảm về hình tướng che giấu thực tại, thì nó chỉ biết cái gì thuộc về vật chất thôi, nó đâu có biết cái thực tại bên trong. Hào cảm về sự tổ chức đó, nghĩ là họ tổ chức là đè bẹp được những cái khác, những cái đời sống tâm linh. Ví dụ như là mấy người cộng sản vô thần duy vật chẳng hạn, họ cũng nghĩ là họ tổ chức là họ tạo nên được một thế giới của thiên đàng. ảo cảm về cái bề ngoài che giấu cái bên trong, ảo cảm về cái bề ngoài che giấu cái bên trong. Thì họ chỉ biết cái gì của vật chất, ở đâu biết cái gì tinh thần. Đó là mấy khoa học gia đó, tôi thấy rất nhiều khoa học gia vô thần. Tôi có một thằng em họ rể, nó đi tù cải tạo về thì nó cũng nói là nó toàn là vô thần, mà nó không có tin gì hết. Mà chính bố mẹ nó ngày xưa là thầy cúng, nhưng mà bản thân nó thì lại vô thần, mà nó là một bác sĩ. Tôi thấy rất nhiều người bác sĩ vô thần. Ví dụ như là anh mới hỏi Vân chẳng hạn, nhiều khi cãi mà mình bỏ miệng luôn, anh toàn nói những cái điều thuộc về lý trí thôi. Giờ anh còn nói rằng là cái gì nhỉ, tin khi nào mình tin á, tức là vứt bỏ trí tuệ. Không muốn có cái gì tin cả. Tôi cãi cho anh đã luôn, tôi bảo cái người vô thần, cái người vi vật, cho họ quá tin vi vật, thành ra cái gì tâm linh đưa ra cụ thể đàng hoàng, có chứng cứ đàng hoàng, nhưng mà họ cũng vẫn vứt bỏ, tại vì họ cuồng tín, họ là vi vật cuồng tín. Bây giờ anh hơi đỡ rồi. Anh hai có ý kiến gì
không? Ở đây thì chúng ta thấy người trung năm, người trung năm thì thuộc về thì có cao khoa học, học khoa học, thuộc chuyên về khoa học này. Mà họ tiến được chuẩn về khoa học thì họ đa số là những người đó chuyên về cái đời sống vật chất, cái đời sống sắc thứ ở bên ngoài. Vì lý do đó lúc nào họ cũng sống trong ảo cảm của vật chất mà họ không biết. Họ tưởng vật chất đó, nói vật chất là thật hơn rồi. Những người ai có đầu óc khoa học hiện tại bây giờ do chính là những người mà khoa học là ở NASA là anh vừa nói, họ không bao giờ tới, nhưng mà cũng có một vài người dài nghĩ theo tôi cũng có khám phá một vài nhà khoa học mà ở NASA họ đã khám, họ coi khi mà họ đã đi vào không gian rồi, họ thấy nó có một cái gì đó mà nó cao siêu nhưng mà đúng quá ha. Thành ra họ cũng tin, họ cũng có thể bây giờ một vài một số ít họ có quay về cái tầm kia, về tầm linh, nhưng mà cái óc khoa học của họ vẫn không bao giờ rõ được đâu, không phải là bởi vì họ tuổi cũng năm cái khoa học này luôn luôn phải chú trọng về cái này, nghĩa là họ lúc nào cũng bị những cái cảm xúc của vật chất nó chi phối, đời sống vật chất chi phối, đời sống sắc thái các thứ chi phối. Nhưng mà những người trí thức thông thường mà thuộc cung năm thì cái người này dễ bị cái hại khí chi phối. Mà ở đây chính đức ngài sẽ đưa ra cái vấn đề là ảo cảm của trí tuệ. Tại sao có cái này ảo cảm trí tuệ đối với một người duy nhất? Thì ảo cảm của trí tuệ là cái gì? Bởi vì họ đang sống trong cái hạ trí. Cái hạ trí của họ chưa vượt qua được cái hướng thượng, hướng lên cái thượng trí. Họ luôn luôn sống trong cái hạ trí là bởi vì cái đầu óc của họ, thấy không? Có thể năng đa số những người mà trí thức mà còn mà chuẩn về cái thủ lực cung năm, có thể đa số người này còn sống trong hồn thú, nhiều hơn hồn thú, tức là sống cái hạ trí. Cái hạ trí, cái người mà bị cái ảo cảm trí tuệ chi phối, chính người này sống trong cái hồn thú, cái hồn thú mà của tự thiên á, hồn thú của tự thiên á, là ảo cảm của trí tuệ đó. Anh chị em, tôi nói vậy đó, anh chị em coi lại, những người trí thức mà còn sống ảo cảm trí tuệ là chính người, những người này còn đang sống trong cái hồn thú.
Đúng rồi.
Là vì lý do đó nên mới họ mới tù tính, nếu mà họ sống trong hồn người thì họ không tù tính.
hướng thượng thì họ sẽ không còn bị ảo cảm trí tuệ phi thống nữa, là họ thoát ly khỏi cái nhân vật mà về tài thiên, nhân vật mà mình như mà đầu tỷ là con người thú á. Chính con người thú này là chỉ nguyên cái ảo cảm trí tuệ họ nó tồn nổi đi thì
rồi, tôi thấy con lớn mà tôi nó như vậy đó. Bây giờ đó thì là mình qua cái cung xấu hào cảm về lòng tôn sùng, tức là bây giờ là cái cung mà sùng tín rồi, thì mấy người này lại bị một cái loại hào cảm khác. Nhiều hào cảm thứ nhất là về lòng tôn sùng, hào cảm về sự liên kết với khách hướng và con người. Ai cho tôi đã phút lên hết chưa? 104. Hào cảm về chủ nghĩa lý tưởng, hào cảm về sự trung thành về các tín điều, hào cảm về sự bác ứng tình cảm, hào cảm về tính chất tình cảm, hào cảm về sự can thiệp, hào cảm về các cặp đối hợp loại thấp, hào cảm về các đơn tố thế và các huấn sư, hào cảm do nhãn quan hẹp hòi, hào cảm về sự cuồng tí. Đó là mấy người này thuộc cung sáu. Hào cảm về lòng tôn sùng á thì là cái lòng tôn sùng của nó quá nhiều, họ mất đi đấy, mất lý trí, nhiều khi họ tôn sùng những người không đáng và tôn sùng những điều không nên tôn sùng, như là có một số người Hồi giáo không phải tất cả, hoặc là có một số người cuồng tín ngày xưa mà đi theo công giáo đó, gọi là giết những người mà gọi là phù thủy. Hào cảm về sự liên kết với khắc tướng và con người, các cái này họ vẫn còn vững chắc vào cái xã hội vật chất này, họ chưa có lên cao được trên tinh thần. Hào cảm về chủ nghĩa lý tưởng, nên mấy người cùng tín đó thì họ đi theo một cái lý tưởng họ không cần biết gì hết. Ngay cả những người cộng sản cùng tín thì cũng thuộc vào cái loại cung bô cung xấu này. Hào cảm với sự trung thành về các tín điều, đó ở trên đưa xuống nơi tín điều là cứ thế thôi, không cần biết. Rồi nghĩ là phải trung thành tuyệt đối. Hào cảm với sự đáp ứng tình cảm, mấy người này họ rất là nhiều tình cảm, họ bị dẫn dụ đi theo con đường tình cảm. Cái người mà cung năm nó thì lại quá là lý trí, còn những người này lại quá tình cảm. Họ cảm về tính chất tình cảm, tức là cái tính chất của họ nó tình cảm quá lắm đó. Họ cảm về sự can thiệp. Sự can thiệp là cái gì? Có thể là họ cuồng tí là nếu họ phải can thiệp rồi, mọi chuyện xung quanh họ cho là cam kết như thế là đúng. Hào cảm về các cặp đối hợp thấp, thế này để xem lại là cái cặp đối hợp thấp là cái gì. Hào cảm về các vấn thú thế và các vấn sư, tức là họ mê tín dị đoan vào những người mà họ cho là thú thế. Nhưng khi họ coi một vị quốc trưởng cũng như vậy, họ mới tin vị Loan là tên quốc trưởng đó. Hào cảm do nhãn quan hẹp hòi, vì nhãn quan bị nhỏ hẹp hòi rồi, tại vì họ không có dùng ý chí. Họ cảm được sự cuồng tín thì cũng giống như là trên những cái nghe có ý kiến về cái hào cảm nhé.
Ở đây nói đến vấn đề là con đường của bất tinh vô vô này. Anh chị em học rồi của đến đề ca thì liên quan đến bãi cung của mình, bãi cung là bãi cái con đường mà mình cần phải cố gắng mà thực tập không để mình học biết thiền, học giáo cảm là phải thiền. Mà đến cái vấn đề là mà ảo cảm về lòng tôn sùng này nhá, tức là con người, những cái người mà mà thu việc cái yoga đó, thu việc thì phải thực tập, phải thực tập thì mới cái yoga. Bởi vì một người mà chưa có thực tập thì người này vẫn còn bị ảo cảm của cái làm tôn sùng nó chỉ huy, nó chỉ đó là vì sao có người thực sự có khi á, những người không có thiền thì họ có khi họ tôn sùng một cách thái quá ha, tôn sùng mà có thể là như trường hợp đó là tôn sùng mà nó không có cái sự dẫn dắt gì đó. Thường thường là một người mà chưa thực tập được cái con đường mà họ biết á, họ biết cái tình thương mà tình thương ích kỷ á, dưới cái lòng bác ái của Đức Thượng Đế thì người này vẫn còn bị ảo cảm của lòng tôn sùng như chi phối. Đâu nói vậy anh Giang có nghĩ là ra Giang đó nhưng một người mà chưa thực sự hướng về cái tâm của mình, cái tình thương mà hạn hẹn của con người của mình á, nhưng mình chưa hướng được mà mình tôn, mà mình luôn luôn cứ tin vào các vị sư, các vị giáo chủ rồi vậy ha, mình tin mà kêu mà tin một cách mù quáng, tin mà không biết không biết rồi sao nghe là tin những người này thực sự chưa có một sự mà họ biết được cái tình thương mà ích kỷ với cái bác ái rồi ba, nghĩa là người này một người mà muốn biết được cái ảo cảm trong sùng thì người này phải thực tập việc họ biết cái tình thương ích kỷ mình với cái tâm bồ đề. Bởi vậy thành ra đa số không hợp mà giống như những người mà tôn sùng thì thường thường á, hồi xưa các quân chủ mình có câu chú là luôn luôn mình phải cố gắng thực tập làm sao để mở cái tâm bồ đề, tức là bồ đề tâm tăng trưởng. Hát đi thuộc cây về cung tân sùng á, cung thứ sáu này mà muốn giải trừ cái ảo cảm về tân sùng á thì phải luôn luôn nhớ cái câu là luôn luôn làm thế nào thì cái bồ đề tâm của mình tăng trưởng. Còn lúc bây giờ mình mới có thể xoay chuyển được cái ảo cảm tâm sùng mình, tâm sùng mà tâm sùng mù quá, tâm sùng mù quá, tâm sùng mà không biết tại sao mình tâm sùng. Nhưng mà có khi là mà tâm sùng mà ích kỷ thì mình bởi vì mình tin có nhiều người hả, mà tin tin thường bố cũng không tin vậy trời tới nó đang mọi người nhưng mà giờ thấy mình đi với nhau nó đi hội nào mà tin biết chúa trời thì sẽ được lên thiên đàng, còn người nào không tin thì cũng chịu thôi. Thì đây là một cái vấn đề chúng ta còn bị ảo cảm chi phối, nhất là chúng ta chưa có thực tập được cái con đường bất kỳ yoga, nghĩa là chúng ta chưa có thực sự mà đặt cái tầm tâm của con người thật của chúng ta phải hổ biết. Bởi vì ta thâm hợp nhắc nhở chúng ta muốn tu á thì phải cố gắng làm sao thực tập việc hổ biết hàm nhân với chân nhân, mình hổ biết cho hàm nhân chân nhân rồi thì lúc bây giờ cái chuyện ảo cảm này mình có thể sợ thôi chuyển, có thể chuyển hướng từ những cái ảo cảm thông thường của người đời nha, bởi vì họ chưa có tu tiến được, mà mình có thể chuyển hóa được rồi mình tiến lên lần lần mình tấm với cái tâm bồ đề thì mình bây giờ mình có thể làm chủ cái ảo cảm của mình không rồi.
Cảm ơn anh ấy, tôi thở mấy người đi ra đi vô cứ té hoài. Thế là ra khi luôn chắc cái máy thì cái đường dây bị trục chặt gì đó. Bây giờ nói về cái hào cảm của lòng tôn sùng này, hồi nãy có câu nói của các huynh trưởng nói rằng là mình phải mở rộng tâm bồ đề đó. Thì tôi nghĩ là cái đó là một cách. Tại vì khi mà mình tôn sùng, thường thường mình tôn sùng một cá nhân hoặc là một lý tưởng thì cái sự tôn sùng nó tập trung, nó rất là mạnh nhưng mà nó hạn hẹp. nó trở nên gọi là hẹp hòi đó, thánh quang hẹp hòi. Thì nếu mà mình mở được tâm bồ đề mà mình thương yêu tất cả mọi người thì mình đâu có cần phải tôn sùng một người duy nhất. Thì cái đó là cái thuốc chữa cũng có ý. Khi mà mình mở tâm bồ đề tức là mình cũng tiến dần đến cái chân ngã của mình, giống như ngài nói, mình cũng hợp nhất được chân ngã và mình bớt cái ảo cảm này. Bây giờ qua cung 7 nhé. Cung 7 là cung của mấy pháp sư đó. Ảo cảm về công tác truyền Phật, Magical Wolf. Ảo cảm về mối liên hệ của các đối cực. Không biết các đối cực là gì.
Tà chánh bàn.
Tại sao lại có ảo cảm? Thế nào? Mình giải thích. Ảo cảm về các quyền lực dưới mặt đất, tức là của những cái thành viên mà nó ở dưới đất, chứ không phải là ở trên mặt đất. Quyền lực của cái tụi mà tinh linh ngũ hành thấp thỏi đó. Ảo cảm về những gì cùng chung với nhau, không biết ảo cảm những gì cùng chung với nhau nghĩa là gì. Ảo cảm về thể xác, ảo cảm về cái thần bí và cái sự kín đáo. Ảo cảm về ma thuật tình dục, sex magic. Ảo cảm về các mánh lực biểu lộ đang xuất hiện. Thì ảo cảm về công tác hình thuật thì chắc là mấy người này thì quá yêu thích hình thuật, thành ra cứ say mê đi theo con đường đó. Nghĩ rằng là hình thuật là number one, là quan trọng nhất. Ảo cảm về mối liên hệ của các đối cực. Đối cực như là đen trắng, xấu tốt, tà chính. Thì ảo cảm như thế nào thì tôi không biết. Ảo cảm về các quyền lực dưới mặt đất, tức là nếu mà đi sử dụng những cái bọn thấp đó thì sau này sẽ bị phụ nó sử dụng lại mình. Ảo cảm về những gì cùng chung với nhau, không biết là cái gì. Ảo cảm về thể xác,
cái điện âm binh nè, rồi cái linh cái rồi đó, quê lắm xa dữ. Cái đó là thế nào rồi hả? Cái những người đó sớm muộn gì cũng bị giật lại hả? Họ mình còn khỏe mạnh á, mấy ông pháp sư thường sử dụng cái linh cái để sai khiến nó đi chỗ này chỗ kia nữa, mà hoặc là một là để hại người ta, hai là để chữa bệnh rồi nữa đó. Của các âm minh rồi đó, âm minh ngũ hành, tên linh ngũ hành, âm minh nó về cái tà thuật đó. Thì cái này á, cái này cũng thứ bảy thường thường á. Cái này á thì pháp thuật rồi, thường thường nó hình như cũng biết công tịch sinh ma, biết công tịch sinh là chủ quản ở trong này đó. Nên bởi vì những cái người nào mà có ảo cảm mà thì cái cung này thì phải luôn luôn tin đức cộng sự bên này thì để ngài hỗ trợ để mà có thể là giúp mình tu hành để mình tránh những cái bên tà thực họ quyến rũ, họ có thể họ chi phối chuyện.
Một lần tu này mà gặp những cái gì thiên thần chẳng hạn thì tốt, nhưng mà gặp phải những sinh linh loại thấp thì không có tốt mấy.
Đó, thành ra phải ở tu về cái con đường này, con đường này thì nó là phải nhờ tha lực kia đó, mà tha lực mà cố chấp thực mà tránh chuyện giáo chủ, mình tránh phái chứ mà. Chứ mà mình rơi vào mà đệ tử của các pháp sư bị thường thủy về thì có nè, đó là tiếc lắm. Con đường này cũng gian và gây do lắm. Có nhiều người họ thích chứ, họ thích nhớ pháp thực rồi nữa.
Cái này con đường mà mấy người ăn làm tiếc đó. Giống như mấy cái chuyện mà mình nghe kể về ông Thích Thầm Mục Tì ngày xưa ở trong cái đám đó đó. Ở đây tôi đã liệt kê nhiều ảo cảm, nhưng tên gọi ảo cảm còn nhiều vô số. và tôi không có cách nào liệt kê hết các năng lực hay lĩnh vực của ảo cảm. Một trong các nhóm hoạt động với tôi có một số tính chất và các khó khăn có và có thể là hữu ích nó tôi đưa ra ở đây. Nhóm này có một lịch sử kỳ lạ so với các nhóm khác, vì nhân sự trong nhóm được thay đổi nhiều lần. Mỗi lần một người rời khỏi nhóm vì truyền hàng hiệu quả và mối liên hệ lâu đời với chính tôi hay với các thành viên trong nhóm, và do đó y tìm cơ hội gia nhập vào hoạt động này. Mỗi lần thất bại và là mỗi lần vì lý do thuộc hàng hóa của họ. Họ thiếu sự hiểu biết về nhóm và rõ rệt là chỉ lo cho chính họ. Họ thiếu cái nhìn mới mẻ và rộng rãi, như thế họ tự loại mình ra khỏi hoạt động của kỷ nguyên mới đang khai mở này. Đây là Đức Đi Kê có nhiều nhóm đó. Thì có một trong những nhóm, tại cái nhóm này thì là người ta ra vô, người ta không có cố định, thành ra nhân sự nhóm thay đổi, là có nhiều người ra khỏi nhóm, người khác sẽ vào nhóm vì những cái nghiệp quả lâu đời mà họ có liên hệ với lại chân sư và họ có liên hệ với những thành viên trong nhóm, thành ra họ gia nhập vào, nhưng mà cái phản ngã của họ nó yếu kém, thành ra họ lại thất bại, họ lại đi ra. Rồi có nhiều khi họ ích kỷ nữa, thành ra họ không hoạt động được ở trong nhóm đó. Tôi giải thích điều này vì nó có giá trị là giúp cho các đệ tử hiểu được sự kiện là không thể không biết đến mối liên hệ về nghiệp quả và phải biết tạo cơ hội cho nhóm, cho dù điều đó làm trì hoãn sự tác động trong việc phụng sự của nhóm. Tức là các đệ tử phải hiểu biết về mình có những cái hiệu quả gì đó phải trả và phải giúp đỡ mấy người khác trong nhóm, chứ đừng có ích kỷ, đừng có đưa cái phản ngã của mình ra. Một số thành viên của nhóm vẫn còn đang tranh đấu với ảo cảm và cần có một thời gian lâu hơn nữa mới tự điều chỉnh để nhận biết ảo cảm khi gặp phải. Một số thành viên vẫn còn đang tranh đấu với ảo cảm, tức là có nhiều người trong nhóm dưới quyền của chân sư là bị ảo cảm. Rồi phải thời gian thì họ mới điều chỉnh được. Và họ phải nhận biết ảo cảm để họ tẩy rửa. Nhiệm vụ chính của nhóm này là làm tan biến một số ảo cảm thông thường bằng sự thiền định hợp nhất, đá chỉ. Một số các thành viên trong nhóm cũng đang đối phó hay có các điều chỉnh chủ yếu trong các kiếp sống của họ, và cần có một ít thời gian để lập lại nhịp điều chủ quan cần thiết. Nhưng tất cả các nhóm đều phải làm việc với sự cảm thông, kiên nhẫn và nhiệt thành, và điều đó không quá lâu trước khi công việc của nhóm được bắt đầu. Các bạn sau đây là hữu ích xem xét các câu hỏi sau đây. Số 1, phương pháp gì nhờ đó các ý tưởng được mở mang từ lúc tạo ấn tượng lên trí của một số người có trực giác? Nói rộng ra, họ vượt qua các giai đoạn sau như bạn thấy được chỉ dẫn. Xem các câu hỏi sau đây để đọc tiếp cái đoạn này coi sao. Các giai đoạn sau đây thì A là ý tưởng dựa vào nhận thức của trực giác. B, lý tưởng dựa vào việc tạo thành và phân phối trí tuệ. C, thần tưởng dựa vào tương ứng cụ thể hóa của biểu hiện trên cõi trần. Số 2, đó là 3 phương pháp á, dùng những cái giai đoạn như vậy, chỉ nó mình quay lại. Điều số 2 là ảo cảm nào bạn cảm thấy đang đặc biệt chiếm hữu trên thế giới ngày nay, tại sao? Là ông đưa ra mấy câu hỏi để mình suy nghĩ. Hỏi số 3 là tôi thường nói đến công việc mà nhóm này và một số nhóm khác về tính làm để đánh tao ảo cảm thế giới. Bạn có ý kiến gì để làm cho điều này được thực hiện, hay những điều gì sẽ được cần nơi bạn? Đó thì bây giờ ông ấy đặt lại 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là phương pháp gì nhờ đó các ý tưởng được mở mang từ lúc tạo ấn tượng lên trí của một số người có trực giác. Tức là mình đưa một cái ấn tượng gì vào một cái người mà ông đưa chuyển di tư tưởng vào một cái học viên của ông ấy, thì cái ý tưởng đó
làm thế nào để nó mở mang, dùng cái phương pháp gì để nó mở mang ra. Bởi vì một cái ý tưởng mà nó đưa vào rồi nó chảy mất thì cũng như vào lỗ tai này ra lỗ tai kia. Để làm sao để nó phát triển, để cho người ta chú ý cái ý tưởng đó, để nó có cái tác dụng. Thì nó qua ba cái giai đoạn, là đầu tiên là có cái ý tưởng, trực giác lấy được ý tưởng vào đầu. Thứ hai là người đó phải có cái lý tưởng, có cái lý tưởng để mà cái ý tưởng đó nó biến thành một cái lý tưởng. Và nó phải tạo thành ra một cái lý tưởng để mà suy nghĩ về đó, để làm cách nào để mà thành công. C là thần tượng, dựa vào cái hướng cụ thể hóa của biểu hiện trên cõi trần. Là từ đó mình dựa vào cái đó, dựa vào một vật thần tượng nào đó để mình đi theo. Ví dụ như là một cái lý tưởng nào đó thì phải có một cái người mà hướng dẫn thì mình đi theo. Rồi số 2 đó là một câu hỏi thôi. Một câu hỏi cho mình suy nghĩ. Bây giờ câu hỏi thứ hai là: ảo cảm nào bạn cảm thấy đang đặc biệt chế ngự trên thế giới ngày nay, tại sao? Thì mình thấy cái ảo cảm ở trên cái thế giới ngày nay là những cái ảo cảm về vô thần, hay là những cái ảo cảm về cái sự cuồng tín của mấy nhóm Hồi giáo. Thì họ tưởng họ hay lắm, thành ra họ cần phải nhuộm tất cả cái giới trở thành Hồi giáo giống như họ, tại vì theo con đường của họ là đúng. Để khá như vậy, người nào theo tôn giáo nào cũng cho là tôn giáo của mình là đúng, cần phải tất cả mọi người đi theo cùng tôn giáo với mình. Rồi người đi theo chủ nghĩa duy vật vô thần cũng cho mình là đúng, cần phải dẹp hết tất cả những người mà nghĩ khác. Thậm chí hình như cái trang thông tin học đọt con nó là chúng tôi bị cấm hay sao ở Việt Nam, tôi mới trang nào á ở Việt Nam là bị cấm không cho vào nữa. Kỳ thế chứ. Đó là trên những cái ảo cảm mà họ đi theo những lý tưởng của họ, họ trở thành cuồng tín cái lý tưởng đó, họ không cần biết cho ai khác, họ không cần nghiên cứu thêm. Thường thường thì tôi thấy những người nào mà có một cái ý như thế này, tức là thường thường mấy giáo chủ nói rằng là đừng có lung lay, nếu mà lung lay nhiều á thì chẳng đi đến đâu, như là nay theo đường này mai theo đường kia rốt cuộc chẳng đi đâu được, thành ra cứ phải theo một con đường thôi. Thế thành ra cả mấy người tu thiền là họ cứ tu thiền thôi, họ không có muốn là nghiên cứu thêm, họ không muốn nghiên cứu thêm về nguyên thủy. Còn mấy người nguyên thủy là cứ nguyên thủy thôi, không có chấp hành đại thừa. Hay là những người công giáo là cái công giáo thôi, không chấp nhận tin lành, đại khái như vậy. Rồi ông ấy thường nói cái công việc mà cái nhóm của ông ấy là cái nhóm mà họ bị trục trặc đó, phải làm để đánh xa nào cảm đến thế giới. Thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta có thể làm được cái gì để mà đánh xa nào cảm trên thế giới? Ừ, cho anh nghe có ý kiến gì không?
Cái đề á, cái đề nói đến cái ảo cảm, mà cái ảo cảm của thế giới thì nó rộng ghê lắm ha. Tại vì đa số trên thế giới của mình có nhiều cái nền tín ngưỡng mà, nhiều cái nền tín ngưỡng khác nhau ha. Nhiều nền tín ngưỡng khác nhau là luôn luôn người ta bị chi phối trên bên Phật giáo thì thường thường người ta cũng rất đa số người ta vào Phật giáo, không cũng có khi người có một số ít thì người ta tin Đức Phật, không có Đức Phật người ta tin Phật không biết Phật, nhưng có một số người ta vào Phật giáo tu theo Phật giáo là vì người ta có một cái tư tưởng nào đó, phải nhờ cái tư tưởng đó để mà người ta có thể sống được yên ổn bên Phật giáo hay Thiên Chúa giáo này, này thì đó chính cái mà người ta nương tựa vào tôn giáo để mà sống. Thì cái đó là cái ảo cảm của thế giới hiện tại, đa số ngành tín ngưỡng khác, Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hoặc các ngành tín ngưỡng khác cũng vậy, luôn luôn người ta vào cái nền tín ngưỡng đó là người ta nương tựa đó để mà người ta có thể là một phần đa số là người ta muốn sống cho có lý tưởng, sống cho có lý tưởng, vào tôn giáo có nghĩa là tự nhiên một người vào là cái là Phật giáo đồ chẳng hạn, mà cái người thường đó tôn mà tôn ai nữa thì khác, thì không nói đến vấn đề mà có thể ví dụ tôi anh luôn là người ta luôn luôn sống trong ảo cảm, người ta không biết gì hết chứ tôi và tôi với cái bà chứ những người mà đã chọn Phật giáo làm cái đời sống và tâm linh của mình rồi, người này biết rõ rằng là mình tôi là mục đích để mình đạt được cái sự giác ngộ, để một ngày kia mình trở thành mình cũng có thể thành Phật vậy đó không? Thì từ cái giai đoạn mà mình bình thường rồi mình đến một người mình có cái ý tưởng rồi đến một cái thời gian mà mình thấy là chính Phật giáo có thể giúp cho mình đạt được cái sự giác ngộ trở thành Phật, thì đó chính từ cái ý tưởng thông thường mà nó có thể chuyển hóa cái ảo cảm mà mình coi nó bình thông thường ra mà nó trở thành là cái lý tưởng, trở thành lý tưởng, nghĩa là cái người có lý tưởng rồi, cái người có lý tưởng này sẽ có thể họ đã chuyển hóa rồi, họ không còn sống trong ảo tưởng của Phật giáo nữa. Có đa số chúng ta thường thường chúng ta thấy đa số Phật giáo đồ cũng còn đang sống trong cái ảo tưởng đó, cái ảo tưởng của cái nền tín ngưỡng đó vậy. Chứ thực sự có khi họ bởi vì họ nương họ bị trời sống và chết tiêu phóng nhiều quá nên họ phải nương tựa vào cái nền tín ngưỡng đó để mà lần họ có thể là nghe mộng là họ đã quân bình đến cái đời sống vật chất và đời sống tinh thần của họ. Nhưng mà cái người mà khi mình chọn Phật giáo làm cái lý tưởng á, chọn Phật giáo lý tưởng làm lý tưởng của cuộc đời của mình, thì người này có thể nghĩa là họ đã bắt đầu chuyển hóa cái ảo cảm của cái nền tín ngưỡng Phật giáo thông thường trở thành là một cái nền tín ngưỡng có thể cao siêu nhất của họ. Mà khi mà họ đã chuyển hóa được lâu thì lúc bây giờ họ sẽ không còn bị cái ảo cảm mà hiện tại trong thế giới, ở trên thế giới đang sinh phục cái loại đó. Nên mà cái Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, thì vật chất tất cả cái nền tôn giáo khác là tôn giáo rồi nghe, là luôn luôn là người ta còn sống trong cái ảo cảm đó, cái ảo cảm của thế giới, cái ảo cảm của nền tín ngưỡng hiện tại khắp nơi trên thế giới. Hai con nói biết.
Mà lên hai thôi, bây giờ tới đây mình cảm ơn nhé. Anh Minh vô rồi nè, anh Minh có thể bữa nay có thể học dù mấy được không anh Minh? Đó, đi đi đẹp, để tôi coi tới mình học với cha mấy. Để tôi xem nè. Đó, đi đẹp từ trước mình... Từ trước mình học tới là Bình Luận 17 Đoàn Thánh Kinh, học cái trang 647 là sao? 647 rồi. Thế nhưng mình chưa học hết trang đó. Mình học trang 646. Nhưng là 645.
Đúng rồi.
645 hả? À.
Ba Ni Hama đến một mà không hề quyền lãnh hay bị quỷ diệt. Nếu đối chứng là ác ma chẳng đến một chẳng nhớ mà cũng chẳng quên, nó không thuộc về cõi hồng trần, nó chẳng qua chỉ là tư tản đời đời số dựa qua đêm đen vật chất nhi vật chất sắc mặt. Bốn linh hồn có ba chú sở đối diện linh hồn chắc chung như tam nguyên thượng sinh hoạt trên ba cõi ngoài cõi thứ tư. Cõi hồng trần ra nó tồn tại trên cõi cao nhất trong ba cõi đó. Năm, các chú tỏ này là cõi thế nhân, vườn địa đàng cao và vườn địa đàng thấp, đối như thứ. Các chú tỏ này là trần thế dành cho phàm nhân, tức sinh hồn, Kamaloka, dục giới dành cho kẻ phát tác hoặc ma hình sổ y, tịch lạc dành cho tam sổ nguyên. 6. Hình bóng, con người là một nhân tư, trình bày câu đối lý giải về sự sinh sản, đối tính là đúng. 7. Hình bóng diễu mạng, thể phát, đưa ác tâm, ban cho nước thơ các răng tiếng như vô ác, có thể thay thế cho lên phát câu chuyện này. Hình bóng định sứ nghệ theo các linh cảm của lên pha ta đối diện nhà ta ma rụt vào cả các liên liên kéo trí tạ xuống khỏi vật trục linh nữ chân nhân hay trí tạ ra tịch ngược thoát khỏi áp lực trí mạng này và chuyển các hoài bão của mình hướng về ác ma thì mô đi sẽ thế hiện được trí tạ và mang nó lên khỏi trên bất tử. Tự nhiên là do thái giáo người Pháp đấy hoặc là chưa quán triệt được chân lý hoặc là suy tạm nó cho phù hợp với cái lịch sử của mình. Thế mà khi bàn cũng đề tài ông lại dạy như sau. Còn nhà người lý như chúng tôi cũng bắt lại do thái lý giáo đã khóa chỗ ấy và các môn đồ như sau. Chúng tôi phân tích từ cái ý thứ ba ý của bạn.
Vâng. Bây giờ là sau thánh cái hôm trước á thì anh hai cô có nói rằng là bây giờ nội dung chưa linh vật học huyền bí, nhưng mà mình chẳng qua cái đó là mấy cái khí thể đúng không? Anh dùng cái chữ khí thể chưa thể đó. Thì ở bên do đại giáo thì họ nói Nefes bất tử, thì bên này mình có Manas là tưởng trí bất tử, Manas là tưởng trí chứ không thể là hạn trí. Vì sau mỗi kiếp luân hồi thì Manas nó thu hoạch được cái gì, nó lại cung cấp cho Atma Buddhi, tức là nó mang những kinh nghiệm ở dưới trần thế về cho Atma Buddhi và nó bất tử, nó do đó nó được đồng hòa vào với chân thành, chế cả tính bất tử của chân thành. Tại vì ba cái thứ Atma Buddhi Manas nó là chân nhân của mình, nó là chân ngã của mình, thì nó bất tử và nó sau này nó hòa đồng, nó góp chung vào với lại chân thành. Thì cái bên do thấy giáo họ nói Nefes, ở dưới chữ Nefes là sinh khí, breath of life là khí hơi thở của cuộc sự sống. Đó thì làm cho môn sinh cũng nó hiểu Nefes là cái gì. Breath of life cũng chú như vậy thì khó hiểu quá. Breath of life mình tưởng cái này là prana hay là cái gì. Như vậy thì bên huyền bí giáo của mình dùng cái manas thì dễ hiểu hơn. Bây giờ cái câu số 2 đó là Buddhi. Bên huyền bí giáo là Buddhi có được chi thức nhờ vào phần đóng góp của manas là thượng trí. Sau khi con người chết đi xong mới cái luân hồi mới, thì cũng như hồi nãy nói đó, tức là mình qua một cái luân hồi mình học hỏi được nhiều kiến thức gì thì mình biến cho nó trở thành ra những cái khả năng, xong rồi mình đóng góp lên vào trong cái phần thượng trí, cái thượng trí của mình càng là lớn. Còn cái đền cho đại giáo thì nói Ruach tiến triển nhờ vào sự tiến hóa của các ý tưởng, thì nó không rõ ràng tự nhiên tiến hóa của cái ý tưởng là cái gì. Rồi bên huyền bí giáo quay trang thứ 645 thì huyền bí giáo của mình là nói rằng Atma chẳng tiến bộ, chẳng nhớ mà cũng chẳng quên. Atma gọi là cái phần tinh thần của mình đó, thì nó ở trên cái cõi Niết Bàn, nó không tiến bộ, nó không phụ thuộc vào cõi hồng trần, nó chẳng qua chỉ là tia sáng ở đây chiếu rọi qua đêm đen vật chất. Khi vật chất đồng ý, sẵn lành thì là đồng ý, thì nó chiếu ánh sáng xuống cho thôi. Còn bên do thái giáo thì họ lại nói rằng Neshama tiến bộ mà không hề quên lãng hay bị hủy diệt. Bây giờ xuống câu số 4 là linh hồn. Linh hồn của mình á, thì mình coi là cả ba cái phần tam nguyên thượng, tức là Atma Buddhimana là linh hồn, hoặc là cái này là chân nhân của mình. Thì linh hồn này sinh hoạt ở trên ba cõi, tức là ở trên, rồi nó tồn tại ở trên cõi cao nhất trong ba cõi đó. Cái câu này hơi khó hiểu. Tam nguyên thượng thì mình hiểu là Atma Buddhimana trên ba cõi, ngoài cõi thứ tư là cõi hồng trần, tức là nó sinh hoạt ở trên ba cõi này. Cõi nào có thể cõi chi cõi vía thì có, hay là mình không kể cõi vía, tại sao lại bỏ cõi thứ tư là cõi hồng trần ra mà không bỏ cõi trung giới ra? Cái câu này nó hơi khó hiểu. Rồi bên Do Thái giáo thì nói rằng linh hồn có ba trú sở, tức là ba căn nhà. Các trú sở này là trần thế dành cho bên Hindu giáo nhé, nói rằng là cái trú sở này là trần thế dành cho phàm nhân, tức linh hồn, animal soul, kamaloka, dục giới, dành cho kẻ thoát tác. Ồ, bị rồi đó, ok, là dành cho kẻ thoát tác, kamaloka, dục giới, dành cho kẻ thoát tác, hoặc mai hình quỷ shell, tức là còn là cái vỏ của cái vía, cực lạc dành cho tam nguyên thượng. Vậy là có ba cái chú sở, có ba cái chú sở này á, là có ba chú sở này là sinh hồn, dục giới và cực lạc. Vậy tức là nói về cõi trần, cõi cõi trần giới và cõi thượng giới rồi. Còn bên hình, còn bên Do Thái giáo thì nói các chú sở này là cõi thế nhân, tức là cõi trần này, rồi vườn địa đàng cao và vườn địa đàng thấp. Nói cái này mình đâu biết, cái này họ Do Thái, cái này họ nói giống như cả trong cái sinh cử ước thôi. Cái phần số 6 đó thì bên Do Thái giáo họ nói là hình bóng, tức là con người là một nhân sư trình bày câu đố bí hiểm về sự sinh sản. Rồi bên Hồn Lý Giáo lại nói là đúng, con người là một nhân sư. À, số 7 là hình bóng hữu hoại, tức là thể phách. Thể phách lại gọi là astro, cái này là sai rồi, cái này thể vía. Câu số 7 nhờ kama là dục vọng, mà dục vọng là thể vía đó. Anh giáo dùng cái thể phách ở đây hoàn toàn sai, tại vì bên kia đó Hồn Lý Giáo người ta nói tới thể dục vọng, tức là thể vía. Thể phách không có dục vọng gì hết á, là ông lại dùng chữ thể phách nữa. Kama này là thể vía, luôn luôn có trí tuệ, không có vật dục, nó là cái sự ham muốn của mình, tham sân si là thể vía. Nhưng nếu chân nhân này trí tuệ ra sức vượt thoát khỏi áp lực chiếu mạng này và chuyển các hoài báo của mình hướng về áp ma, thì Buddhi sẽ chế ngự được trí tuệ và mang nó lên cõi tinh thần bất tử. Nhưng đó tức là nếu mà chân ngã của mình mà có thể đấu tranh với cái phàm ngã của mình, nó không bị lôi cuốn vào cái khối vật dục, thì chuyển những hoài bão của mình tức là thăng hoa đó, để nó hướng về cái cõi trí tuệ và cõi nhất bàn, thì cái thể bồ đề sẽ chế ngự được cái trí tuệ, tức là cái thể bồ đề chế ngự được cái phần manas và mang nó lên cõi tinh thần bất tử. Hiển nhiên là nhà Do Thái Bí Giáo người Pháp ấy, hoặc là chưa quán triệt được chân lý, hoặc là chuyên tập nó cho phù hợp với các mục tiêu của mình, thì mục tiêu của ông ấy là cái kinh thánh thôi. Ông muốn dùng cái kinh thánh, ông muốn dùng tất cả lý luận để mà tôn vinh cái kinh thánh của ông. Thế mà khi bàn về cũng đề tài ấy, ông ta lại dạy như sau: còn nhà huyền bí như chúng tôi cũng xin bác là các nhà Do Thái Bí Giáo đã qua cô ấy và các môn đồ như sau. Bây giờ nhờ anh Minh đọc tiếp.
Một cơ thể là khuôn mẫu của Duy Sát. Duy Sát là khuôn mẫu của vua, vua là khuôn mẫu của lớp vỏ của Lê Hà Ma. Đối chứng cơ thể tuân theo cái đặc trường dù tốt hay xấu của chúng ta. Chúng ta cố gắng mang theo ánh sáng của Duy Đi. Duy thường thất bại, Duy Đi là khuôn mẫu của lớp vỏ của Hà Ma. Tham ma không phải là người hàng sắc tướng hoặc bất cứ thứ gì gì như
nào trên bàn ăn đó con,
chỉ là hiện thể của nó theo mưa bóng. Hai, thấy tán linh hồn hàm hóa chính mình khi phát lấy một sắc tướng. Vai body và tàn ngã chỉ trường tồn chứ nước cỏ đã hoàn hảo. Thế chúng trên thành biến thành một tàn ngã chi lân phàm. Tàn ngã ấy vẫn còn nghĩ lại được một điều gì đó là chỉ cả chi trí tại đã đủ tàn ngã để đồng hóa được với body. Ba, chư tiên đều ao ước được thành người, một con người hoàn thiện, một người trời, còn cao hơn cả thiên thần. Đối tính đúng bốn, cứ mỗi 14.000 năm linh hồn lại trải não hoàn đồng ở tây kia rất biệt trong hân hoan tôn nặng. Đối tính 14 vị bàn cổ chỉ vì trong thời kỳ một đại kiếp hay là một ngày của Phật tiên, sau đó là biến chu kỳ hỗn nguyên khi tất cả các linh hồn trên này đều lập niết bàn. Đó là những đoạn xuyên tạc mô phỏng cho nội nên ý giáo trong Kabbala. Chúng ta hãy trở lại câu 7, câu 5 của đoạn kinh 7. D. Một câu ngàn ngữ nổi tiếng của miền Nam Kabbala nói rằng: một tảng đá trở thành một trái cây, một trái cây trở thành một con thú trở thành con người, con mẹ, con nhân và chiên linh trở thành chiên thánh. Đốm lửa lần lượt làm tức giận tất cả mọi loài trước khi nó phát triển lên một siêu nhân, mà sự tự biệt với một phàm vật với từng lưỡi ngao tán thế khí phải đầu qua duyên mạng học của mình một cách sai lầm hiển nhiên dùng để làm một bức hình phong đơn giản đi đến đâu. Các siêu nhân một của sáng thế khí chưa bao giờ được dự tính vườn đã trình bày ngay cả một thành phố xa trong lời sự sáng tạo của ra trái đất. Thứ ba nằm cả một quan niệm siêu hình về thời kỳ giới hạn nào đó trên những thể phi vật tiến hóa đã tạo ra những toan tính nghiêm nhiên lúc tạo lập vũ trụ. Thứ thứ hai đã trình bày điều này một cách minh bạch như sau: có những đầu thế giới tư vô hình chính thức hiểu ngay khi mới chất chính cả đời và được gọi là các điểm liên quan. Như vậy khi đặc sắc người tại giải ngã nằm cho các đốm lửa bắn xé ra tứ phía, các điểm liên quan là các bầu thế giới nguyên thủy chúng ta không thể tiếp tục gì đến thánh thượng vẫn chưa phát huy hình hài của mình bán thư bán mình hay đối lập tư tính mà thánh vương và lũ vương và bậc sư trưởng vẫn chưa ra tay hành động. Đúng vô thượng đang thỉnh giáo cao cuốn của vị kiến trúc sư thế giới trưởng đế về sự sáng tạo. Có phân tích một cái dài dài rồi mà
mình đọc qua rồi mình không giữ được gì thì nó uống thế kim cương mà không giữ được thì làm sao làm giàu thấy không thành ra mỗi trong cái câu đoạn thánh kinh này cũng như các câu kinh đều là những cái câu kinh để mà chúng ta không nhớ đời, bởi vì người thân hợp có kinh sách của người thân, người thân hợp nha anh em nhớ này. Cũng như kinh mà người nào mà tôn thơ thiên chú giáo thì cũng phải nhớ thuộc lòng các kinh thánh kinh như là kinh sáng thế và kinh phúc âm và còn kinh thiên cải mà phải thuộc lòng, đúng không? Thì lúc bây giờ mới thực sự là người đệ tử của Đức Giê Duy hoặc là Đức Chí Tâu, đúng không? Phật giáo cũng vậy nữa mà nghe nhớ thì thống như họ cũng vậy đấy. Anh đi anh giàu thông học mà không học vô lý với tiền là một điều bất hạnh, nói chung là bất hạnh. Thấy ra, anh nhớ vô lý với tiền là cái kinh, là có thể là cái kinh sách để đầu giường của mình đấy. Mà hôm nay anh gian tốn quá, anh gian đi ca đây ca đây rồi tính ở nhà luôn rồi sao. Cái này là làm chủ để lấy tiền để đầu giường đó. Và đúng là chúng ta phải học lấy tiền, học là học nhưng mà phải thiện, bởi vì
cái giáo lý chính trị nó là thiền định chân tinh, không phải thiền. Là như vậy á, mà hồi nãy là anh chị em đọc cái này á, đọc những cái này là nghĩa là bình luận mà các đức ca hát hoặc đức ca em, đức ca hát hoặc đức em hoặc bà nó kia á, đã lấy tất cả những kinh nghiệm thiền, cái này là kinh nghiệm thiền, mà kinh nghiệm thiền này là đối chiếu với cái những kinh với những cái giáo lý của cổ Do Thái trước, rồi kinh Do Ha của Quả Thần Giáo, gọi là Do Ha thường thường nó là một cuốn kinh của Quả Thần Giáo, gọi là thần tiết bí pháp kinh, kinh Do Ha thì nó cũng liên hệ đến cái vấn đề, liên hệ đến cái giáo lý mà cảm biết truyền của các nền tín ngưỡng thời xưa mà nói về là những cái nền tín ngưỡng này nói cái gì, là nói để nhắc nhở con người chúng ta luôn luôn là phải nhớ mình có bãi thể, bãi cái khí thể đấy. Hôm nay chúng ta học này là nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn mình có bãi khí thể này. Nhưng mà ở đây á, để mình coi trong cái nền tín ngưỡng của cõi Gia Thái hoặc của Quả Thần Giáo có giống không hợp, có giống cái quyền lý học ở đây á. Ở đây á, anh cũng coi lại, anh đang coi lại all contemplative, tức là cái khí thể, các khí thể nguyên lý, khí thể nguyên lý này gọi là all con là nguyên lý, nhưng mà nó các khí thể nguyên lý là cái này mình có thể thấy mà có thể không thấy, có thể có mà có thể không. Gọi là cũng như bên Phật giáo tự không mà không tâm tất sắc gì đó, không tất tự không gì
đó.
Ờ đó, nghĩa là nó có đã để như mình nói cái thể khác của mình có, nhưng mà thật sự mà 100 năm mình chết rồi bắt nổ nó còn có, nó là không, từ cái có mà trở thành đâu, à ra thành hình đó. Thì chúng ta không có cái gì nó vậy đó. Lý do đó phải cái khí thể mà của nền tín ngưỡng của cổ Gia Thái ở trong kinh Kamala tiết lộ cho chúng ta, thì họ nói không rõ. Họ nói bởi vì họ cũng đúng, đây là một người ở đây, cái này là tiết lộ của tất cả ngài đã nghiên cứu, hoặc bà nói tin đã nghiên cứu kinh sách của cổ Do Thái, thì tin rằng là mà một giáo sĩ, cái này là giáo sĩ Eliphas Levi, cái này là một vị pháp sư của cổ Do Thái, mà ông này nghĩa là trí thức của cổ Do Thái, ông là nghiên cứu kỹ. Ông cũng đang nghiên cứu con người của mình có thực sự có bãi thể, bãi cái khí thể. Nên gọi Do Thái của nó có bãi cái khí thể. Thì bãi cái khí thể thuộc quyền bí học mà của Do Thái, như ông Eliphas Levi nói, cái khí thể thứ nhất đó. Thì ông Eliphas Levi nói đó là Nephas. Ở đây chỉ nói sơ sơ chứ mà giả tỷ như anh kia. Anh em học cái này á, bởi vì nó thuộc về nó là siêu hình, nó thuộc về tư tưởng rồi, mà hai tư tưởng siêu hình mà không hiểu rõ nó thì mình học tới đâu, không giữ vô tâm trí thì học tới đâu. Thành ra nói từ nơi phết một cái mình phải hiểu nó là cái gì, phải coi lại ở đây thì á, là bà Ma Bất Kỳ hoặc là Đức Ca Hát thì nó sơ, chứ mà nếu mà nó kỹ anh chị em nghe kỹ thứ mà giỏi về duy tính, và các bạn mà giỏi về duy tính thì mình coi cái từ nghe thớt này, đánh cái từ nghe thớt cái này và mái một cái mở vi kích da đó, vi kích da nó cũng giãn có thể cũng còn là một phần để giúp cho mình mở cái trí gì mình mới biết cái người Do Thái biết rằng cái nghe thớt này nó là một cái bất tử, là một cái mà trường sanh bất tử, một cái mà gọi là trường sanh bất tử, nơi phết là một cái trường sanh bất tử, là mà hồi xưa người ta dịch thông thì nói là linh hồn, không phải linh hồn là trường sanh bất tử đâu, đơn giản gì đâu, phải coi lại anh em mà bây giờ anh em học
ở trong cái rung thông học này là anh em nhớ là mình bây giờ là những nhà trí thức công nghệ thông tin rồi, học nghĩa là cái sách vở này ở trên cày ở trên mạng hết, từ gì không hiểu đánh máy mở ra là hiểu liền. Thì lúc bây giờ mình mới giữ được cái ý nghĩa cao siêu của cái từ mà phát này, anh em hiểu không? Do đấy nên thành mình đang hạnh có máy bây giờ mở học không là chuyện nào phát thành mình có biết không? Không biết, không biết đâu, không biết. Thành ra như là ngồi xưa chúng tôi học thì nó cũng học mà không biết là học mù, mà học mù thì đi tới đâu? Phải cần có sách để mình giải nghĩa cái từ nào phát này. Hồi xưa đi tìm sách này thì chỉ ở trong hồi xưa không học cũng chỉ biết chỉ có cái Rosary mà Taylor Swift con rất là cái thuật ngữ thâm học thì có thể giải rõ cái từ nào phát này. Nó là tiếng Hebrew của người cổ Do Thái, thấy chưa? Nhưng mà ở đây á, cái thằng này chỉ nói sơ sơ đại cương mà sơ sơ chúng ta không để ý, mà chúng ta phải hiểu rõ nó. Muốn hiểu rõ nó thì phải mở đi cái da, mở tiêu tiêu đốn con mà nó rơi ra thì anh sẽ thấy nghe cái ý nghĩa cao siêu của nó, rồi lần đầu mình nó giữ được cái tư tưởng cao siêu này. Nó là cái mà trường sanh bất tử mà người ta gọi là cái thông thường người ta gọi người mà cổ Do Thái người ta gọi nó là cái linh hồn của con người là trường sanh bất tử. Nhưng mà không chỉ học của mình đâu phải mà nói linh hồn đơn giản thôi, mà ở đây á cái từ nó nói này á, nhưng mà trong các cái thể mà không được nguyên lý mà tâm nhưng mà nó ô tinh rồi đó. Occult tức là nó thuộc về một môn khoa học nguyên lý, gọi occult science. Anh nói đến cái occult là nguyên lý thì nó chính là thuộc về môn khoa học nguyên lý, gọi là occult science. Đây là cái từ chuyên môn của thâm học mà thôi. Không có đâu là tính nữa, không bao giờ mà nói đến cái vấn đề mà môn khoa học huyền bí gì đâu. Mà sau này các mình tính tưởng khác họ cứ dai mượn cái từ này để mà họ đưa vào cái nền tính ngưỡng của họ để cho các đệ tử của họ, rồi để các đệ tử của môn phái của họ mà tin rằng ngoài cái giáo lý công truyền của họ còn có cái phần huyền bí gọi là authentic nữa. Là vương lý học hay giáo lý vương môn sau này người ta thường gọi đó. Đấy đó, thì chính cái từ authentic này nó là một cái cơ bản để chúng ta vun về cái đời sống của cái giáo lý bí truyền đó, cái giáo lý gì thấy không, anh em thấy không? Thì ở đây chỉ nói sơ cái nơi phớt này là cái thiền sanh bất tử là con người, là chính là cái linh hồn của con người là thiền sanh bất tử đó. Bởi vì nó sẽ tái sanh, nó làm tái sanh này. Ở đây thì ở đây là giải thích cái người cổ cho thấy cái gì đó sử này chỉ giải thích sơ thôi. Nó sẽ làm nó là tái sanh lại một cái sống mới sau khi mà cái thể xác này bị hủy diệt. Nhất con người chết rồi thì cái nơ pháp này nó vẫn còn mãi mãi mà ngày xưa người ta gọi là linh hồn. Nhưng mà trong tâm học của mình á, không phải chỉ có nghe nó hết xong đâu. Nhưng mà ở đây á thì rồi cũng có cho vua thiên cho chúng ta biết rằng bên cổ Do Thái người ta nói cái nơ hết này nó lại có một ý nghĩa như là cái hơi thở của sự sống, hơi thở của sự sống tới cái offline. Mà cái nói đến hơi thở sự sống thì anh em thấy không? Là quan trọng nhất. Con người mà nha, con người mà tôi bằng không còn hơi thở rồi là tắt thở là cái cổ gì đâu. Vì lý do đó sự sống của con người quan trọng nhất là hơi thở. Lý do lắm mà anh chị em nào mà không biết thở là chết sớm. Anh các bạn trẻ này phải cố gắng mà tập thở, thở con dài đó,
thì lúc bây giờ mình mất sống lâu. Bởi vì những ca sĩ chẳng hạn như chị thử nghĩ chị hen, chị nên những ca sĩ không? Nếu mà không có hơi thở không có dài là sao làm ca được? Phải không vậy đúng? Nghe không? Đó. Thằng đang đi câu thanh vậy, thở dài. Vừa muốn thở dài không? Nó cũng có kỹ thuật, nó cũng có những người có khả năng là thở dài á. À, là khác không có nhiều người không thở dài được à, nhưng cái mục đích á, đa số người ta cứ thở ra thở vô đó là thở như tôi thở thôi, nghĩa là thở làm sao cho cái phổi mình nó hoạt động nhịp nhàng thôi. Đó
đó cái hát của tôi đây bắt đầu cho thì là bụng bụng đó anh.
Đó đó, phải thở vô bụng, nghĩa là hơi thở mình dài. Hít vô một cái mình vào cái bụng, mình giữ cho đó cái hơi thở mình vào đó thì nữa là mình ngồi cái hơi thở dài này nên nó mới tạo cho cái sống của mình lâu. Mà một cái hay của cái hơi thở này là bởi vì bên Thánh giáo người ta có từ tiên pha của nó là pranayama, prana, pranayama là kiểm soát hơi thở. Thực sự nó là cái mục đích hướng dẫn hơi thở, điều hòa hơi thở, kiểm soát hơi thở, chứ không phải mà chủ động để mà nhắm vào một cái tôi gì hết á. À, cái hơi thở cái lối mà thở của phương pháp tu của các người bên nền tín ngưỡng của ông giáo nói vậy đó. Vì lý do đó một người mà biết thở bụng rồi thì người này sống lâu cái đã, nhưng mà sống lâu để làm gì? À, mục đích chúng ta sống lâu là bởi vì chúng ta muốn thoát khỏi sự vô minh. Sống lâu mà phải thoát khỏi sự vô minh mới sống lâu. Chứ sống lâu mà sống vô minh thì sống như con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, con ngựa, sống có trợ vậy. À, các bạn đẻ tôi nói vậy, các bạn đẻ nói vậy. Mình sống lâu mà sống như con chó, con heo, con bò, con ngựa, sống lâu để làm vậy. Vì mình con người của mình tâm học đã cho chúng ta khi gọi con người mình là con người thì mình có cách chết gọi là ách mà nó là cái thần thức của con người của mình nó khác với cái thần thức của các loài khác. Con chó, con heo, con trâu, con bò nó không có cái trí, nó không có mắt, nó chỉ có ách ma mô minh mà thôi, tức là cái chân linh của nó là tiến hóa thường thường gọi là ách ma mô minh. Ác ma là cái chân thần thể, buôn đi là cái linh hồn thể, tôi góp lại nói là cái chân linh, mà tiếng Ấn người ta gọi là Jiva. Jiva là cái chân linh, nó cứ ồn có ác ma và buôn đi, gọi là Jiva, hoặc là Jivatma, là dành cho muôn loại dạng vật cái trên trái đất này, nó chỉ có cái ma buôn đi mà thôi. À, vì lý do các loài khác nó không tiến được. Nó không quá, không tiến quá được mà nó chỉ phát triển. Bởi vì cái chân linh ác ma mô đi của nó còn ở trong cái tình trạng tiềm ẩn đó. Còn con người của mình đặc biệt là con người của mình đã từng trải qua vô số kiếp luân hồi trong loài. Các loài tinh linh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, đất, đá, cây, cỏ, cầm thú và tiến lên con người mà mình đã trải qua vô số kiếp như Đức Phật đã nói đã 80 mấy ngàn mà để mà tiến lên con người mình nhận được cái cô la nó bố đi rồi thì mình không thể nào trở lại làm thú được nữa. Đó là đây là hôm nay mà chúng ta học, cái mục đích chúng ta học là vậy. Chúng ta có cái trí, chúng ta sẽ tiến hóa, mà muốn tiến hóa là chúng phải tu. Chúng phải tiến hóa mà không tu là làm sao tiến hóa. Ví dụ như một con thú mới về có cái thú là người thì nó chưa, cái trí cho là cái mà nó lái cho nên nhiều cái bông nóng nữa thì nó chưa có thể cho tôi tu tiến được, chưa có thể tiến hóa, chưa tiến hóa được. Nhưng mà nó bắt đầu đi vào đời tiến hóa, nó cũng phải trải qua nhiều kiếp luân hồi nữa ở trong cái người này. Bởi vì đa số những người mà mới được hốt kiếp thú làm người thì họ dữ dằn, giả sử như một người mà trường hợp mới vừa từ con cỏ mà tiến lên con người nhận được cái trí rồi thì nó, thường thường tôi nói những cái người mà tủ giận đó là con cỏ, từ con cỏ mà bắt đầu mà thoát khỏi cái hồn khuống
hồn thốn của loài cọp, loài sư tử, loài mèo, loài mèo được. Để ảnh cô ta có đi để mà thành trở thành người, thì những người mà còn hung dữ là bởi vì họ còn sống và hồn thốn đấy. À, thì ở đây đó là cái vấn đề thứ nhất là nơi phết. À, nơi phết chúng ta. Cái nơi phết này đó, đa số người ta còn hiểu lầm mà. Nó như nghĩa là chưa hoàn hảo. Cái nơi phết của người cổ đời khác chưa hoàn hảo bằng cái là chân linh, cái chân linh của người thông thạo.
Anh nghe tiếng mà nghe nói người tuổi dần là con cọp quá thành người thế này á. Cái này anh bịa đặt rồi, nói về tôi tuổi già hơn rồi con già quá thành người.
Cũng có khi người ta lại chào lên những người mà mới là tốt biết sống là người mà cũng dành là họ là thường là đầu tể đâu đó là chỉ là cái tuổi
không dài đâu. Tôi có cô em là em hò từ dân tiền thấy không
tự nhiên là có cái cha cô em hỏi rồi cô em đã trả tiền trước rồi.
Đâu là có anh mà tôi từ già là tôi từ con già tôi muốn thành người chứ đâu có được quay đàn
mới đầu á, tôi nói là nhưng mà cũng đã vô số kiếp rồi, cũng có lẽ mấy chục kiếp đã cái thấu qua cái tuổi già rồi.
Con gà làm sao mà hóa thành người được? Chỉ có bảy năm con hóa thành người thôi. Mèo chó thì ngựa voi.
Đó, cho nó là đèn bởi vậy thành ra nên cái gió đi á, về cái khí thở mà nói về cái linh hồn. Về cái linh hồn bất tử của người khổ cho thái nha. Họ có tương đương như là hơi thở sự sống. Nhưng mà trong giáo lý vườn môn á, ở đây nhà bí học nè. Mọi người bí học á, để nói mọi người bí học là đưa ra người ta có cái nơi phết này nó tương đương như ma lát. Vì lý do nó có một thời ta gọi ma lát là cái hồn. Mà thực sự nó là cái hồn người. Ma lát là cái hồn người của mình á. Bởi vì tính đặc biệt con người có cái mà nó còn con thú nó còn mà nó thành ra con thú nó không thể gọi nó là cái hồn người được mà nó chỉ là cái thần thức của nó là cái chân linh mà thôi. Thì ở đây nói rõ là cái ma nát của mình là cái hồn người nó thì là cũng trường sanh bất tử mà nát nè, yên mà tâm nè. Thôi bởi vì sau mỗi kiếp mà luân hồi rồi á thì chính cái chân linh của mình, cái Ác Ma Bồ Đề mình mới kết hợp cái ma nát này thì lúc bây giờ mình mới có thể trở thành người, mới trở thành người. Đó.
Đó. Đó. Đó. Cái này đó thì làm cái này bên mình biết học mình phản đối cái bên kia đó, phản đối bên kia tại vì mình nói ma nát này là bất tử nhưng mà cái nefesh là không có bất tử, cái nefesh nó chỉ là cái sinh khí thôi, nó chỉ là prana thôi, thành ra bên in Kabbalah mà của ông David thì đó ông nói tầm bậy. Ông nói nơi phép bất tử là nó sai. Mà ông thôi không nơi phép mà nát sao được. Nơi phép nó chỉ là prana thôi. Đó, tôi đã tra từ điển của bà Ba Bất Tư rồi. Nơi phép nó chỉ là cái prana. Rồi bây giờ người anh Minh đọc toàn tiếp.
Những vô dụng đang tình giáo xa chiến vì chiến sư thượng đế và lịch sử chúng ta. Lấy sáng cái trí khởi đầy những cách thì người ta phải thấy cái phép mà mình suy lý. Mà thế nói như là một đơn vị xuất vào cùng các vị thượng đế sau đó, sau giấc ngủ hỗn yên, giấc ngủ
hỗn yên. Anh đọc bản nào vậy?
Trang tiếp ạ.
648 hay là trang nào?
49, trang 49 rồi.
Ôi giờ mình đâu đã đọc trang 648.
Không đọc chưa? 48 rồi, 49 đọc đến cái đoạn ông Phật rằng làm đúng rồi bằng chính kém.
Ồ, sao vậy? Tại hồi nãy tôi đi ra ngoài đi không nghe. Vâng, ok.
Ngài tiếng Hán là một đơn vị phức tạp từ các thổ nữ. Sau các người cũng nguyên cái người ngon các con xuống cả rác trên các cõi hảo về mạng thành một trải khác nào các giọt thì ngân suy nghĩa trên một tiếng sắt gom lại thành một khối. Các vị thượng đế lại xuất hiện toàn bộ từ đơn vị đó trên cương vị là đấng siêu hùng bản sơ tức Adam Samon thì ác lắc phải có lưỡi ánh sáng trong thánh kinh như ta hẳn đã thấy điều này rồi. những sự biến hóa này không hề hiện ra trên trái đất hay bất cứ cảnh lý vật chất nào mà lại hiện ra trên thái nguyên của sự biến thân đầu tiên của hỗn nguyên khí biến tiền. Trên trái đất mới sinh ra của ta, mọi sự việc lại diễn ra đến các thần. Quyền nữ thần Isis nội diện có trình bày là chết biển chân thần hay di ra do tác động của vật tiến hóa mà giảm xuống loài kim tộc nằm về hình thức thấp nhất, kém nhất sau một chu kỳ tiến hóa sinh ra bảy vòng trong loài quan thạch, hay là trái sẽ trở thành khoáng thạch trong cuộc tuần hoàn thứ tư. Nó từ trong khoáng chất bò ra đến hình thức một cọng rêu, rồi từ đó lại sau đó lại chu kỳ tiến hóa trải qua tất cả mọi hình thức cây cỏ, nó sẽ bước vào một giai đoạn mới để trở lên cái mầm của nhà động vật và loài người, cộng thành những chiến lính kể trên cho đến cuộc tuần hoàn thứ ba đều là vô tác chiến và vô chi ra. Nó là vì một điểm chân thần, không thể gọi là tinh thần, nó là một tia sáng hay một hơi thở của đứng tuyệt đối hay lý thuyết tuyệt đối và sự phần nhất tuyệt đối vốn không có gì liên hệ đến cái hữu hạn tương đối nên vẫn là vô thức trên cõi giới hiện tượng. Bởi vậy ngoài cái trách nhiệm cần thiết để cấu tạo nên sự tự sinh, cấu tạo nên khải phát tương lai của con người, để tinh thần cần có một kiểu mẫu tâm linh để làm khuôn mẫu cho sự hình tượng hình chất lượng của khải phát, một tâm thức không thể để gì các hướng dẫn sự tiến hóa và phát triển của nó. Trong hai điều này không điều nào có sẵn trong điểm chân thành thống nhất hay trong vật chất vui chi khi vẫn có sự sống. Các bộ thái đan cần được tiếp nhận hơi thở của linh hồn của sự sống, đó là hai trí sinh ra, tức là sự sống có tri giác của động vật tính chưa biết suy tư của linh hồn con người. Vì cái trước không hợp nên ý nên không có cái sau, chỉ khi nào từ một sinh vật có điểm có tiềm năng khi hùng lưỡng tính, con người đã trở nên có sự phân chia nam nữ thì y mới có được một linh hồn cá thể ý thức và hợp lý sức trí tuệ của Elohim để tiếp nhận trí khôn hữu thích nhật điện và cái thảo này. Con người phải ăn trái cấm của sự hiểu biết từ cái câu chuyện và ác, làm sao con người có thể sở đắc được tất cả điều ăn. Đó chính vì nguyên nhân rằng trong khi việc chân thành như theo một xoáy từng chu kỳ mà giảm xuống khỏi vật chất thì chính đấy khi cô đấy những vị thiền định đế quân ở các đẳng cấp thấp cũng đang tiến hóa đồng thời với nó trên cõi tâm linh cao hơn cả. Các vị này cũng tương đối giảm xuống vật chất trên cõi tâm linh riêng của họ sau khi đã đạt tới một điểm nào đó, họ sẽ gặp điểm chân thần vô tri giác nhập thế gian và ra nắm nó với vật chất nặng triệt chất. Sự hỗn hợp cả hai tiềm năng tinh thần và vật chất sẽ tạo nên một cái biểu tượng ở dưới của thiên nhiên trong không gian chất con người hoàn toàn trong chiếc thuyết hỗn lập để ta xem Purusa tinh thần và đồ bỏ bất mực sự suy bất kể trên vai ta đã đi vật chất. Nếu bị bỏ mặc một mình thì vật chất cũng chỉ sơ như bóng đá, nhưng trong nội môn ý giáo người ta ngại không chứng như là có ngô thứ đàng hoàng, tinh thần và vật chất khi vẫn là một ở cùng chung một cùng gốc. Nhưng khi đã biểu lộ phân hóa từ mỗi thứ liền bắt đầu diễn trình tiến hóa và phải theo những đường lối tương đối phản lực cao. Tinh thần mần dán xuống để nhập vào vật chất từ từ thăng hoa để trở lại trạng thái như sự. Tức là trạng thái của một chất lượng phần tâm linh. Cả hai đều bất tạp tâm linh mà luôn như chia rẽ trên cõi hồng trần. Hai cực giống nhau luôn luôn đẩy nhau, còn hai cực âm và dương luôn luôn hút nhau. Vật lưỡng cực tư cầu này thì áp dụng cho vật chất và tinh thần là hai cái cực đối lập, đối cầu của một nguyên chất thần nhất, tức là nguyên lý căn bản của vũ trụ. Xin mời phân tích.
Vũ trụ
hả? Từ 49 đến 52 rồi.
Ờ, vâng, ok. Đó là những lần xuyên tạc mô tả mô phỏng trong nội môn lý giáo trong kinh Kabbalah, tức là ông đã phản đối ông kia. Một câu ngạn ngữ nổi tiếng của huyền môn Kabbalah nói rằng một tảng đá thành cái cây thành con thú thành con người trở thành một tiêu nhân, một tiêu nhân trở thành tiên thánh, thì cái này có vẻ có lý mà. đốm lửa là lần lần thức động tất cả mọi loài trước khi nó phát triển như một phương nhân, và sự dị biệt với một người phàm thật vô cùng lớn lớn lao giữa một tu nhân một người bình thường rất là xa. Mình là người bình thường mà mình trở thành tu nhân thì khó lắm, trở thành một chân tư thì lâu lắm, nhiều kiếp. Sáng như khi khởi đầu khoa nhân loại học của mình một cách sai lầm hiển nhiên để làm một phước bình phong nên chẳng đi đến đâu. Các sư dẫn nhập của sáng thế quý, sáng thế quý không phải là huyền môn, sáng thế quý là trong cuốn kinh thánh gọi đầu tiên. Sáng thế quý khởi đầu khoa nhân loại học của mình một cách sai lầm. Các sư dẫn nhập của sáng thế quý chưa bao giờ được dự tính dùng để trình bày ngay cả một ẩn dụ xa xăm để sự sáng tạo ra trái đất. Tức là nói thường đế tạo ra trái đất trong vòng mấy ngày đó, tự nhiên ngày muốn hết tự nhiên là có trái đất, rồi có ngày có đêm. Cái đó thì là rất là phí. Chúng ta là một quan niệm siêu hình về thời kỳ vô hạn nào đó trong vũng tính cửu. Trong quy luật tiến hóa đã tạo ra những con tính liên miên lúc tạo lập vũ trụ. Kinh Doha đã trình bày đồ này một cách minh bạch như sau, có những bầu thế giới xưa vô hình. Chúng kết hiểu ngay khi mới cất tiếng chào đời và được gọi là các đường linh quan. Như vậy khi đập sắt, người thợ rèn đã làm cho các đốm lửa bắn tung tóe ra tứ phía. Các đường linh quan là các bầu thế giới nguyên thủy, chúng không thể tiếp tục vì đấng thánh thượng vẫn chưa khoác lên hình hài của mình, bán thư, bán hồng hay đối lập giới tính. Là thánh vương và nữ vương của bậc sư và bậc sư trưởng vẫn chưa ra tay hành động. Đấng vô thượng đang chỉnh giáo cao kiến của vị kiến trúc sư thế giới là thượng đế về sự sáng tạo. Nếu sáng thế ký khởi đầu đúng cách thì người ta phát ấp phải thấy trước hết là đấng thượng đế. Ngài tiến hóa như là một đơn vị phức hợp gồm các vị thượng đế. Sau giấc ngủ hỗn nguyên, đến ngủ gom các con số rải rác thì mới có áo hình thành một. Chẳng khác nào các giọt thủy ngân riêng rẽ trên một tuyến sắt gom lại thành một khối. À, ngài có ý kiến gì không?
Đây bây giờ cái ý này là quan trọng nhất nha. Quan trọng nhất, trong cái giáo lý thần học của mình. Người ta nói cái gì? Có con người, càng chính cái giáo lý thần học đưa ra cái trí tiến hóa này. Càng cứ theo cái tiến hóa, cái sự tiến hóa mà có trong cái vần nghĩa đó, cái trong tinh ngôn của trong Kabbalah, cái biến pháp tinh tinh. Người ta nói là từ một cục đá không? Rồi nó cho tiến lên, sự tiến hóa từng tự, nó phải từng tự, từ cục đá rồi nó phải tiến hóa lên trở thành cây cỏ. Thì từ cây cỏ nó tiến hóa lên thành con cầm thú. Rồi từ cầm thú mà tiến hóa lên trở thành con người. Rồi con người mà tiến hóa lên trở thành một vị thần. Một vị thần linh, ít đấy cũng có nghĩa là một vị thần linh. Rồi trở thành một vị thượng đế đó nữa. Thì chính cái này đó nó nhắc nhở chúng ta để cho cái nhà di vật thôi quay về cái hướng về cái đời sống tâm linh. Đó là cái thiết trước hết nói về cái pha mà nhân chủng học tức cái đó. Cái phần tiên pha của trong thanh linh chủng học thường thường người ta gọi là anthropology. Cái pha nhân chủng học đó là anthropology. Nhưng mà cái thiết mà để mà nói rằng con người nó là có thể là một vị thần, là một vị thượng đế mà cũng có thể là giống như một dạng vật nữa, thì cái thiết đó người ta gọi là anthropomorphic. Anh em mà học cái này á, mà muốn giữ cái tư tưởng của thần học thì phải nhớ cái từ này, không hiểu nó có gì thì đánh cái từ anthropomorphic, anthropomorphic mà anthropomorphic lên máy mở ra để coi nó nói cái gì. Thì chính cái thiết này á, hồi xưa có một vài bạn này ở trong hội chủ dịch là nhân thần á, thiết nhân thần đầm hình quá, cái thiết nhân thần đầm hình quá. Dịch sơ vậy thôi, chứ thật sự nó là cái theo phương khám phá nó là cái thiết nhân thần dọn dẹp đầm hình quá, chứ không phải mà con người với thần linh đầm hình đó mà cả dọn dẹp nữa. Đó, cái thiết này đó, anthropomorphic mà.
Anthropomorphism, anthropomorphism, anthropomorphism là đồng hình quá này. Con người của mình như dạng là có cái hình dáng gần như giống nhau. Các thần linh nữa, bởi vì các thần linh vì sao là gì? Bởi vì thành ra anh em mình giàu thân học rồi, học giáo lý cái tiền rồi, anh em sẽ sống nghĩ cái tiền này. Con người của mình với thần linh là một. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Xung quanh cái phòng trái đất của mình nó có cái cõi của thần linh, gọi là cõi tiên đàng đấy. Cõi của thần linh là đều ba khăn đấy. Ở đây có, mà thâm thần nó tiết lộ cái cõi thần linh này nó có tới 33 mối tiên thần thần linh và gần 330 triệu tiên thần thần linh đang ở xung quanh trái đất của chúng ta. Anh cho nên thấy xin thường không? Thì đúng. Thế mà anh cho anh hỏi cái này, anh mở cái từ này ra, anh cho anh thấy có như chúng mình với thần linh là một đây, là dạng vật cũng là một đây. Thì lúc bây giờ mình thấy mình con người dạng vật và thần linh là một, thì mình sẽ không còn có cái tánh ích kỷ nữa. Mình sẽ còn hòa hợp. Đương nhiên mình đã nâng cái tâm thức của cái tánh tình thương của mình hộ biết với cái bồ đề rồi đấy. Cái trực giác thể của mình rồi đấy, với cái linh hồn thể của mình rồi đấy. Nên mình mới thấy muôn loài dạng vật đều có trong con người của mình. Và mình luôn luôn hiện diện ở trong muôn loài dạng vật nữa. Bởi vì con trùng con giới mình cũng từ con trùng con giới mà tiến hóa lên hôm nay. Nó quy thường ở chỗ này đấy. Thì qua cái thiết này gọi là cái thiết trước hết nó cũng phát sinh từ cái môn khoa học mà nhân chủng học đó, anthropology đó. Thì cái tha mà nhân chủng học này rõ ràng chúng ta thì nó cũng căn cứ theo cái thiết tiến hóa của tâm lý pháp tinh tinh tâm la đó, nghĩa là con người cũng từ đò đất đá cây cỏ cầm thú rồi mới tiến lên con người, thì lúc bây giờ mới nói đến cái ta mà nhân chủng học anthropology. Từ đó người ta mới thấy rằng có khi ở trong con người chúng ta cũng còn mang cái đặc tính của loài thú, của loài cây cỏ, của loài đất đá nữa. Bởi vì có nhiều người đó, tâm hồn như vậy giống như đất đá. Có nhiều người chứng như kêu là gì, tâm hồn của anh hay chị gì như sắc là đất đá. Bởi vì mình có tự sắc đá và chúng ta cũng chơi cầu thang. Mình cũng chứng như là tôi nói vậy thôi, vậy đấy phải không? Là nói trên đuôi chứ phải không? Đó, Thanh Bình có nghe đó không Thanh Bình? Có nghe ai nói là tâm hồn của cháu hoặc là của anh gì đó là sắc đá không? Có không?
Không có nghe nhiều người nói thì có nhiều người thì chửi cháu có mẹ của cháu như thế nên nghe nhiều người nói nghe người chửi hổ nhau.
Nói gì thì sắc đá quá trời. Chính cái chữ này nó nhắc nhở bởi vì mình cũng từ sắc đá mà tiến lên đấy. Thành ra tâm người mình mà thiếu, bởi vì thành nhân anh đi học sau này họ khám phá một con người mà thiếu là chất phán còn bệnh đó. Phải không hả anh?
Dạ
đúng rồi. Họ đúng chất phán bệnh đó.
Không,
chị đúng rồi, hỏi chị đúng phải không? Thành ra cái thứ là cái tiếng tiến hóa của đặc của mỹ bắc trên tôi cao la này rất đúng. Con người từ đất đá này rồi cây cỏ nữa, mình mà thiếu những cái loại mà có khi bởi vì thành ra mình bệnh đó mình phải nhờ cái cỏ gì thú dự thảo phải không?
Không hiểu mà thuốc lên
Cảm ơn.
Cũng lâu lắm, chú dịch chia sẻ cho mọi người.
lấy giúp cái bạn trẻ để đánh thức cái tâm thức của bạn trẻ nhớ. Bởi vì cái chiếc tiến hóa của thần hậu nó căn cứ cái câu chân ngôn, như cái câu chân ngôn của bí pháp chân tình rất hay. Cái sự tiến hóa nó là đúng chứ không phải mà con người mà từ lời khỉ không mà tiến lên mà thành người cái điều này nó chưa có tiến bộ, nhưng mà hình như sau này ông đặt lên cũng sai rồi, cũng sai hướng rồi phải gì đấy.
Thật ra bên Đông Liên Học cũng khen mạng đạt lên lắm đó.
Nhưng mà cái thằng của ổng á, ổng phải đưa cái thiết ra để mà người ta mới có thể coi rằng con người cũng từ lò thú mà tiến. Chứ đâu phải rồi ngồi động viên rồi mình thành người đó. Nhưng mà cái giai đoạn của ổng chỉ là giai đoạn từ thú là người, nhưng mà ổng bỏ cái giai đoạn từ cây cỏ đất đá mà tiến lên người nữa, ổng bỏ ở đó rồi mà sau này người mà tiến quá lên thành các vị thần linh rồi các vị thượng đế nữa, ổng cũng chưa nhưng mà cho đến cuối đời của ổng, ổng mới quay về tinh thượng đế là ổng có quay 360 độ rồi ha.
Cái câu mà anh nói là cái gì mẹ ăn tô gì đó thì tôi sẽ
là tô khác ăn tô tô mỏ tiết rồi tô mỏ tiết
rồi mỏ
tầm hình quá
nó có nghĩa là ngày xưa nó thì mấy tiên thánh là nó cũng sống như là con của ta, nó cũng là mình hóa giống như là mình bàn thảo mà cái câu này đó ăn tô vô mọc khi được và trên Wikipedia nó thì nó nói rằng là tại vì tự hình là những cái vị tiên thánh ngày xưa đó có những tính chất của loài người, tức là họ cũng lấy vợ đẻ con, họ làm đủ trò hết đó thì làm. Cái điều này là nó đưa ra từ cái nền văn minh của Hy Lạp. Nhưng mà tại vì là họ tìm thấy những cái pho tượng ngày xưa. Ngày này ở trong cái đó tôi đưa cái hình đảo ra mà tôi bấm vô thì thấy có cái hình của cái pho tượng. Pho tượng này nó từ 40.000 năm trước đây, tức là thời tiền sử lịch. Tại vì lịch sử thì người ta chỉ có chừng 5.000 năm thôi. Mà 40.000 năm là người ta không biết gì về cái thời 40.000 năm, là không có sử sách nào ghi chép. Hồi đó còn chưa biết chữ viết mà còn gọi là từ kỳ đồ đá. Thế mà đã có nghĩa pho tượng, pho tượng đưa sắc cũng đẹp cho người con mình người đầu thú đó. Cho nên mà nó làm bằng nga chứ không phải làm bằng đá. Thành ra là 40.000 năm này là 32.000 năm là nó chưa quá rồi. Họ tính ra họ dùng cái phương pháp khoa học để tìm ra được cái giai đoạn, cái thời điểm của cái pho tượng. Thì người ta mới nói rằng là đó là tượng hình của một cái thánh thần gì đó, nhưng mà lại đồng hình thú. Đó là một đồ vật nền văn minh cổ. Thì về sau này là những người mà đi làm thì người ta bịa ra những ông thần này thần kia, như là ông thần Jupiter hay là Zeus hay là Venus này nọ, đi vợ rồi đẻ con rồi ghen tuông rồi bố thì giết con sợ nó giết mình này nọ đủ thứ giống như loài người. Trong những câu chuyện cổ tích này nó mấy ông thần người ta mà giống người quá đi, cũng thù hận cũng ghen tuông rồi giận đủ thứ hết. Cái anthropomorphic deity là những cái vị thần mà có cái tính chất của nhân loại. Thì mấy người tin tư báo là họ cũng ưa cái này, họ có thể đào phá ra và cho là tầm bậy. Tại vì họ chỉ tin thượng đế của họ thôi. Không gian nguy tiếng rồi.
này nó cũng là một cái biểu tượng mà thôi. Tại vì những cái tôn giáo ngày xưa người ta thờ ca thần là bởi vì cái giai đoạn tiến hóa lúc bây giờ thì họ không có thể nào mà hiểu được một sự sẽ duy nhất, họ chưa có cái khái niệm, cái trí của họ chưa tới cái mức để có thể họ hiểu được cái chuyện đó. Thành ra là cái lối giảng dạy đa thần và hiện hữu cho tất cả mọi nơi đó, thì nó dễ hiểu hơn. Ví dụ như mình nói là thần sông, thần núi, thần gió, thần mưa vân vân, thì họ dễ hiểu hơn. Và cái giai đoạn mà người ta chưa, cái hạ trí của người ta chưa có phát triển, ta chỉ có mới từ cái giai đoạn mà tình cảm và bắt đầu dùng cái trí đó, thì nó là như vậy. Và khi mà mình nói đến cái việc mà tôn giáo đa thần đó, thì cái lối mà giảng dạy là ngày xưa đó, thì cho cái mấy cái vị thần đó nó có một cái quyền năng rất lớn, quyền năng tu động thực tế như vậy, nhưng mà lại có cái đặc tính của loài người. Mình thử ra mình thấy mấy ông thần đó giống như chị nói, nó ganh ghét rồi thù hận đánh nhau rồi giết anh em, giết vợ con, thế này thế đó. Thì những câu chuyện như vậy phải coi như là cái câu chuyện vụ ngôn. Mình hiểu như thế nào? Mình hiểu là những vị thần đó đó chính là những cái chân thần mà đầu thai xuống thế là người. Và khi mà họ đầu thai xuống thế là người đó, tức là chúng ta này, là người này. Khi họ đầu thai xuống thế là người đó, thì họ bị những cái hình thể, những cái tối tâm của những cái cõi thấp khiến cho họ tạm thời mất đi cái sự sáng suốt, sự minh triết thiên nhiên của nguồn gốc chân thần của họ. Do đó mà họ chưa có chủ trì được những cái đặc tính của thể vía, tham lam, ích kỷ vân vân của thể hạ trí. Thì mình nên hiểu và nên biết học, nên học cái giai đoạn mà tôn giáo đa thần là như vậy. Chứ đừng có nghĩ theo cái kiểu mà nghĩa trắng của nó thì mình không có nghĩa. Bởi vì chân thần thì không có cái chia giống phái, thành thử ra các vị thần thì cũng đã thấy là tượng trưng là vừa âm vừa dương. Thế là lúc đó chưa có phát sinh ra cái loại địch với loại cái. Thì như vậy thì chúng ta nên hiểu về những câu chuyện vô ngôn mà tôn giáo đời xưa theo cái nghĩa bóng, tôn là cái nghĩa đen, thì nó dễ hiểu hơn. Vì cái sự mà phát triển của tôn giáo nó tùy thuộc vào cái sự phát triển của cái tri thức, sự hiểu biết của loài người. Khi sự hiểu biết của loài người nó tiến bộ thêm, chẳng hạn như bây giờ chúng ta phát triển cái hạ trí tới cái mức có thể nói là rất là cao, cao đến nỗi là nếu mà không xoay chuyển cái hạ trí xoan qua cái đặc tính kế tiếp là trở thành thượng trí, tức là thay vì chỉ biết cái hạ trí là cái sự kiêu căng tự phục sự ích kỷ, thì cần phải chuyển qua cái giai đoạn là sự khiêm nhường, sự hòa thuận, sự đại đồng. Như vậy mà là cho nên những cái tôn giáo cũng chuyển biến từ đa thần chuyển qua đơn thần, chuyển qua một vị thượng đế duy nhất, chuyển qua về cái phương diện mà tri thức cũng vậy, là cái kiến thức cần phải chuyển qua thành cái trực giác. Đó. Cái tình thương vị kỷ cần phải chuyển qua cái tình thương huynh đệ đại đồng. Vì cái lý do đó mà các tôn giáo như Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo hay các tôn giáo lớn đều bắt đầu chỉ rõ hơn về cái giáo lý huyền môn, tức là mọi người đều là một nguồn gốc duy nhất, phát xuất từ một nguồn gốc duy nhất. Ngay cả vấn đề phái tính cũng vậy. Phái tính bây giờ thì là cho biết là cái phái đẹp hay là phái khỏe mạnh thì là tạm thời. Bởi vì tại sao nó là tạm thời? Bởi vì cái đó là cái sự phân chia ở cái giai đoạn của thể xác. Cái thể xác của một người nam nó có những đặc tính khác của thể xác người nữ. Nhưng mà đến cái thân, đứng trên cái phương diện về tinh thần thì tinh thần không có phá tính. Do đó là chúng ta thấy là xã hội hiện nay đó, bắt đầu chuyển qua cái vấn đề đó là chấp nhận cái lòng tình đứng đó. Ngay trong cái vấn đề luật pháp có sự chuyển biến. Đi đầu là nước Mỹ họ chấp nhận cái vấn đề mà hôn nhân đồng tính. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta khuyến khích cái hôn nhân đồng tính, nhưng mà chúng ta chấp nhận. Chúng ta chấp nhận đó là một hiện tượng của thời đại mới bây giờ. Chúng ta chấp nhận và chúng ta tìm hiểu tại sao nó có cái hiện tượng đó. Chúng ta chấp nhận thì chúng ta có một cái sự thông cảm, có một sự từ ái đối với những người mà họ đi theo cái con đường đó. Đấy. Thì trên cái phương diện mà về tiến hóa của xã hội, của văn minh, của tôn giáo và trên phương diện mà liên quan trực tiếp với những người mà học đạo đều giáo lý huyền môn, thì chúng ta thấy có sự biến chuyển lần lần. Đối với người bình thường thì họ không để ý, nhưng đối với người mà có tập luyện bằng cái trực giác và sống về tinh thần thì họ thấy cái đường hướng bây giờ nó đang di chuyển từ cái khoa học vật chất sang cái khoa học tinh thần. Phần cớ là có nhiều điều phát minh của khoa học bây giờ nó xác tính lại những cái điều mà các tôn giáo và các giáo lý huyền môn đã tiết lộ từ cả mấy trăm năm nay, sẽ có khi cả mấy ngàn năm nay. Thì chúng ta nên tập mở rộng cái nhận xét, cái tri thức thành cái trực giác, để mà thay vì chỉ biết cái sự khác biệt, sự đối chọi giữa những cái lý thuyết, thì chúng ta thấy là mỗi một lý thuyết đều có một cái giá trị ở một cái đất hai nào đó. Chúng ta biết được cách tổng hợp và chấp nhận thay vì chối bỏ những cái lý thuyết mà nghe nó có vẻ không có tương đồng với những điều mà chúng ta biết, thì chúng ta hãy tạm thời chấp nhận và tìm hiểu. Thì khi chấp nhận và tìm hiểu thì nó mở ra một cái trên trời mới, giúp cho chúng ta có một cái kiến thức nó tổng quát hơn và giúp cho chúng ta đạt được cái thực giác và đạt được những cái kiến thức huyền môn nó ở một cái phạm vi, một cái phạm trù nó rộng lớn và nó cao siêu hơn là những điều mà chúng ta trước đây đã thu nhập và biết được. Đó là cái đóng góp mà.
À, có một cái thắc mắc hay là cái câu mà nhân thần rằng vật đồng hình hóa thì dịch sang nôm na thì nó như thế nào ấy?
Đó chính là nôm na thì có nghĩa là những cái ngoại vật và những vị thần thì họ có những cái họ sẽ chịu sự ảnh hưởng của những cái đặc tính của vật chất của con người khi mà họ đầu thai lấy cái hình dáng của con người. Tức là một mặt đó, thì những cái gì linh thiêng, những gì nguồn gốc tinh thần khi đi xuống những cõi giới vật chất, những cõi giới thấp thì sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị đồng hình hóa, đồng hóa với hình thức mà mình sử dụng. Tức là mình sẽ có những cái đặc tính của thể trí, của thể vía, thể thể xác. Còn nói ngược lại trên cái phương diện loài người đó, thì loài người mặc dù là bị thu hẹp bởi những cái thể mà mình sử dụng, tức là mình đang chịu cái ảnh hưởng và mình đang sống theo cái đặc tính của thể vía, thể hạ trí, thì mình nên nhớ rằng mình luôn luôn có cái nguồn gốc của tinh thần, của thiên nhiên. Thì cái chữ mà anthropomorphic mà dịch gọi là nhân vật, nhân thần vạn vật đồng hình hóa, thì cái hình thức đó, của con người đó, mặc dù á là cho dù là ở bên trong có cái đặc tính của chân đá hay chân thần, thì cái hình thức bên ngoài nếu mà mình không biết sử dụng cái năng lực của một vị thần thì mình trở thành cái hình tượng mà mình đang mang, tức là mình bị ảnh hưởng. Đó. Còn nếu mà mình biết là mình có cái tinh thần, mình sống với cái nguồn gốc đó thì mình trở thành một vị thượng đế. Ok, trở lại.
Bây giờ cảm ơn, bây giờ mình lên cái phần thảo luận về giáo lý bí truyền ở đây. Bây giờ qua phần tự do, là ai muốn nói gì thì nói, ai muốn phát biểu gì thì phát biểu. Thì Phúc thì vừa rồi Phúc đã xem cái video của cậu Hiệt chưa? Phúc ở đó không Phúc? Hay là anh Văn đi về miền Nam có gì vui không? Kể cho mọi người nghe được không?
Tôi xin hỏi cái cô vừa rồi anh Văn đã thích cho cái ngôn ngữ của giáo giáo là nhân thành vạn vật thành hình hóa. Thế thì như là tất cả đều như là như chúng ta sống ở cái ta tạm gọi gì thì của nhà Phật là cái cõi ta bà cõi hồng trần, thì tất cả các cái hiện tượng siêu nhân đó thì ví dụ như là hiện tượng là thư án rồi thì vâng ma nhập hoặc là gì gì vân vân ở vân, chứ thằng ta nói là có cái hiện tượng và nó mang cái thú siêu nhân thôi, thì có thể hiểu được rằng cái đó nó cũng có do tác động của cái tầng cao hơn hay cái của tạm gọi là đấy trên không xin hết.
Cái hiện tượng mà về siêu hình, về ma quỷ đó thì nó có thật, nhưng mà cái sự hiểu biết về vấn đề đó đó thì nó thường thường nó thiên về cái vấn đề mê tín dị đoan và vấn đề thần linh học, tức là vì thiếu cái sự hiểu biết rõ rệt, thiếu sự hiểu biết huyền môn, cho nên những hiện tượng về vong linh ma nhập vân vân đó nó bị hiểu theo một cái đường lối nó hơi mê tín. Thì tôi lấy một cái ví dụ như thế này, là con người đó khi chết thì cái phần thiêng liêng ở trong cái những cái thể thấp đó nó rút đi, nó bỏ cái thể xác thể vía thể trí đi, nó trở về với cái nguyên trạng tinh thần của nó. Nhưng mà cái phần mà bị bỏ lại, ví dụ như cái phần thể xác ở bỏ lại của cõi trần thì nó tan rã, nó bị mất lần lần. Cái phần của thể vía thì nó cũng tan, nhưng mà nó tan rất chậm, chậm hơn nhiều so với thể xác. Phần hạ khí cũng động, nó cũng tan, nhưng mà nó tan lại chậm hơn của thể vía nữa. Và chính cái sự tan chậm của những cái thể vía và hạ khí đó, nó khiến cho những cái phần còn lại mà chúng ta gọi là ma hay là vong linh, khiến cho chúng nó có vẫn còn những cái hoạt động của nó, vẫn còn cái sự tri thức. Tôi dùng cái chữ tri thức chứ tôi không dùng chữ thông minh, là bởi vì sự thông minh chỉ được dùng khi nào có cái linh hồn ở trong những cái thể đó. Anh ấy cái linh hồn đã rút đi rồi, chân gã đã rút đi rồi, thành ra các thể đó đó nó không còn cái sự thông minh rồi, nó chỉ còn cái tri thức, tức là những cái thói quen, những cái quá khứ thì nó học được một lúc cái gì đó thì nó giữ lại cái đó rồi nó hành xử theo cái lối đó. Một người mở thần nhãn ra để mà hiểu biết được những cõi giới bên kia thì sẽ thấy rằng cái con linh đó nó đứng trước một cái vấn đề, một cái bài toán mà bình thường khi con linh nó có cái linh hồn có chân ngã ở trong thì cái con linh đó đó nó có thể sử dụng cái sự thông minh của trời, của đất, của chân thần, của trí tuệ để nó tìm hiểu, nó tiến bước. Ví dụ như ta lấy một ví dụ là một cái câu kinh nào đó ở trong giáo lý trường này nói về anthropomorphism, nhân thần vạn vật trong hình hóa, thì chúng ta ngồi đây chúng ta bàn, chúng ta có cái sự thông minh, chúng ta có cái trí huệ của một vị chân ngã chân thần để chúng ta tìm hiểu, chúng ta mò mẫm, chúng ta đọc sách, chúng ta nghiên cứu, chúng ta lôi cái Wikipedia ra, chúng ta học hỏi từ những huynh trưởng chúng ta thêm, thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu được cái câu nhân vật nhân thần vạn vật đồng hình hóa nhé. Còn nếu là tôi dùng cũng một cái này tôi đưa ra cho một con linh á, thì cái anh chàng con linh này á, nếu là một người trước kia đã từng nghiên cứu về thông linh học thì anh ta chỉ biết tới cái mức là câu này dịch là nhân thần vạn vật đồng hình hóa thôi. Chứ bây giờ hỏi tại sao lại nói là đồng hình hóa là như thế nào, tại sao thì anh bao luôn là anh sẽ ú ớ, anh không biết gì cả. Là bởi vì sao? Trong cái thông linh không còn cái trí huệ của một cái vị thần nữa, của chân ngã, nó sẽ ngồi đó, nó bay 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 bay, nó cứ vòng vòng, nó giống như là một cái cối xay, nó cứ chạy vòng vậy, nó không có tìm được câu trả lời. Thì như vậy, những cái người mà gọi là có cái khả năng mà tiếp xúc với bông linh, những nhà ngoại cảm đó, rồi kêu bông linh đi tìm bộ, tìm xác này đó, thì những cái bông linh đó, nó là bông linh chết rồi, nó là những cái thể chết rồi. Có khi nó đưa cho những cái câu đáp số, những câu trả lời đó, thì đúng là bởi vì nó cũng có lại, nó ghi lại những cái tri thức của cái người đó. Nhưng mà nhiều khi nó không biết đó, thì nó chìa ra, nó nói láo, xưng này xưng nọ đủ thứ đó. À, thì chúng ta nên nhớ là khi một người chết đi thì cái giai đoạn này có nghĩa là cái đời sống, cái kiếp sống của cái người đó được chấm dứt, chân ngã đã rút đi, trở về được cõi giới của tinh thần, để lại những thể mà mình đã sử dụng trong kiếp vừa qua. Những thể này nó có những cái thói quen, tập quán, cái tri thức của cái người đó kiếp trước. Như vậy thì tùy theo cái sự tiến hóa, sự học hỏi của cái người đó trong cái kiếp vừa rồi, mà cái vong linh nó có đạt được những cái tri thức tới mức độ nào. Đó là cái vấn đề đó, nó là như vậy. Vì thế cho nên chúng ta cần biết, một người trong khi sử dụng một cái kiếp sống mà ý thức được mình có chân ngã chân thần và cố gắng tu tập, thì người này tiến bộ rất cao, là bởi vì họ sử dụng được cái khả năng siêu việt không những của chân ngã của chân thần, mà sử dụng được cái khả năng của một vị Bồ Tát, của một vị Phật, hay đúng hơn là những cái tư tưởng cao siêu của những cõi giới siêu linh để mà tiến bộ. Còn một người mà không biết gì đến cái nguồn gốc tinh thần của mình, chỉ sống theo cái thói quen tập tục của thể vía, thể ký, thể xác, thì người này đó trong một kiếp hầu như là không có tiến bộ cái gì đó. Và vấn đề như vậy.
có một cái ông ảo thuật gia tên là Di Nam Mô đó ấy, là một người trò đã lắm, mình thân có xem qua những cái phim của ông, không thấy ông ấy có thần chúc thần á. Chưa có chuyện gì, tôi chỉ biết những
ông ảo thuật gia nổi tiếng như là David Copperfield hay là những ảo thuật gia đường phố thôi. Nhưng mà về vấn đề ảo thuật á, thì những cái vị ảo thuật gia mà nổi tiếng mà biểu diễn những cái màn ảo thuật để kiếm tiền thì thường thường họ sử dụng những cái máy móc, những cái trick đó, chứ họ không có cái ảo thuật thật sự. Còn những cái vị mà gọi là sử dụng bí thuật huyền môn sai khiến những con tinh linh để làm những cái ảo thuật này nọ đó, thì những cái ảo thuật chính khả năng này đó thường thường nó là cái bậc thấp thôi. Tức là họ có cái thần thông đó. Nhưng mà khi sử dụng cái thần thông để mà mục đích kiếm tiền hay một mục đích khoe khoang thì cái thần thông này đó thường thường là bậc thấp, bởi vì cái mục đích của nó là mục đích thấp. Những con tinh linh họ sử dụng là những tinh linh thuộc loại thấp, những cái vong linh thuộc loại thấp. Những cái gì mà đạo sư cao cấp thì họ không sử dụng những cái quyền năng để chứng tỏ tài năng của mình hay để khoe khoang hay mục đích tư lợi gì cả. Thì có những người còn sử dụng được thần thông thứ thiệt, ví dụ như những cái vị mà tà sư lên tà đạo thì pháp thuật họ cao lắm, pháp thuật thiệt chứ không phải là giả bộ. Nhưng mà những cái điều đó bên chánh đạo họ không dùng, chỉ dùng những cái thần thông, những cái điều mà thuộc khỏi giới siêu linh để giúp đỡ cho cái sự tiến hóa và để mà giúp đỡ cho chuyên cơ mà thôi.
Thế là mà anh vào YouTube anh đánh chữ Di Nam Mô.
Vâng.
Cảm ơn giải thích của anh Văn. Xin anh bổ sung xin rõ nghĩa thêm một chút.
Vâng.
Vì nếu đi thông qua cái hội tâm linh học của Bali ấy.
Vâng.
Thì họ giải thích là các hiện tượng ví dụ như là ma nhập này.
Vâng.
Hoặc là thư án này.
Vâng.
Là có một phần ý, nói ra cái cách nào của nhà Phật ý, con người này đến lúc đã phải cảm nhận, tức là họ báo nhận rồi.
Ừ.
Mà không bị thể bởi vì thức này thì cũng phải bị bởi vì thức khác. Cho nên là gì? Những cái con người nó, họ có thức giả, họ chỉ tự nghĩ đi gọi là hạn người lại ra. Thì họ không dùng bằng phương pháp này, thì vì họ dùng bằng phương pháp khác. Thì chính vì từ đó cho nên là mà cái phần vô hình thì ở đây họ sẽ không phân tích cho cái cõi giới thông tin học của chúng ta, mà họ nói rằng là phần vô hình cũng nghĩa là phần bề trên kia ấy, là đồng ý can thiệp cho và các cái thông tin đó vào vấn đề những mà là để giải quyết cái ân oán mà khi họ báo đã đến. Thế thì mới được làm chứ không phải là cái phần linh hồn hoặc cái phần này thể trí của con người chúng ta vẫn dùng trí người khi mất vẫn còn bị chấp vào cái thân ngoại của một lời trước thì họ quay lại cả hô cả họ báo thù, thì vẫn đừng vấn đề ở đây cái chính là gì, vẫn có sự can thiệp của bề trên có cho được thì mới gặp vô được cái con người mà bị họ báo đó trả cái ân oán của quá khứ. Về trong nhân học chúng ta thì nên hiểu như thế nào?
Thì tất cả những cái điều mà xảy ra khi chúng ta sống đó, thì tất nhiên là do cái quả báo. Bất cứ một điều gì cũng là do cái nhân duyên, do nghiệp quả. Nhưng mà cái nhân duyên và cái nghiệp quả nó lớn đó, thì chúng ta trói tay thúc thủ và thu động, thì đó là một cái hành động mà chúng ta có thể nói là chưa có thấu hiểu được cái giáo lý nhiều hơn một cách rõ ràng. Mặc dù nó xảy đến cho chúng ta, nhưng mà thường thường nó luôn luôn nó có hai cái thái độ. Nói tóm lại, thụ động hoặc là chủ động. Ví dụ một cái thiên tai đến, thì tất nhiên nó sẽ gây ra những cái thiệt hại về vật chất, về tình cảm. Nhưng mà đối với những người mà họ có tay họ thụ động, thì họ sẽ nói là ô đây là trời phạt tôi không làm gì được thì tôi phải chấp nhận. Còn đối với những người hiểu đạo thì họ cũng chấp nhận, nhưng mà họ tìm cách làm cho nó khả quan hơn và học hỏi trở lại cái bài học của cái sự đau khổ đó. Nếu họ có việc mà chủ động, năng động giải quyết vấn đề và học hỏi cái bài học đau khổ đó thì cái người này sẽ tiến bộ rất cao, tức là cùng một cách trả quả. Nhưng mà đối với những cái người mà thụ động, lúc nào chỉ cũng biết là than thân các Phật hoặc là chỉ ngồi đó nhờ người khác giúp chứ không làm một cái gì, thì so sánh với những người mà họ cũng trong cái hoàn cảnh đó, ví dụ cùng một chiều cái tai nạn động đất quả phải, thì những người mà họ có tinh thần chủ động, họ tìm cách giải quyết vấn đề, thu xếp những cái tàn dư rồi chạy đi giúp đỡ những người cũng bị hoàn cảnh giống mình, rồi mình suy gẫm trở lại nói tại sao mà tôi cũng bị ở trong cái trường hợp bị động đất thế này, thì ví dụ như là mình rút ra cái kinh nghiệm học là trong tương lai chẳng hạn như là bị động đất thì mình sẽ ứng xử như ra sao, chạy ra khỏi nhà hay là chui dưới gầm giường hay là như thế nào, hoặc giả là khi biết được một cái vùng nó hay bị động đất thì chúng ta tìm cách di chuyển ở chỗ khác. Tức là có nhiều cách, có rất nhiều cách, cùng một sự kiện xảy ra mà có rất nhiều cách để mà ứng xử giải quyết, cũng như có nhiều cách để học hỏi cái bài học đó. Thì tất cả những cái gì mà nó xảy ra đều là do nhân duyên, đều do nghiệp quả, điều đó là chắc chắn. Và nhiều khi đó, chính cái trước khi chúng ta đầu thai là chúng ta ở cái trên phương diện về chân thần chân ngã là đã quyết định rằng trong kiếp này chúng ta sẽ học những cái bài học như thế này thế nào để mà chúng ta trả bớt những cái quả trong kiếp trước chúng ta đã lầm lẫn. Nhưng mà khi học xong thì chúng ta tiến bước một cách vui vẻ nhẹ nhàng để mà càng ngày càng trở nên một cách sáng suốt sáng láng, để mà trong tương lai chúng ta sẽ có thể hoặc là tránh được cái tai họa đó, hoặc giả là dù có bị tai họa đó nữa thì cái tai họa đó chỉ xảy ra đứng trên cái phương diện mà về những cõi giới thấp, chứ còn đứng trên phương diện về cõi giới cao đó, thì cái tinh thần của chúng ta lúc nào cũng tự tại, an nhiên, vui vẻ, chấp nhận và tiến bộ hơn. Đó là cái điều mà một người học đạo cần nên hiểu rõ để mà nắm lấy cơ hội đó, hoặc giả là giải quyết cái vấn đề hiệu quả của mình trong một cái sự hiểu biết khôn ngoan để còn học hỏi tiến bộ trong tương lai. Còn những cái vấn đề mà những cái phong trào thần linh học của Kali hay của gì, tất nhiên là họ sẽ giải thích theo cái đường lối của họ. Cái đường lối đó không phải hoàn toàn sai, là bởi vì họ nói là chúng ta chuyển cái nghiệp quả đó là bởi vì cái sự can thiệp của các vị thần linh để chúng ta phải trả quả. Thì cái đó nó cũng không hoàn toàn sai, nhưng mà khi giải thích như vậy đó thì nó thường thường nó đưa chúng ta đến cái thái độ là phụ động và chịu trận, không có cố gắng gì hơn. Là với cái thân chúa phạt cái trời phạt rồi thì nghĩa là mình chịu thua, không có làm gì được, đúng không? Đó thì mới đưa đến cái thái độ đó. Nhưng cái lối hiểu biết đúng theo huyền môn của trong kinh học đó, thì cũng giúp chúng ta, mặc dù cũng chịu những cái hậu quả như vậy, nhưng mà giúp chúng ta giải quyết, tức là trả cái quả đó một cách khôn ngoan sáng suốt hơn. Đó là như vậy.
Chú chứng minh người này con theo cái sự biết của con á, thì người ta ấn thì được hay hư hết này kia thì mình phải đi lỡ, thì nếu một cái người đó người ta ấn, người ta ấn, người ta tránh, người ta ấn cái đối phương đó là khi mà họ ấy nó là chết rồi con á, thì khi cái linh hồn nó đã chết rồi á, thì cái bên mà thầy mà bị ấn đá là nó khu cái linh hồn nó luôn, để làm quân của nó luôn. Cho nên là mình không có tự động là bây giờ cái bệnh khoa tính muốn như vậy thì có tới tôi hay tệ quá tôi không có lỡ gì là không được. Vì như vậy con có một cái người bạn, cái chị này chị cũng năm mấy tuổi, chị có người em hôm nay ngày 29 cho ông ảnh tin vui mà ông có nói vậy, ông không có vợ mà ông lại có bồ, ông có tới 3-4 bồ lận. Và mỗi cái con bò này thì nó đều muốn giữ cái ông hầu bảo, nó muốn giữ ổng để ổng cung phụng cho nó tiền bạc rồi cái gì đó không biết. Nhưng mà nói chung là con nào nó cũng đi thầy ở mọi cái, con khi nó đi thầy ở mọi cái. Và kết quả thì ổng chưa đến lúc chết, gần năm ngoái là ổng chết, ổng học máu. Ổng đưa nhà thương này mà thương không biết ổng bệnh gì luôn á. Ổng học máu, học mà thì ổng khi mà ổng chết là ổng học máu mới chết. Cái đau máu của con đó cô thật. Bà xã về thì bà xã câu, thì bà xã nói là nói là cái chuyện là cái người này thì họ có nhiều bồ lắm, 4 cô luôn. Và cô mỗi cô cứ đi một ngày khác, và 4 cô đi 4 ngày khác rồi. Như vậy cái ngày này cứ lẫn lộn nhau vậy á. Và lúc cuộc là cái ông này ổng học máu ổng chết. Cho nên muốn mà đừng có nói là mình không tin hoặc là cái việc quản nó tới với mình rồi mình phải trả rồi mình kia thì cái đó là như cái văn nói là rất là thụ động đúng. Và một cái nữa nếu mà mình có làm người ta ứng mình trả mình không tin mà mình không cái chuyện lỡ hoặc là mình không gì đó thì khi người ta ứng mình vậy á chết rồi á thì cái bậc thầy đó á. Ví dụ giờ mình dùng cái bài chỉ ra đó cái là chuyên môn là ai lỡ mình là bác tính ếm thôi. Ếm là kia mà bảo sống một năm nay là có 118 tuổi á. Mà bảo cứ sống trong cái núi gì đó. Mà ai giờ bỏ lại là tính ếm là mình kia thì là bảo làm á. Bảo làm. Và những cái người mà bị vui như đá mà làm chết chết luôn á. Là nó thu cái linh hồn đó luôn. Nó về nó làm con tâm của nó luôn. Đó là cái sự hiểu biết của con. Dạ.
Trời bây giờ Việt Nam nhiều tà Phật quá. Ngày xưa thời trước đâu có cái nạn này.
Chắc là có nhưng mà tại vì cô không biết. Cái nói này thì nó rất là lâu. Lâu lắm. Đó. Mà tại vì cô ở đây. Cô cũng không biết như cô chi cho bây giờ mà nói như tiếng hát thì kia như cổ chẳng tin. Cô nói ơi làm gì có ba vụ đó. Cô nói vậy. Nhưng mà thật ra rất là nhiều. Và mình như là thầy này dạy thầy kia này kia. Tại vì cái một chỗ trên bà ấy mà nó cũng có rất nhiều đồ để có ả nha. Người ta lỡ cái cầu bạc tiền cho người ta đi làm. Và cái người đó muốn làm ác thì ác, muốn làm thiện thì thiện. Và trong những người đó, trong tay người ta cũng có rất nhiều, cũng rất nhiều là quân tinh luôn, rất nhiều luôn. Dạ. Tại các con biết đó. Từ đó con có giải cho một người. Chỉ là cái thằng Đức Thần nó là con. Nó nói, chị ơi, em nhức đầu lắm. Em nhức cho nó là 3-4 năm nay là em nhức đầu, em đi bác sĩ, em đi không thấy mà biết là em bệnh gì hết. Đi bác sĩ đủ hết. Không có ai mà cứ làm gì hết trơn, nó mà yến đầu ghê vậy đó. Mà con rồi là ảnh, chị rờ đầu em, chị gõ em ba khó cho em hết cái thầu. Nhưng mà sau đó thì ba ngày nay xong về em giải quyết lại. Thì qua lại cái quay đầu nó thì nó nói là em khi mà chị quay ra đầu em thì em có cảm giác là không ẩn đầu nữa, mà nó lãng ra. Khi thời gian nó hết. Thì con thấy là con cũng chưa có đủ cái gì đó hết. Con mới lại cái xác họ Minh mà có bà Sáu hôm về á. Thì bà Sáu mới nói là bây giờ con hỏi là ngày tháng hai xong rồi địa chỉ rồi mình chia cho bà hết. Thì bắt đầu mới lại điện thoại hỏi ôi đấy tháng năm xong địa chỉ em đi cho em đọc hết địa chỉ đi. Đi ra sau một cái tiếng xa thì đã có mấy con. Cô bóng thấy là vậy. Cái hành đất này không biết là nó nói chuyện cứ cháu với người ta làm sao, người ta ghét nó. Và người ta một người phụ nữ đó lên trên núi đạo cho đó đó kêu là phải giết nó, giết cái mẹ nó luôn á. Và cái đó thì đã có nó bây giờ con nhận của người ta một chị tư đây rồi ta khó cúng giải, tại vì những cái này nó được thanh minh rồi, nó đòi đòi theo nó rồi con đồng chi tình lên hết thì rất là tính ra thì đúng là một chị tư là mình cũng 560 ngàn là tiền mà mình bỏ luôn á, tại ai đi nghe người ta lệnh được mà ta lệnh đó. Rồi đầu thay được cho mình thì nói chung là cũng rất phối phần là làm chị tư. Thì người ta nói rất là em ơi giờ đi chị tư. Nhưng mà có khổ một cái lần về là cái thằng đứa này nó là không biết có cái tài khoản đó. Cho nên khi mà nhận tiền, con nhận tiền dần, con nhận tiền dần rồi con đưa cho ông lên là cái giá của tài khoản về đó để mà cũng giải cho nó. Thì cái khoảng thời gian mà từ cái ông lên nhận tiền cho đến cái ngày mà đúng là có nó là cái ngày đó binh thân lên nó đòi mình phải cúng á, là một tuần lễ đó phải nói con thật sự con khổ sở vô cùng. Con ngủ nha, con là con về tới nhà con nó đầu là con nằm và con nằm con thấy mệt luôn mà nó cực khổ vô cùng. Con tất cả những cái gì thằng đích nó bị là ông bị đó, con nhức đầu nhức óc rồi con nằm con đi tử tại chỗ luôn, thằng con phải dọn cho con luôn, khổ quá là khổ luôn. Con ngủ xuống thì bắt đầu nói nhung lên tay nó. Nó cũng thẳng nó chụp nước luôn. Nó nói là tao được phải đi giết cái đầu này để cho cái mặt nó sưng lên rồi nó ung tư cái đầu nó rồi nó chết. À, mày mẹ đâu mày lợi đó, mày lợi mày có án tao, tao phải cùng chỗ này. Đó, con chứ mình không biết. Nó nói con thấy con hồi hộp đó. Thì nó đau thấy con nhiều quá đi. Cho cái là hay lắm. Tại vì hôm đó con đang nằm con thấy gì cái con la này á, chồng con ngồi kế vợ nằm là thầy nghe con la luôn á, thấy rồi cái chị lạnh con nữa như cái đất trời ấy, chị thấy em chị kinh khủng đó, rồi em đó. Hôm đó con cũng mau quay con dậy được cái ông con thấy ông râu dài tóc vàng mà con thờ đó. Ông lại ông cầm cái cây màu trắng đó, quất cuốn cho nước là bắt đầu tụi nó tan ra. Thế là ngày mai bắt đầu con tỉnh, con không còn bị gì nữa. Xong rồi đến ngày mốt của kia bắt đầu cúng cho nó thằng giúp tụi con đó. Cái cây ông Minh là khác là cái ông Nhật đó. Nghe nói là cúng rồi. Thì sự thật con thấy khổ, khỏe hơn bài luôn. Cho nó không tin thì sẽ tin. Và mấy cái bông linh nó cái đó như hồn mang nó âm binh, người ta có mấy cái là âm binh á. Thì nó nói là nó bắt được cái thằng đất này xong bị ung thư đầu chết bị lầm, nó kéo đi theo nó luôn. Là nhạc quân với nó làm quân luôn trở lại. Nó nói vậy luôn nè. Tất cả những cái đó là không có trải ra. Và cái thằng dân con bị người thân thích cũng tiếp vô phần tưởng thành có cái sợ lắm. Nó nói là tại vì con vô con phá án chứ không mình biết chết cái thằng đó. Thật ra thằng đó nó chưa biết chết chứ. Cho nên là khi mình bị vậy mình phải giải ra gì của mình. Cho nó là tôi bị rồi không thể rồi. Tôi cứ đi theo rồi người ta cứ phá án từ đồ tôi cứ chết cũng được. Rồi sau đó mình chết mình đã có yên đâu. Mình làm ơn cho nó đó. Cho nên nếu như mà chú Minh có những người bạn mà có cái ý nghĩ là tôi bị gì chạy tôi này tôi gì là không nên tôi tự nhiên cái này là một cái chia sẻ của con. Cho nên tôi là mình cứ nếu mà những người bạn nào thì chú nói là chạy nó tôi bị gì vậy quả tới thì mình không nên làm cái điều quả như vậy thì dạ con xin hết.
Cái này cũng giống như là bị đu đánh ở trên trần té nó quýnh tiền này đi kiếm cảnh sát đó ha.
Không phải nữa, mà nó đã dẫn tội. Nó tội phải cúng cho nó bị nhiễm nó không tha.
Ồ.
Dạ, và phải cúng như vậy á, thì khi mà ba cháu cúng cho nó tới, nó ăn, thì ba cháu con mới dụ cho mặt nó nhột.
Ồ. Thì bà cháu có đụng chạm với cái bà tám gì đó.
Dạ con, tôi không lý.
Cái tên nó, trước khi nó nói những tiền lời đó, sao mẹ có thương lắm.
ở đó mình thấy thì muốn nói bị một cái gì đó đang nấu đó, thì đã dám gọi điện thoại nhà cái ông bên liền, gọi điện thoại cho con nói là cái thằng lớn của con á, nó bị một cái rất là đen tối. Bây giờ á, tôi kêu nó, tôi cúng cho nó, tôi cúng những cái loại vật gì đó, tôi quên mất tôi là tôi tốn một khoảng 1 triệu. Thì cái con coi là nó, cái cụm đen của nó, người ta đang làm nó lại nó vậy đó. Xong rồi cúng nó, xong rồi nó bị đi. Xong rồi tôi muốn lắm mà thằng nó lại nói nó mẹ ơi sao mà con cách đây mấy tháng rồi nó nói mẹ ơi con cái gì con bị tầm lớn nó không có làm cái gì được hết trơn á, khổ quá mẹ ơi, con sống về nhà thơ rồi mẹ kêu con được làm ăn một cái sao mà nó có đeo mà cả mẹ ơi con cứ quậy nó em quá mẹ ơi. Anh thì con đi xuống, con đi xuống ông mình lắm cái xác rồi ra rồi đó. Cái đầu ông Minh gõ, gõ chuông, xong thở về. Anh thì ở con nói chuyện trong cái đầu tai ổng. Xong rồi ổng nói chuyện nghe mình nghe như là do chúng mình nghe điện thoại vậy đó con. Ổng điện thoại của con à, nghe điện thoại á. Thì kêu gọi chúng cho nó gì đã giải hạn. Chứ không sao nó bệnh nặng thì kêu nó vừa bệnh viện nó bệnh nặng nữa. Thì cái mà cúng cho nó xong rồi hôm nay tối nay cũng ra xong ngày mai nó bắt đầu công việc nó êm á, gọi lên thẳng á, nó mới công việc có con nghe êm tốt rồi mẹ ơi, tốt rất là tốt mẹ ơi. Rất là hay.
Hay ha.
Dạ.
Nhiều chuyện lạ thiệt.
Cái đó nó cũng thực hiện những cái nó thực hiện được gì thấy với một cái trường. Sao tự nhiên khi con những người mà đến với con chơi với con cái gì tại sao cho con biết là người đó tốt người là xấu người là con muốn chơi người là con không muốn chơi thì kêu là nói cho con biết hết á. Là lại cho cái khác ông ấy mới gọi điện thoại cho con hồi con nó chơi thằng này người kia người là nói hết
á.
Dạ con biết con đỡ hết á. Những người nào xung quanh con sao sao là nói cho con biết hết ở con nên tránh ra người đó ở là sắp tới người ta sẽ làm gì con này gì kia là nói cho con biết để con phòng bị á. Rồi ta sáng nói là về hiện giờ á thì con chưa đủ cái duyên tới, khi mà cái duyên tới thì có một cái đò rất là lớn mà ta có không có xin tên một bài lớn về làm việc. Và khi đó con còn phút đúng hơn ba sáu nữa, chỉ là người ta bệnh người ta lợi con rò đầu người ta đã hết bệnh rồi, người ta bệnh nặng hay gì bác sĩ chơi thì kêu lợi con cho người ta uống một ly nước hai ly nước là người ta hết. Nhưng mà cái đó thì từ cái ly tới thì sẽ là con phải đồng ý. Vì khi mà bà về như vậy đó là về làm trước chứ không có hại gì hết.
Nên là bà nhập vô con giống như ba cháu nhập vô ông Minh hả?
Cảm ơn chị đi nữa. Cảm
ơn chị đi nữa. Xin lỗi, có thể lên chút nữa.
Thế là bạn Thanh Bình, cô này là Thanh Bình Minh.
Chào các bạn, cũng gặp anh chính là cái giới của mình với tôi ấy thì rất ít, không có nhiều như là Thanh Bình đó. Nhưng mà nếu như qua các cái giáo lý về môn của các bộ môn, ví dụ như là công nghệ học chúng ta này, hoặc là một số các cái bộ môn khác mà thuộc về nghiên cứu về thế giới của mình ấy, thì những cái bây giờ tôi cảm thấy là tôi không có thể đúng tại sao. Nhưng mà như Thanh Bình chẳng hạn, cái đó ví dụ thôi, tuy nhiên trong các đám lý của môn mà nghiên cứu mà để người ta tu chuyên nhân người ta tinh tấn trong cái con đường tu tập để mà gọi là thức tỉnh linh hồn, thức tỉnh tâm linh, thì khi mà bị một cái hiện tượng mà ta thấy ma cả thấy quỷ chẳng hạn, hoặc thấy thân chẳng hạn, đấy chỉ là một cái khuyến cáo thông điệp mà tại tư duy tiếp xúc với lại người bên cái cõi giới của mình, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là để cho từ đó ta tự tỉnh ra và ta hiệu chỉnh lại cái cách sống thường ngày của thân xác. cho nó hợp lý, tức là cho nó thay thịnh lên. Cái là một. Cái hai nữa là vấn đề mà ví dụ như là thanh niên 136 nhắc nhở người này nhiều tới thì tới ví dụ bình thường chẳng có cái tâm thái người ta nghĩ rằng là thanh niên là một đồng tử đó. Có một cái vị ví dụ như là tâm người gia tiên đến lo giáo thì gọi là bà tổng sư hoặc là ông bạn nhắc nhở mình để báo cho mình những cái điều mà trước sau sau trước trong cuộc sống mà mình chưa nhận biết ra, cũng như là nếu như sau các cái ấy thì sẽ nghĩ là đấy là đồng tử, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là mình không nên dựa vào họ mà mình phải dùng một là mình tiếp cận với các cái giáo lý mà mình có chứ cách để mình tìm hiểu cái góc độ mình phát huy cao của các giáo lý đó, và hai nữa là mình dùng cái trí của mình để mình phân tích định luận thì họ nói rằng như thế thì sẽ như là một cái tầm cao. Còn thứ hai nữa là cái vấn đề về chữa bệnh của họ, cho uống nước hoặc là lên tay hai lên chân thì ta có cái bộ môn đó, người ta bắt đầu nói rằng là tất cả mọi cái đều có sự nhận dạng của nguyên lý của chúng bên trên này. Chứ bản thân ta chẳng có thể có thần thông được, nhưng mà họ ban cho ta cái đó chẳng qua để giúp cho bé ta biết hiểu được cái làm mình có cõi giới vô hình, hai là có sự điều chỉnh vô hình đối với hữu hình và giúp cho người ta tỉnh thức tinh tấn không tập tinh không chỉ không đến lúc nào đó mà khi mà cái vùng mà ví dụ như vùng thanh đình ở hoặc là gì là nó cái nhận thức tâm linh nó tốt lên rồi thì họ sẽ tự nhiên họ sẽ rút hết các cái khả năng mà hiện tại mình có hai năm cách khác này thì không phải là mình mất, mình đã hoàn thành một tiến bệnh trong một quãng đời trong cuộc sống và tiếp tục học môn tầm cao trên chứng vậy xin hết.
À,
sau
bây giờ thì không phải là bạn về nhà con. À, nhưng mà con có những cái chút chút và con cũng từ ngày đầu như là nó đang còn không tương ứng được cái yêu cầu. Cách đây thì có tổng kết đó là mình mới làm bên ngân hàng cho ba đó. Nó hay lắm, nó tới nhà con thì lúc nó tới nhà con rồi nó chơi thì bây giờ nó nói là nhà chị có cái tiền ông bà vô nội cho nên là nhau gửi thì nhau không lấy vô. Rồi khi mà nó tới nhà cái chị Hồng ở Long An thì nó sợ lắm, nó nói là anh Minh không à tốt giờ đẹp nó không muốn ở lại chơi với bạn đó mà con nó có nó con đang hỏi lại cho anh biết hay vậy, nó nói là cái khả năng đó của em hồi năm 12 tuổi rồi nó khá là cái chị là đúng là đầu tiên đến làm cái con cờ thì rồi là chỉ có duyên tự nhiên muốn xuống đây muốn gặp con rồi chị em trao đổi nói chuyện rồi kia nữa nó rất là tốt chứ đây cái là nó còn hay con cũng nó mới 12 tuổi là nó đã có cái khả năng đó tới giờ rồi. Mà năm nay thì nó cũng đang nấy rồi đó, xong rồi nó cũng bán đo.
Thì cái trường chữa bệnh của thân mình thì mình không biết, bây giờ mình chưa xảy ra, mình không biết như thế nào, nhưng mà cũng có trường hợp như là ông Đại Tao, ông Cốt thì ông đi chữa bệnh là ông không phải là đồng tử nhập, nhưng mà ơn trên là có đưa chuyển thần lực tới bàn tay của ông, thành ra ông giơ bàn tay lên thì ông chữa được cả mấy trăm người một cùng một lúc, chứ không phải là tại vì ơn trên đưa xuống cái thần lực quá mạnh đi. Thành ra trong 2 năm liền là ông đi vòng quanh cái nước Tích Lan để ông phát triển cái Phật giáo ở Tích Lan, mà đến mỗi nơi là ông chữa bệnh cả ngàn người đến để mà nghe ông, xong rồi người này người kia bệnh này bệnh kia đủ thứ bệnh hết, thì ông ấy đúng trước đám đông ông giơ bàn tay ông lên ông chữa thì thần lực chuyển xuống là những người đó khỏi bệnh thật. Thì ông ấy có biết ở trong cuốn hồi ký của ông như vậy. 2 năm rồi, sau 2 năm thì là mấy vị chân sư ở trên mà bây giờ ngưng không có chữa nữa, thế là ông không chữa nữa, hết khả năng luôn.
Dạ, cái đó không có phải là đàn tử. Đúng rồi, cái đó không phải là dạng đàn tử mà. Bây giờ thì con chưa muốn trả cũng chưa giờ làm việc, nhưng mà có những lúc tự nhiên mấy đứa trên công ty con
Chị ở thôi, mà không có làm được hết trơn á. Cháu có một số thần lực đó, nhưng mà cháu nó là một con kênh để tiêu chuẩn thần lực.
Dạ, lúc đó mình vẫn biết nha. Mình vẫn biết mà mình làm cái mình vẫn điều chỉnh được mình. Nhưng mà mình không biết tại sao người ta hết tình, mình không biết.
Mà cũng như cháu như vậy là một cái cung số 7 đó, cung số 7 là cùng về pháp sư này họ đó.
Dạ. Alo, alo nghe chị. Dạ.
Dạ, anh hai Minh Văn vây kiến rồi không? Không vây kiến thì mình học qua môn học khác. Rồi 9 giờ rồi. Bây giờ tham dự phần môn nhé. Bây giờ bức thư ngày 31 tháng 8 năm 1920. Minh có thể đọc được không Minh?
Ôi chị đang đặt xuống như cái máy tôi đang online nó làm nó nhỏ chiếu chiếu rồi.
Nào thế
tôi đã hỏi dạ.
Bây giờ cái trong cái thư này á, thư ngày 31 tháng 8 tiếp tục nghiên cứu về màu sắc và tham thiền và phần đặc biệt cho nghiên cứu này. Để khi nghe các bạn, tôi xin nói rằng việc nhận và ấn hành các bức thư này và phần các bạn, còn tôi thì chịu trách nhiệm truyền đạt dữ liệu dù cho các bạn không hiểu được chúng hoặc thậm chí một số dữ liệu có vẻ mâu thuẫn, các bạn nên hiểu rằng trong các lý giải nội môn này có chứa một nửa bí nhiệm, hơn nửa còn lại bị che giấu vì sự thật là toàn bộ được giải thích đều tùy lập trường của người lý giải và tùy theo cõi mà tâm thức y đang hoạt động. Giá trị của những gì hiện nay tôi trao truyền đều gồm trong điểm này. Khi nghiên cứu màu sắc là một hình thức nghiên cứu kiểu rung động, các bạn sẽ có khả năng hiểu được rung động của tam ngã, biết hòa hợp từ rung động này với sự rung động của chân ngã, và sau đó làm cho nó đồng bộ với sự rung động của chân tư. Một trong những phương pháp chính để tạo sự đồng bộ này là tham thiền. Khi trí thông tuệ thấu hiểu được các sự kiện khoa học về vấn đề này thì mới sử dụng được các sự kiện ấy để gia tăng sự rung động và phát triển được các màu cần thiết một cách khôn ngoan. Anh hai có nghe cái đoạn không anh hai? Anh hai Minh Văn có ở đây không? Không ai nói gì hết này.
Thôi tôi có ở đây.
Vâng. Cái này thì tôi thắc mắc cái đoạn này là tham thiền thì cứ nói về màu sắc. Đấy, hình như là có hai loại màu sắc, một loại là màu sắc của phàm ngã, một loại màu sắc của chân ngã đó. Thì tôi ví dụ như là tôi biết rằng tôi là cung hai, hình như cái màu của tôi là màu tràm đó. Nhưng mà cái đó là cái phàm ngã của tôi cung hai, tại vì tôi trên đây là người dạy học thì tôi biết ở ngoài đời tôi là người dạy học thì chắc là cung hai. Còn cái chân ngã là cái màu gì tôi đâu có biết. Thì mọi người cứ lắp đến hiểu.
Mà hồi nãy cô nói con cung 7 gì đó, tại con thắc nói chuyện điện thoại con nó nghe.
À cô nói cháu cung 7 tại vì nó đi về huyền thuật đó cháu. Cung 7 là cái cung của mấy vị pháp sư, mấy lại những người mà nó liên quan đến huyền thuật. Cháu thì cháu liên quan đến ông 6, 4, 3, 6 của cháu đó. Là hơi có tính cách huyền thuật một tí. Tại vì ông từ qua đời lâu rồi. Ông chắc ông qua đời lâu lắm rồi à, tại vì ông là cha đời trước của cháu mà đâu phải là cha đời vừa rồi.
Dạ đúng rồi, tính năm nay đang sống được 107 mấy tuổi
chứ. 107 mấy tuổi?
Dạ.
107 mấy tuổi thì cũng đâu có già quá.
Dạ, thì vẫn là ra chú của con mà. Chú trước của chú vừa rồi ấy. Thì ta cũng nói chú trước.
Vâng.
Dạ, thì chú trước con là tỷ. Rồi đang sát với mình con à. Rồi sau khi con bị tự đảm chết chết thì đã khá buồn là đã đi
tư. Ồ, vậy là cháu bị chết non hả?
Dạ, hồi cái trước con cái trẻ lắm. Con là bác sĩ rất là giỏi, tên là Mạc Thọ. Xong rồi ông tại sao không
mà giờ
chết thì
người ta sao mà nó đã tu rồi, mà cháu chết
chưa? Ừ. Đây bây giờ ba cháu con 100 mấy tuổi
không
biết chết chưa
nữa,
mà sao không thấy
lần
nào mẹ cũng không biết chưa?
Cháu cũng biết là
ông
chết chưa?
Không biết, thẳng ra
chưa? Không hỏi
lắm đấy. Không biết chết chưa, mà không biết chết. Nhưng mà mỗi khi cái gì cần là cái gió lạc ma về cái bà cháu là bà cháu về. Rồi nếu như lại cái chị bạn không chịu gọi điện thoại cho con á, mà chỉ bị cái gì chỉ nhức mình nhức mỏi khó chịu lắm, cái là chị chở tôi muốn ở. Xong rồi cái chị ở bà cháu á, rồi bà cháu nói cái nhà nó dữ nhiều lắm. Rồi bà cháu ấy là mỗi chuyện bà cháu nó làm mỗi thứ bảy chứ nhờ. Nhưng lại về bà cháu cũng hận cho. Cái nhà đó là hàng nào giữ nhiều quá, chỉ thấy không giữ luôn. Bây giờ chị sẽ bán đi, chứ ở dưới tình hút má không có chuyện hỏi. Bà nói chị có chuyện gia đình hỏi chứ không. Là con người mà hỏi là cái điện thoại chị nói chuyện với tâm được.
Thực ra thì cháu đi vào cái thế giới này đó thì cũng không phải là tà đạo gì, bởi vì ngày xưa mà bà bác kỳ đó, mấy hồi bà còn nhỏ đó là bà ấy đi, bà ấy thấy ở đâu có pháp sư phù thủy là bà ấy đến, bà ấy tò mò với tình hiểu hết á. Rồi bà ấy thì sao bà ấy đi căng nữa cũng vậy, bà ấy thấy có bất cứ những chuyện như vậy là bà ấy đến, bà ấy tìm hiểu. Nhưng mà chấp chấp chỗ là bác sĩ Tây Y hay là Đông Y?
Dạ bác sĩ Tây ơi, bác sĩ mỗi thẻ mà. Xong rồi cái thằng con cái lớn nhất là cái thằng này của cả con cứ bị bệnh, con nằm vậy thôi, con mổ thẻ nhất rồi. Con có tự
tự con 4 năm là con mổ 4 lần luôn á.
Rồi nói là con bác sĩ mà con lỡ lắm, người cảm giác con.
Không biết là sự lý do gì mà Đức Phật ngày xưa là nói các đệ tử của Đức Phật là không có được làm nghề thầy thuốc. Anh Nga Minh Văn có biết cái phổ đâu?
Con nghĩ là chắc là dạy lắm, nghe con là cái cứ không mổ trẻ cái ngày chờ hay là ngày thương ngoài là con ơi. Con là tại con biết con làm nghề bảo hiểm á, rồi con biết mua bảo hiểm con muốn xài đâu để cái đứa con. Cho nên là cái tiền mổ trẻ đó con không có tốn cái nào hết trơn á. Chỉ tốn cái tiền mua bảo hiểm cho con thôi, còn tất cả làm gì là một thằng những bệnh viện cũng thật tốt.
Bây giờ mỗi tháng trả bao nhiêu?
Một năm là con đóng 2.400.000 rồi chỉ về nhà thì có người ta lợi người ta trả giá là 500 triệu thì cứ bán đi.
Ông là dù cho dù ông còn sống hay là ông chết rồi đó thì ông này cũng cao tay lắm, trở thành những người bình thường như mình á. Đi chết rồi thì đâu có mà đi săn sóc con cháu như vậy, mà lại còn bảo vệ con cháu rồi còn đẩy tà ma người này giúp đỡ người kia đó. Ví dụ như cô là hà, khi cô chết là cô chết thắt, cô đâu có đi làm được mấy trò đó.
Cái ông chính ta hải phần là đó là giỏi lắm á. Người ta cũng tiến học cách đây 10 mấy năm á, nhưng mà bây giờ tay trái con cũng vô phục rồi. Ổng hồi đó là ổng giỡn giỡn mà ổng dữ lắm á. bây giờ cũng ba sáng không thì
thôi. Ông con ngầu lắm.
Bây giờ chàng đã ở thành phố rồi. Rồi lúc ra cái ngày con xuống hay là cái ngày con sao cái lúc mà cái ngày con xuống đất nhà là bà xa cũng tôi hàng cho con nha. Thì cái ngày động khổ là cái ngày con động xuống nè, cái ngày con động khổ nè là bà xa coi khó hết. Rồi bà xa khi mà con đất nhà xong rồi bà xa dẫn cái xác ở trong mình nó xuống coi. Rồi bà xa nói là ở đây có hai cái bà thì chỉ không chưa vô ra rồi những cái cây nào con lên chặt đi, cái cây nào con để, tại vì những cái cây đó để tháng cái nhà rồi bò không có vô được thì kêu là đã phải chịu hết. À, rồi ta sẽ kêu là phải đặt bàn thờ cho ba cúng thì sao người làm thờ con thì kêu là ba sáu chịu khó hết. Rồi khi mà con sắp có một cái gì nghĩ là ba sáu gọi điện thoại nói cho con biết. Rồi vậy đấy, có những cái con lo lắng vô cùng luôn. Cái sao mà nó không có tâm tâm đi chứ. Nên nó đánh hữu xa thì nó lo. Ở từ từ cái gì đó. Nó đánh được bắt đầu ra tới dễ được không. Rồi bây giờ thì ta sáu là bây giờ không ai em buồn không được rồi.
Bà sáu của cháu có duyên quá, chắc lại kiếp nó cũng làm cha con đó.
Dạ không được, chắc ta không có giảm được vậy đi. Có lúc thì tối có ngủ, con nói là bác ơi, bây giờ cho con biết là trong cái nhà này kia đi, con muốn biết, con rất là muốn biết con như thế nào. Bây giờ con có thể mà tưởng tượng ra ba là một người như thế nào hết á. Thì con chỉ nghĩ vậy thôi ha. Là thôi là con sẽ làm, con là mơ, con thấy là sao? Rất dáng nè, theo cũng rồi rất là đẹp luôn, nhìn đẹp lắm. Cũng là bà vừa làm thì con thấy tôi muốn rồi là sao dặn là con gì kia có gì không nhá.
Mày có thấy ông tôi bao nhiêu tuổi nó già lắm không?
Không như đứa trẻ đó không. Nhìn trẻ như một người khoảng 20-26.
Trời
đẹp quá. Là sao thì mắt thì con đi.
Ngầu quá, tôi chưa bao giờ nghe cái chuyện như vậy.
Nghe là sao giữ con vậy bác sáu, con muốn ngày kia còn hay. Thôi để tối hôm nay con ngủ con muốn đặt ba cấn cho ha. Thì con chỉ đưa một ý nghĩ cho nó chơi rồi chứ không rồi bác nhắc là ba. Là tối con nằm mơ con có tha con là chẳng có đi là chắc cha con cái chuyện nha. Như là lúc mà con tắm vậy đó.
Ba cấn là ba chút này đó.
Dạ, bà
cấn
đó, anh ấy không
ai. Bà cấn, mà ông qua đời bao lâu rồi?
Bà cấn công thì chết năm
2000. Ờ, mấy năm 2000, 15 năm rồi.
Dạ, bà cấn công
thì... Bây giờ coi ông ấy cỡ bằng bao nhiêu tuổi?
Thì bà cấn công thì vẫn thấy cái hình dạng giống rất là
khác. Bà lớn hơn tôi 1-2 tuổi, là năm nay 8 lớn, 8-2, 8-3 rồi.
Thấy ông ấy già á?
Bà cấn công á?
Tôi hỏi thành ra ông lớn hơn tôi 2 tuổi hay 3 tuổi rồi.
Nhưng mà cháu thấy ông già không?
Không, thì là khi đêm con thấy ba cấn thì kiểu có một dạng giống như ba chú chị đó.
À.
Dạ. Thế là...
Thế là ba chú đó
chứ. Không, ba cấn thì lúc ba chú thì sao thì khi mà nằm ôi thấy thì cũng đơn giản như vậy. Rồi... mà ba cấn cũng hay lắm á. Lúc mà cô Phẩm chưa có chết là con là má anh Quốc chưa chết là buổi trưa con đang ngủ là ba cấn về nói là con ơi con lo lắm rồi con không đi thăm cô Phẩm, con đi thăm đi vì là cô Phẩm sắp qua ba rồi đó. Con đã đi thăm đi. Là khi mà đã có tính thì y như ta chết làm sao làm vậy á. Còn có một điều này nhưng mà đã cũng rất là nhé. Kể nó như là 2-3 tuổi vậy á. Đặt ở trên một cái núi gì đó đẹp lắm. Hai cái đẹp lắm. Cái núi là biết gì mà
Chắc ông có pháp luật thì ông làm những cái hình dạng ông trẻ đó đó.
Dạ.
Tôi giờ mình học tiếp nhé.
Dạ.
Phân nửa còn lại bị chê dấu. Giá trị của những gì hiện nay trao truyền đều tùy theo khả năng hiểu đối với đồng của phàm ngã. Một trong những phương pháp chính để tạo sự đồng bộ này là tham thiền. Khi trí thông tuệ thấu hiểu được các sự kiện khoa học về vấn đề này, thì mới sử dụng được các sự kiện ấy để gia tăng sự rung động và phát triển được các màu cần thiết một cách khôn ngoan. Trong bữa thư vừa qua, tôi có đề cập đến bốn màu xanh tràm, xanh lục và vàng. Và trong cách phân nhóm đầu tiên này có nhiều điều thú vị. Bây giờ chúng ta sang nhóm màu khác tự nhiên cùng đi với nhau là vàng, cam, đỏ và tím. Vàng cam đối với mục đích của chúng ta thì đây là màu của cấu trí, là màu đánh dấu sự cháy. Nó là biểu tượng của ngọn lửa và hơi lạ là màu này cũng tiêu biểu cho sự phân cách. Nhưng cả lưu ý rằng màu vàng cam thần bí không phải chính xác là màu các bạn hiểu theo từ ngữ này. Màu vàng cam ngoại môn là màu pha trộn của vàng và đỏ. Màu vàng cam huyền bí là màu vàng tinh khiết hơn và hầu như không thấy màu đỏ trong đó. Chắc là giống màu vàng y quá. Màu vàng cam này là sự rung động phát ra từ một cung vũ trụ và đến với chúng ta. Các bạn nên nhớ rằng cung thứ năm cũng như cõi thứ năm và nguyên lý thứ năm vốn nên kết chặt chẽ với cung thông tuệ của vũ trụ hay với trạng thái hoạt động và sự biểu lộ vĩ đại trong thế giới hệ thứ nhất. Cung tổng hợp vào thời đó là cung màu xanh lục, liên kết mật thiết với cung màu vàng cam hay trí tuệ hoặc thông tuệ biểu lộ qua hình thể. Thế này thuộc về cõi trí. Ở thế giới hệ này chúng ta có sự tương ứng trong cung tổng hợp bác ái và minh triết. Cùng sự liên quan mật thiết của nó với cung thứ tư là cung điều hòa. À, cung thứ năm tức là cung của mấy nhà khoa học gia đó. Nhà khoa học gia đó phải là nó màu vàng cam à. Tôi được tưởng màu vàng. Ở thái giới hệ này chúng ta có thể tương ứng trong cung tổng hợp bác ái và minh triết là cung số 2. Cùng sự liên quan mật thiết của nó với cung thứ tư là cung điều hòa, tức là cung của nghệ sĩ đó. Mối quan hệ này phát biểu trong tâm các hình thành do sự tương tác của chúng như sau. Thái dương hệ thứ nhất, cung màu xanh lục. Trạng thái thứ ba, màu xanh lục là trạng thái thứ ba, tức là nó cũng là cái cung của cái gọi là active intelligence, là cái cung trí thông minh hoạt động đó. Thì nó là hoạt động hay thông tuệ. Cung phủ thứ ba lại cũng liên quan đến hoạt động, thì nó là xanh lục và xanh lục đi đôi với nhau. Còn nếu mà cung phủ thứ năm thì nó vừa là xanh lục mà nó vừa là vàng cam, tức là manas, trí tuệ. Thái dương hệ thứ hai, cung màu tràm, trạng thái thứ hai. Nếu là màu tràm là đi với cung thứ hai. Thấy cái này thứ hai là thấy cái này của mình á, hình như không, nó thấy cái này của mình là nó sinh ra từ thấy cái này thứ nhất. Nhưng mà tại sao là cung màu tràm nhỉ? Tôi tưởng cái này của mình nó là màu xanh lục chứ. Thấy cái này thứ hai cung màu tràm, chẳng lẽ thứ hai bác ái và minh triết. Cung phủ thứ hai thì nó lại là bác ái và minh triết nữa, rồi nó là màu, nó là vừa tràm. Nếu là cung phủ thứ tư thì nó là điều hòa và nó vừa tràm vừa vàng. Màu vàng là cái màu của cung thứ tư, tức là màu của cái cung của nghệ sĩ, nghệ thuật. Trong thấy cơ nghệ hoạt động, chúng ta thấy trạng thái thứ ba của trí tuệ vũ trụ hay hoạt động biểu lộ xuyên qua cung phủ, cụ thể màu vàng cam. Sự thích nghi thông qua sắc tướng là hình thể pháp biểu hoặc tính tiềm ẩn trong đó một cách hoàn hảo. Tương tự trong thế giới ngày thứ hai của bác ái, chúng ta thấy chẳng thấy bác ái phát biểu qua màu vàng của cung điều ngoài như lệ. Là bác ái sự biểu lộ hoàn toàn qua sự hợp nhất điều ngoài như lệ.
ở đây thì các bà lưu ý rằng tôi lại dùng những từ ngữ mà sự đúng đắn thì theo cách giải thích ngoại môn hay nội môn. Thế nên để trở lại điểm tôi đã nói trên, màu vàng cam đến với chúng ta như sự rung động phát ra do cung hoạt động của vũ trụ trong thế giới ngày trước. Mánh lực của màu vàng cam là sự thấu hiểu về mặt khoa học nhờ trí thông tuệ đến với chúng ta để hoàn thành sự liên kết giữa tinh thần và hình thể, giữa sự sống và các vật cụ mà sự sống tìm cách phát biểu thông qua đó. Chúng ta có thể phân chia các màu chính yếu cơ bản bằng các thuật ngữ khác nhau mà chúng ta dùng để diễn tả toàn thể vũ trụ biểu hiện. Số 1 là trạng thái sự sống. Số 2 là trạng thái hình hướng. Số 3 là trạng thái thông tuệ. Dưới cái chữ số 1 trạng thái sự sống thì nó có tinh thần, tâm thức và ngã. Dưới cái trạng thái hình hướng thì nó có vật chất, vật cụ và phi ngã. Dưới cái trạng thái thông tuệ thì nó có trí tuệ, sinh lực và sự liên lạc giữa này kia. Cung thì trạng thái sự sống này nó có cung bát ái và minh triết, cung 4 điều hòa và cung 6 cùng ký. Trạng thái hình hướng thì nó có cung 1, cung 7, cung 5. Cung 1 là quyền lực ý chí, cung 7 là về định luật, cung 5 là kiến thức cụ thể. Trạng thái thông tuệ thì nó có cung 3 là hoạt động hay thích nghi và cung 5 là kiến thức cụ thể. Nó cũng đi với cái trí thông minh. Đây chỉ là một trong những cái phân bố các cung mà và xem các cung là những ảnh hưởng tác động trực tiếp vào cuộc sống đang tiến hóa hay trên hình thể mà sự sống tiến hóa trong đó. Nhờ yếu tố thứ 3 là sự thông tuệ, 3 phần này tạo thành 3 đỉnh của một tam giác vũ trụ. Sự thông tuệ trên đỉnh và ở dưới là sự sống, bên kia là hình thể. Và dòng thần lực của các cung tác động ở các đại vũ trụ giữa 3 đỉnh này có phần tương ứng của nó trong tiểu vũ trụ là luồng hỏa hậu được kêu hoạt qua tham thiền, tác động theo dạng hình học chính xác giữa 3 luân xa chính yếu. Tác động theo dạng hình học chính xác giữa 3 luân xa chính yếu là đầu tim và cổ họng. Đầu tiên là cổ họng. Đầu tiên là cổ họng có 3 cái luân xa nhưng mà không có cái luân xa ở giữa hai chân mày. Tất cả 7 cung đều tương tác giữa sự sống hình thể và trí tuệ nội tại. Và cốt yếu chúng là 3 trạng thái này, chúng là sự sống, chúng là sắc tướng, chúng là sự thông tuệ. Sự tương tác quan trọng nhất là giữa cung bất ái mi chết và cung điều hòa, cũng như sự tương tác với cõi của chân thần, đại nhất bàn và cõi bồ đề. Bất ái mi chết thì tương tác với lại cung điều hòa, còn cõi của chân thần là cõi đại nhất bàn với cõi bồ đề, tức là nó cách một cõi. Cung quyền lực B là cung quyền lực và cung định lực nghi thức, cũng như sự tương tác giữa cõi thứ nhất và cõi thứ bảy. Cung quyền lực là cõi thứ nhất. Cõi thứ nhất là cái cõi cung 1 ạ. Rồi cái định lực nghi thức là cung thứ bảy. Cái đó nó tương tác với nhau. Một bên là quyền lực ra lệnh, bên kia là phải làm đúng luật. C, cung hoạt động hay thích nghi và cung kiến thức cụ thể hay khoa học, đây là cung 3 với cung 5. Cũng như sự tương tác giữa cõi thứ 3 của Atma Niết Bàn với cõi thứ 5 của trí tuệ. Cái cõi thứ 3 là cõi Niết Bàn, cõi thứ 5 là cõi trí tuệ, thì mình biết rồi, tối đại Niết Bàn rồi đến đại Niết Bàn rồi đến Niết Bàn. Màu xanh lục và màu vàng cam, màu xanh lục là màu của cung 3 đó. Và màu vàng cam là màu của cung 5, đã liên kết nhau trong thái cơ thể thứ nhất và vẫn tiếp tục liên kết trong hệ thống này. Tôi đã mở ra những mảnh vực rộng lớn để tất cả các môn kinh tinh thần, chung ẩm, tương trong quan hệ giữa màu tràm, màu xanh và vàng có ẩn chứa một điều bí mật. Ẩn chứa điều bí mật gì nhỉ? Tràm, xanh và vàng. Tràm là 2, xanh là 1 mà. Vàng là 4. Trong quan hệ giữa màu xanh lục, màu vàng cam và đỏ có một bí mật khác. Trong quan hệ giữa màu xanh đỏ và tím còn có một bí mật khác nữa. Cho con nhớ màu tràm là màu số 2 hay màu gì hả? Nghe hai. Hình như màu tràm là số 2, còn màu xanh là số 1 nè. Màu tràm đúng rồi, màu tràm là màu của con số 2. Màu xanh là màu số 1. Màu xanh lục là màu số 3. Xanh lục, vàng, cam và đỏ. Xanh lục là số 3, vàng cam là số 5, màu đỏ là số 6. Có bí mật gì nhỉ? Trong quan hệ giữa màu xanh đỏ và tím còn có một bí mật khác nữa. Người môn sinh nào nhờ dùng sự giác của mình mà hiểu được ba điều bí mật này là đã tìm được chìa khóa để đi vào chu kỳ lớn hơn và nắm được chìa khóa của sự phát triển tiến hóa. Vì thế nghiên cứu tiểu vũ trụ, các bạn hãy nhớ rằng chúng ta sẽ tìm được chính mối quan hệ đó và sẽ mở được cánh cửa vào thế giới trong kim giới trung tâm. Màu đỏ có vẻ là một trong những màu khó xem xét hơn hết, nó bị xếp vào loại bất hảo. Tại sao? Vì màu đỏ đã bị xem là màu của karma hay là ác dục, và bao giờ ta cũng thấy những màu đỏ bầm và đen tối trong thể cảm dục của người kém tiến hóa. Nhưng khá lâu sau này, màu đỏ sẽ là một căn bản của một thái dương hệ và trong sự hòa hợp hoàn hảo của màu đỏ, xanh lục và màu xanh, rốt cục đưa đến công trình hoàn thành của Đức Thái Dương Thượng Đế và sự viên mãn của ánh trắng tinh khiết. Red, green, blue, ba cái màu đó làm được đủ màu hết. Đó là mấy cái mực in của mình ấy, là nó có ba màu đỏ, xanh lục và xanh dương, là nó ra đủ các màu. Thái dương hệ hoạt động đã có màu xanh lục. Thái dương hệ bác ái hiện có màu xanh. Vậy là thái dương hệ số 1 đó là màu xanh lục, rồi bây giờ thái dương hệ này của mình là màu xanh này. Thái dương hệ quyền lực sẽ có màu đỏ là tương lai đó. Các bạn đều biết ba màu đỏ xanh và trong lục hợp nhất thành màu trắng, và nói theo nghĩa hình biếu. Thì bây giờ Thượng Đế đã rửa những lớp áo của Ngài và tẩy chúng trắng tinh bằng máu. Điều này giống như con người là tiểu vũ trụ đang làm trong diễn trình tiến hóa theo ý nghĩa thấp hơn. Màu tím, điều kỳ lạ là cung màu tím định luật nghi thức hay trật tự lại là cung tổng hợp khi biểu trợ trung tam giới. Cũng như cung tổng hợp bác ái và minh chết là tổng hợp của tất cả các mánh lực của sự sống. Trong tam giới, cung bảy tổng hợp tất cả những gì liên quan đến hình thể. Trên cảnh giới thứ nhất, sự sống ở trong trạng thái tổng hợp tinh khiết nhất, cao cả ngay nhất, chưa phân hóa gì cả. Trong khi trên cảnh giới thứ bảy, hình thể ở trong các trạng thái dày đặc nhất, thô kệch nhất, và phân hóa thành thiên hình vạn trạng. Một mặt sự sống được thu vào cung tổng hợp của bác ái, trong khi đó phương diện hình thể chịu sự tác động của cung bảy. Cái này hồi nãy nói về cảnh giới thứ nhất rồi, chắc là cảnh giới A-đi thì sự sống trong tất cả trạng thái tổng hợp tinh khiết nhất, cao cả nhất, chưa phân hóa thì cả, thì hồi đó chỉ có Mulapati thôi. Trong khi trên cảnh giới thứ bảy thì chắc là cảnh địa cầu ấy, thì thành của phàm trần, hình thể trong trạng thái dày đặc nhất, thô kệch nhất và phân hóa thành thiên hình tàn trạng. Một mặt sự sống được thu vào cung tổng hợp của bác ái, trong khi đó phương diện hình thể chịu sự tác động của cung bảy. Cung bảy nó đi với vật chất khỏi trần. Cũng có một sự tổng hợp khác do sự thực là nhờ trung gian của một tím mà hai trường tiến hóa nhân loại và thiên thần có được nơi tiếp xúc. Bây giờ có một cái môn phái ở bên Mỹ này, người ta dùng màu tím đó, hình như là anh hai có biết không anh hai? hai chữ tiến hóa nhân loại và thiên thần có được nơi tiếp xúc. Đó. Rồi trung gian có một tiếng là mình tiếp xúc với thiên thần. Theo định nghĩa huyền bí thì tiếng là trắng. Nhưng mà để hai trường tiến hóa này, bảy đánh trên đế đạt được sự hoàn thiện viên mãn. Và về mặt huyền bí cái này được xem như đã trở nên thiết đặc đồng nghĩa với hoàn thiện. Nghe ai có ý kiến không?
Màu tím mà tình thương màu tím là tình thương cho nó áo mua đi.
Màu tím là trên đỉnh đầu mình á, thường thường là mấy cái màu nó ở dưới là nó đỏ, xong nó lên trên cao là nó trở thành xanh mới tím.
Có cái à, mua đi thì màu tím. Thường thường lúc bá tháng mở rộng, ta nhìn màu tím.
Tại đây cái cô con của bà Lan, cô ấy đi theo cái môn phái gì mà màu tím đó.
Màu tím thì để mà phải cái nói với mấy đời mà cố gắng để mà họ ta thực hiện cái bộ đề tâm đó. Mở cái lòng mắt ra, luôn luôn nâng tâm thức lên, có lòng đời nó có trực giác. Thì ta nhìn cái màu tím. Nhưng mà tí
có
màu vàng à, tự chân cái gì vậy? Màu vàng thì tự chi cho cái minh chứa đứt, cái đứt thì minh chứa của con người. Màu vàng thì thường màu vàng thì bên Phật giáo thì được gì? Màu
vàng
đấy á. Thành ra hồi nãy mình bàn về cái vấn đề mà pháp thuật pháp thuật của thân mình đó ha, thì cái pháp thuật nó có hai cái khía cạnh, một khía cạnh của mình về tà thuật cái gì, về tà thuật, một khía cạnh về tà thuật, và một cái pháp thuật mà thuộc về cái bên bên giờ sáng nó cũng có cái pháp thuật thường thường đó, là nó luôn luôn đi về đi nó như là thường thường lại cái pháp thuật cũng như cũng là thái nó là cũng sử dụng tà thuật gì đó, sử dụng tà thuật gì cũng là thái họ cũng sử dụng tà thuật gì cũng như bên hai cặp
bây giờ mình nghe là đức không thật mang là dùng một tiếng đó.
Cái này con thấy bà sáng con về thì
mặt vàng,
rồi
vàng.
Còn
màu
vàng, mà cũng là con cũng thích mặt rồi. Màu vàng. Mấy chị lúc này
mặc màu vàng
nên mới tu không? Không, thì hồi mà tu có thể tu đắc đạo là mà tà thuật. Nhưng mà khi mà qua qua mà bắt đầu mà nghĩa là tiến lên để mình vượt qua cái những cái tà thuật thì bắt đầu là mà nay cháu con đã sử dụng những cái cánh pháp của các mình tính lượng khác rồi nha. Cái nữa là có đọc tên Phật giáo gì. Vì lý do đó, ba cháu nó bắt đầu sử dụng này về. Để mà mở cái quý như mở cái tình thương.
Mở cái tình thương. Cho ba cháu về á, thì ba cháu yêu cầu con mua cho cái trái tập cho mình đó.
Cái áo màu vàng mà con đi chùa á nha, con mua cái áo đó, thầy con đem về cúng chỗ là cáo, cho cái bùa nó nóng, chùa nó nóng đặt lên bùa của mấy anh thầy cô được chưa? Thì mỗi lần con về thì mặc áo màu vàng, thì cho bản thân thầy, áo vàng đó. Thì cho chính mình là lúc mà ba cháu còn sử dụng cái màu vàng. Mà sử dụng cái linh chứng kìa, sử dụng cái vũ nguyên ngon của cái linh chứng của cái trực giác này, của cái hỏi tự này, nên cái trực giác hỏi như là sao? Bắt đầu sử dụng, hồi ba cháu còn thành tâm bắt đạo, thì nó qua đã có những cái quyền năng người ta tự trời nha. Thì nghe là cái lúc đó là cái lúc mà để hai cháu còn để mà có thể là để điều khiển tất cả những cái mà có thể ở sinh linh ngũ hành các anh linh rồi đó, là lúc đó bà cháu đã có thể là có nhiều có cái thành thông nữa, cái thành thông này đó là đang dùng đi học gọi là cái thành thông bậc sắc đó, để điều khiển cái tinh linh ngũ hành ở trong cái dùng dùng đi học nó có cái vấn đề là người ta yên lành lộn cái cõi tinh giới với cái cõi dị thái, có cái cõi dị thái người ta yên lành lộn đó. Bởi vì chính cái cõi dị thái này nó có sử dụng biểu hiện để cho cái ngàn các bạn mà học về cái ảo lực chất, cái ảo lực chất cái gì tà thuộc chất, cái gì mà pháp sư như cái thường dùng cái ảo lực, cái ảo lực, cái ảo lực là cái gì tiềm năng của cái gì thái mà nó đang bao bọc cái trái đất mình. Bởi vì thành ra trong cái chỗ dị thái mà nếu mà bởi vì mình chưa có, nhưng mà lấy bao cháu hoặc những người chết rồi thì thấy rõ, có lẽ nhận rõ thấy rõ là luôn luôn những cái người mà chưa có vượt qua được cái cõi dục giới, đối với cái nghiệp của người ta còn phải ở lại có tầm đỡ đạt, hoặc là bởi vì còn thương con cháu, còn lý lý của cái nhà đó, nhà nữa cái tiền tài đủ thứ đó, thì người này không thể nào vượt qua cái cõi dục giới với cái cõi dục giới. Do đó bỏ thể pháp rồi họ vẫn còn sử dụng thể pháp lại cái này để họ biểu hiện, để họ biểu hiện cái ở tầng này để cho con cái họ thấy là có cái gì mang cái thể pháp nhất bây giờ nó mới cái bộ bàn thân tư ứng tầm thứ trên đầu cái thể pháp của anh mình nhận nó mới hộ với cái thể pháp của bà xã. Thì lúc vì lý do đó người ta chết rồi mà người ta còn sử dụng cái quyền năng của thể pháp là cái này, là đa số những người mà pháp sư, những người pháp sư, người pháp sư thường chỉ được cái đây tôi rất ý thiên để cho các bạn coi chừng cái này, bởi vì xung quanh cái đất mình nó có cái bầu dưỡng thái cái thể pháp của con đất đó, vì người lý học của người thông học có cho nó rõ cái này có thể pháp của cái đất, mặc dù người ta chết rồi thể pháp mất, thể pháp cũng tan rã nữa, nhưng mà cái thần thức của người đó bởi vì còn quý liếm cõi thần này, bởi vì có thể là còn nợ nần với con cháu, vợ con, người cha mẹ, rồi còn quý liếm của cải những cái gì mình tạo ra bây giờ con cái mình nó được sử dụng như thế nào mà nó không còn biết. Nhưng lý do của đó khi mà bỏ cái thể pháp rồi họ không thể nào vượt qua được khỏi cái tội gì đó chứ, cái tội gì đó chứ. Cái là cái tội thể pháp của cái pháp, cái thần thức của họ phải sử dụng cái quyền năng của thể pháp để mà tiếp xúc với những cái người ở cõi tầng, cái pháp này trường hợp như các đồng tử đó nói như vậy. Thì trường hợp là ba sáu cơ quan nói cũng giống như vậy, nhưng mà ba sáu con đã quay về với cái đường tâm linh rồi, hướng thượng rồi, nên thành ra nó sẽ thật. Cái lúc mà còn sử dụng tà thực là ba sáu còn sử dụng cái màu tím, nhưng mà cái màu tím mà sử dụng ở trên cõi tầng thì màu tím này sửa cái tình thương nó kỹ, nhưng cái màu tím mà để giúp cái phụng sự nhân loại, để giúp người ta, để tự nhiên ba sáu còn đi trị bệnh gặp chữa như tà ma khác, nếu cái đồng từ bên ba sáu thì cái màu tím này nó liên hệ đến cái tầm trong cái tự giác thể hay là có thể bồ đề luôn của bà sáu, từ đó mà lúc đầu là lúc sau này sử dụng cái màu vàng là cái màu của cái mình biết, cái biết mình biết của cái thông tội như lúc Phật cho họ đó, thì sử dụng đó, thì bởi vì sử dụng cái màu vàng này là bao sáu chỉ cần muốn quay về với cái thành tâm linh cao siêu của ông này. À, để mà có thể rồi lần nào nếu mà ổng lần nào nghĩa là cái thành thức ổng tiến qua ổng có thể từ đó ổng mới có thể sử dụng được màu vàng là cái người này có thể thoát khỏi sự vô minh, chứ chưa sử dụng màu vàng là còn bị còn sống trong vô minh đấy là hài nhất thì
ở cái
không
sử dụng màu vàng. Rồi đang mốt nữa mà cái ta về thì cũng phải mặc đồ màu vàng.
Bởi vì chính cái màu vàng này á là cái màu mà người ta có mới thoát khỏi sự vô minh, là cái tự trưng nó là cái minh kiến mà nhưng mà mặt nói vậy nhưng mà còn phải qua cái kỹ thuật thực tập nữa. Làm sao cái vấn đề mà muốn đạt được cái trình độ mà mình lúc nào mình cũng sống với cái mình chứ là phải thực tập nhau nào vô ra. Chứ không phải đơn giản mà không đơn giản mặc nó mặc dầu mặc áo màu vàng chắc nhà sư bên chùa cũng vậy, mặc áo màu vàng mà chưa chắc là chắc là chắc nha, nhà sư người kia khó khỏi chuyện nên vô mình đâu, có chưa? Nó sẽ trường hợp ta sao vậy, còn phải thực tập ba sáu con còn phải tu. Nếu mà ba sáu con mà có, nếu mà ba sáu con mà đã có lên Hy Mã Lập Sơn, nếu mà ba sáu con mà được lên Hy Mã Lập Sơn sẽ học những cách như thành minh triết, cái cây si minh triết á, thì lúc bây giờ ba sáu con mới có thể là hoàn toàn đó, là thấy cái màu vàng là biết là mình là minh triết rồi, đạt được cái sự minh triết.
Bây giờ mỗi khi muốn cầu ba sáng là cứ dán mặt là
ông hai nghi là ba sáu con cũng đã bình lên khi mà là tên tu với các vị lạc ma rồi, nên mới gọi nên nghe thành thần mới nhắc con phải gọi lạc ma. Nghĩa là ba sáu con có thể đã tu theo lạc ma giáo rồi đấy.
Cái mà nói các vị lạc tập tử thì nhiều luôn. Cho nên là cũng như là giá bây giờ cũng như khi tập tử cũng như mà bà Tấn nói là bà Tấn nghe ba cái thì bà Tấn học thì học được rất là nhiều. Bà Tấn nói ba vậy đó, học được nhiều lắm. Mà đó ở tất cả ngày tập là bà Tấn học không có được nhiều bằng như vậy cho ba Tấn.
Đúng rồi, bởi vì lên Tây Tạng là học nhiều lắm, bởi vì trên đó là vô số cái vị, khi mà bây giờ người ta gọi là minh sư, cái bên Ấn giáo người ta gọi là viện ngu, tức là vô số các vị đại sư siêu siêu phẩm. Rồi có thể ở Việt Nam mình cũng có nhiều vị các đạo rồi cũng dẫn lên trên đó nhiều lắm, thành ra cũng có người vị ở trên Hy Mã Lập Sơn, trên đó không có này. Thành ra ba tốn con là đó, nếu mà về nói dạ là tại ba tấn còn cũng có thể là nghe đi theo đi lên đó học đạo tiếp học đạo.
Dạ, bây giờ là ngắn mà ông hai cho con hỏi ông hai nữa là thầy con thấy thầy con nói đúng biết nhiều lắm. Con thấy là gì nè, cái tự nhiên bây giờ hồi đó thì con không có biết tới cái đầu mà một cột cao giống như ông tư tưởng của gia này kia đó. Ông hai cho con lo cho ông hai hết cái tim với con mình nhìn con bạn con nói gì mà nó khó mà nó khác rồi đó vậy lắm. Lúc này thì mặc cái nút mặt đường này những cái áo màu vàng cổ cao rồi cái gì đó mà cứ thất lệ
thì nó cũng là một cái hiện tượng để cho con thấy rõ ha, con phải gây gây về cái đời sống tâm linh, gây về cái đời sống minh triết á, chứ không thể nào mà sống trong cái sự vô minh mà. Thường tà thuật thường con người ta dễ bị vô minh, bị vô minh từ tối, mà bởi vì cái cõi chỉ thấy là cái cõi tối tâm, tà thuật thường là họ sống trong cõi tối tâm không à. Họ chiêm thuật người ta dữ lắm, dạng nó vì lý do đó đó. Cho nên đối với con là mà con đã xuất tỉnh rồi nên con quay về là con thấy rõ là con phải quay về cái đời sống tâm linh là phải sử dụng thôi, phải thường thường cái màu vàng chứ không thể chỉ sử dụng màu tím được. Màu tím có thể sử dụng là sau khi mà con
hồi đó giờ con ghét màu tím lắm.
Hồi ghét màu tím
cái
đấy là nghe nói nó gồm một tiếng, nghe là ba cấu của nó gồm một tiếng, đâu có đâu, cái một tiếng là đức tin thật hay như kìa, trong cái linh đào đó.
Đó nó mình được coi lại đó, cái thường thường cái màu tím là thì người ta thấy gì nữa, ta thấy cũng như ta thấy, nhưng mà nếu không sử dụng màu này thì chỉ người ta thấy làm sao mà điều khiển với các tinh linh ngũ hành, các âm linh, các khi gặp ở đây cái cõi gì đó để làm sao điều khiển nữa, họ phải sử dụng cái màu tím. Chính cái màu này nó liên hệ đến các tinh linh ngũ hành, đến các âm linh, đó, nó quan trọng cái chỗ đó. Vì lý do đó những việc khác khi mà bỏ các lời họ vẫn sử dụng cái này, cái màu tím đó là
để con
giật
mang con.
Thì cái
con
biết màu tím
đó,
con chỉ
bắt
màu đỏ
thì
màu trắng,
rồi bắt
màu
vàng. Thì đó, thì màu đó thì nhưng mà chính cái màu tím này nó mới giúp. Bởi chính bà cáo của con là bị pháp sư.
Ông bà cáo là một đèn. Ông bà cáo là một đèn thôi mà, ông bà biết. Ông gì đó, ông gì khác gì đó, bà cháu tôi nói.
Ông bà cháu mai, thầy coi nha, chứ lúc này nói bà cháu của nó là một tiếng kỳ vậy. Tôi đi một tiếng nè, tôi đi một tiếng một càng ở đó.
Cái
màu tím đó. Tôi ghét màu tím, hồi xưa là nó thích màu trắng. Nhưng mà bây giờ nó màu vàng. Còn bác sáng con là màu vàng, màu vàng. Cái màu tím là màu tím. Lỡ giờ hai nó màu tím không à? Lâu lỡ giống cầm màu kia. Tôi là thích màu tím đấy nha. Tôi trên ngôn mặt của tím là tím nhạt. Tôi là nó màu tím hết. Thế thôi, tôi cũng màu tím luôn.
Ôi cháu hỏi mà cũng chưa thấy cô.
Đúng một tiếng hoa trà đó cháu.
Thì cũng chưa thấy gì đâu không chứ.
Bác chị ở bên này có. Tại vì họ làm ra cái năm 97-98 thì 2 năm đó là họ làm rồi cái ăn cho cao đó. Mà ít lắm thì vì người ta ít mua. Bên này họ không thích. Mà cô thấy cô lại khoái là cô mua liền. Tôi định có tiếng hoa trà lắm. Ngày xưa có toàn là áo có tiếng hoa trà không à.
Em
rất sợ
còn cái gì
đó
cũng ghét
lắm. Thì nó buồn quá. Cái mối thì tôi không mặc.
Mà
tiếng
hoa
trà là
tôi
mặc.
Ông
hai
lắm
hôm nay
giống
toàn
là kia thôi. Anh mà có vấn đề này nó rất là khó khăn là chỗ này. Tại vì nó còn chưa có. Còn chưa có khám phá cái bí ẩn của cái màu tím. Bởi vì á, ở trong vườn bí mật cái màu tím lại là quan trọng lắm. Bởi vì ngay ở trong giáo lý đường có nói chính bà lộng kia có nói rõ như thế này nè. Bởi vì ba cái tam giác, cái tam giác là cái tam thể thượng của mình á, cái tam thể thượng của con người của mình nha. Thì nó thường thường nó xuất phát từ cái màu tím, màu tràn và màu xanh lơ. Đó, mình dĩ do thành ra bởi vì nó đi vào con đường biến học nó lại ngược lại vậy. Ở cõi trần mình sợ màu tím. Nhưng mà chính cái màu tím này nó là phụ thuộc cái tâm thể thượng của con người. Đó là những điều nó khó cho nó đó. Thành ra tại sao mà ông Thao lại áp dụng nó là tạ thực hay sử dụng màu tím. Cái màu tím mà đối với cái cõi trần của mình thì nó thuộc về tâm thể. Nhưng mà cái màu tím mà nó nói với cái con người mà đắc đạo rồi, con người mà đã tiêu bằng của nó đi chi là trên con đường mà đắc tinh đô ga mà hổ nhất cái lòng tình thương nó kỹ nhớ cái tình bác ái bao la của cái thượng đế, cái gương ngày sử dụng màu tím của cái tâm thể thượng của mình đó, cái ác ma bù đi mà nó đây là cái này thật quyền lý rồi. Ông hai nói ra thì nghe chưa đúng như thanh bình có lẽ cũng bị lấu rồi, lấu rồi, lấu nắm rồi đó. Nó nói là chỗ đó. Lấu lắm là cho mình không hiểu mình có sống với cái thượng, với cái tâm thể thượng hay không đó. Mình chưa sống tâm thể thượng thì mình vẫn sợ cái mà tí. Cháu đó đó. Là cái màu mà nó có thể ba cái màu này nó hợp lại thành cái màu tím của cái tâm thể thượng, cái màu tím
cái màu đen lơ đó
là chính là cái trực giác thể trong thể bụng đời của mình đó.
Tôi không biết màu xanh màu
lam cái màu không lớn màu ở cõi trần mình tưởng đâu ở đó nó quan trọng cái chỗ đó.
không bởi vậy người ta mới nói chính cái màu màu này nó là cái màu sắc mà nó có thể tạo ra cái sự phức lạc của cái muôn người dạng và cái trong cái đó của mình. Cái màu tím này là màu tím của cái thể bồ đề người của mình, chứ không phải màu tím mà mình sợ ở cõi trần đâu. Sợ đó là vấn đề để nói, nó là tự tin cho lòng bất kháo bao la của một người đắc đạo, của người mình được biết
là tranh giành manh đó.
Đó, tôi nói vậy đó, đó thôi thôi tôi nói.
Con thấy con sợ học bé lắm, con thấy học bé, con học con nhập trời thì dễ thương.
Thì bởi vì tại sao con sợ con bà ông là ai tắm? Bởi vì con đã bị tà trị cái gì thôi. Con đã bị tà trị, nó cấm chế rồi. Nên con sợ mà tí, tha đức là điều này là đúng đó.
Thôi
bây giờ con nghĩ rồi con mới thực sự con rời bỏ cái gọi là cái tình thương nó kỹ đó, cái tình thương nó kỹ đúng không? Mà con hỏi biết cái lòng bắt ái thì lúc bây giờ con không sợ mà tí nữa. Đấy, sao nó thêm vậy đó.
Anh có thấy cái đoạn ba cái màu này ở
chỗ nào? Cái ở đây nó là trong cái duyên đúng không?
Cái đó anh nói cái điểm đó rất là đúng rồi.
Đó.
Có cái điểm thế này nè, là tại vì mình nên hiểu một cái đó, là cái màu mà mình nói đó là cái màu thuần túy. Còn cái màu á, cái màu mà chúng ta thường thường nói chuyện với nhau đó, là nó không phải là cái màu thuần túy mà nó là cái màu trỗi nhất của bảy cung. Mình sẽ phân biệt cái đó nha. Ví dụ bảy cung á, mỗi một cung nó có cái màu thuần túy của nó, đúng không? Nhưng mà trong mỗi một cái cung á, mà khi nó chưa được hoàn kiếp hoàn toàn đó, thì nó có pha trộn những cái màu khác. Thành ra phải phân biệt cái đó, cũng như là cái cõi trần của mình đó, nó không phải là một cái màu đỏ thuần túy của nó, mà nó là cái sự phối hợp của rất nhiều màu, bảy màu khác nhau, nhưng mà trong đó cái màu của cõi trần nó nổi nhất. Cũng như cái cõi trung giới đó, cõi tình cảm đó, thì cái màu của cõi tình cảm đó thì nó trổ nhất, nhưng mà cũng còn những cái màu khác. Còn những cái màu mà anh hai nói đó, là cái màu đó gần như là nó thuần túy rồi. Thì ba cái màu mà thuần túy nhất á, thuộc về cung chân ngã đó, thì nó là màu tím, màu tràm và màu xanh lơ.
Đúng rồi, cung chân ngã, do nó đúng. Cung chân ngã
nó thuộc chân ngã thì nó khác. Tại vì như này, mình đó
mà thân đình sợ mà tiếng mình là người
con
nhỏ rồi
con là bé nó có thích màu xanh chứ không thích màu tím, có thích màu xanh với màu vàng với màu trắng không, không thích màu tím tất.
Ở những cái cõi mà nó còn cái sự chi phối của dục vọng của tứ đại hạ đó, thì tốt nhất á là mình nên tiến tới cái màu trắng, tức là cái màu mà nó tổng hợp là tất cả các màu của nhau là màu trắng đó. Thì mình thấy một cái điểm đặc biệt đó là các vị đệ tử, các vị đạo sư đó mô tả trong cái lễ Vê Sắc á, thì phần đông là các ngài mặc áo trắng đó. Còn về cái màu đó, thì khi mình nói màu này màu nọ đó, thì nó sẽ biểu lộ ra là cái người nào thuộc cung nào, đang phát triển cái đặc tính nào, thì họ thích cái màu này hoặc là không thích cái màu kia. Thì nó vẫn là cái vấn đề là gọi là ở trong cái trạng thái thích và không thích, ưa và ghét, thì nó vẫn còn sự chi phối giữa lưỡng cực. Khi mình đạt tới cái vấn đề là không bị chi phối nữa đó, thì là mình chọn cái màu trắng. Còn nếu không á, mình chọn những cái màu nó thuộc là cái cung của cảnh giới cao, của bồ đề hay của chân ngã vân vân. Đó là như vậy.
Mấy người thì cao đài đó ở trên môn màu trắng đó.
Cái lý do đó là cũng như vậy đó. Màu trắng thì nó tượng trưng cho cái gì? Nó tượng trưng cho sự hòa hợp của tất cả các màu của bảy màu. Bởi vì bảy màu đó mà nó tụ hợp lại mà nó hoạt động chung với nhau đó, thì nó là màu trắng. Nha. Thế là màu trắng là màu của sự tinh khiết, là màu của sự tổng hợp hay là sự hòa hợp của tất cả các màu. Cái người mà đạt được cái tình trạng của màu trắng là cái người này có thể hoạt động chung với màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, màu tràm, màu tím. Còn cái người mà màu tím đó, nhiều khi họ không có hòa hợp được với cái người màu trong hay người màu vàng. Đó. Thì khi mà mình ở trong cái trạng thái là mình ghét cái màu tím, thì điều này có nghĩa là mình phải làm cách nào để mình có thể bớt ghét cái màu tím. Tại khi mình còn có vấn đề ghét và thương đó, là mình vẫn còn bị sự chi phối ở trong cái vấn đề tình cảm. Khi mình ghét màu tím thì những cái nhân vật màu tím nó đến mình sẽ sợ. À, giống như là mình đi vào cái cõi giới của hiện tượng thần linh ma quỷ này nọ đó, thì khi mình sử dụng cái năng lực của chân ngã của màu trắng đó, thì mình không sợ bất cứ cái màu nào. Còn nếu mình chỉ thích cái màu vàng hay màu cam thì có thể mình sẽ sợ màu tím hay màu trắng.
Có anh sợ màu tím, có biết màu tím nào?
Đó, thì cái đó là cũng có thể là cái lý do nó là như vậy.
Tôi quán màu tím mà ngày xưa tôi mặc áo vàng tôi gặp xui.
Màu tím thật sự ra là cái màu của sự quyền bí, của những cái nhà pháp thuật, của cái cung nghi lễ, của không sai sợ này. Nếu mà xem cái hình ở trong cái quyển mà The Kingdom of God của ông Hudson vẽ đó, vẽ hình của các thiên thần rồi đó, có hình của Đức Mẹ đó, thì thấy là hình Đức Mẹ thế giới đó là ngài hoàn toàn bao phủ với màu tím tuyền bí.
Và nếu mà cái thời gian nó đúng thì con muốn nhớ với con chó đó, con chó con nuôi một con chó nó đang cứ từ nhà con nuôi là thì con chó con tự nhiên nó nhìn qua kia nó cổ quá trời cổ luôn. Cái chồng con với cái chị bạn con nhìn nó, cái con chó nó bị khùng, nó không có cái gì cho, không có ai cho mà cho nó sủa. Thì con nó ra thì con thấy hai cái bóng trắng nó giỡn, nên con sợ quá, để sợ con cứ
Có khi khi mà mình hoạt động trong những cõi giới mà huyền linh, vong linh này đó, nó sẽ rất là cẩn thận. Tại vì khi mình tưởng mình có một số thần thông vật thấp thì mình sẽ đụng những cái người mà họ có thần thông vật cao, và nếu mà họ thuộc loại tà đạo đó thì mình sẽ bị họ áp chế nguy hiểm nhiều lắm đó. Đây là lý do tại sao bên chánh đạo họ luôn luôn khuyên các đệ tử là đừng có định tận tập có các thần thông khi mà mình chưa đủ cách mà mình sử dụng cái năng lực của chân ngã của mình đó, thì mình phải cẩn thận hơn. Đó, nó mới đúng rồi. À, chị Thuấn
có luyện.
Sao
nó có luyện gì?
Cái không luyện mà có đó thì nó là cái sự mà còn sót lại của những cái tiền kiếp của mình. Có nhiều người họ có cái khả năng thần thông tự nhiên khi mà sinh ra. Thì đó là bởi vì kiếp trước họ đã là những nhà pháp sư, những nhà phù thủy. Họ đã học những cái phép tắc đó rồi, thì bây giờ họ tự nhiên họ có. Thành thử ra đó, trong một cái kiếp sống mới đó, đối với các trẻ mà có cái khả năng huyền bí như vậy đó, thì nếu mà gặp được những nhà đạo sư mà họ biết cách hướng dẫn đó, thì em này sẽ tiến bộ rất nhiều. Còn nếu mà không đó, ở trong những cái môi trường mà nó không có được tốt á, thì nó sẽ bị một lần 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 mất đi. Hai là nó được sử dụng trong cái mục đích, nó còn mục đích đó, nó không có nó cái mục đích nó có cái tính cách tư lợi nhiều hơn, thì phải cẩn thận. Thì có những cái quyền năng đó đừng bao giờ sử dụng vào trong cái mục đích tư lợi riêng của mình, nếu không nó sẽ làm hại cho cái sự tiến hóa của mình.
Đấy, anh Văn mình nói chị muốn ở bên Mỹ cái gì hả?
À, ở bên Mỹ bây giờ họ sắp chiếu một cái phim nó gọi là Exorcist, tức là từ tà, từ ma, từ quỷ đó. Thì cái phim đó bây giờ coi như là nổi tiếng đó, nhiều người coi nhưng mà nó ghê rợn ghê lắm.
Ừ.
Là bởi vì đó họ nói là những quỷ mà nó nhập vào những em bé đó thì sẽ trừ tà đó, thì họ chiếu những cái phim, những cái hiện tượng lạ. Thì bên Thiên Chúa giáo đó, họ có một cái phái đặc biệt là hoàng học,
những cái điều gọi là bí truyền của thiên quý giáo để mà
chư tà ma,
chư tà ma thì họ dùng nước thánh, họ dùng cái thánh giá và những cái lời kinh để mà đuổi quỷ, đuổi quỷ ra khỏi cái xác đó. Thì những cái chuyện này ở bên chánh đạo bên tâm linh học thì mình cũng biết nhiều về vấn đề đó. Nhưng mà thiên quý giáo anh dạy đó thì cái này là họ rất là cẩn thận kỹ lưỡng, là nó không có truyền ra ngoài, chỉ có một số linh mục mới được dạy được những cái cách thức này thôi. Còn hiểu cặn kẽ cái loại quỷ nào, tại sao chúng nó sợ đức thánh hay là cái thánh giá, làm thế nào để mà trục xuất chúng nó ra, vân vân đó, cái sự hiểu biết này thuộc về cái sự hiểu biết gọi là bình chánh đạo của tâm linh học, hiểu biết rất rõ về những cái hiện tượng này. Tôi có trả lời một số những câu hỏi mà khi phút lúc trước tôi không biết thơ hỏi về cái vấn đề mà bị ma nhập thì phải như thế nào đó, thì cũng có trả lời sơ sơ vấn đề đó. Trong tương lai khi có thời giờ thì tôi có thể tôi viết một cái bài về cái vấn đề trừ tà ma nhập về quỷ ám đó, thì mình sẽ có thể hiểu rõ hơn một chút. Chị có việc chị coi cái cuốn phim Exorcist thì sẽ thấy nó rất là nghiêm trọng.
Dạ. Đi ngoài ra sẵn.
Hình như họ chuẩn bị họ chiếu hay là như thế nào đấy. Chị đánh vào trong cái Google tìm cái phim Exorcist thì có thể họ sẽ nói là rõ rõ về đó.
Mà cái đó có thật không anh?
À đúng, vấn đề ma nhập quỷ ám có thật chứ.
Nhưng mà cái Exorcist họ làm cái trò đó có thật.
Exorcist cũng có thật. Nhưng mà cái chuyện mà cái tài năng mà như thế nào để mà trừ tà này nọ đó thì nó thay đổi tùy cái người mà đi trừ tà, và nó cũng tùy theo cái người mà bị ma nhập quỷ ám nữa. Hả? Cái quan trọng nhất trong cái vấn đề này đó vẫn là cái ý chí của cái người bị nhập. Vì vậy cho nên là trong nhiều phương diện là bên chánh đạo cũng vậy, là mình phải phát triển cái sự chủ động của mình, mình phải phát triển cái ý chí của mình. Mình phải đi theo cái con đường mà chánh đạo, tu đạo thì mình sẽ tránh được rất nhiều cái hậu quả mà thuộc về cõi giới quyền bí. Bởi vì nhiều cái người mà bây giờ đầu thai đó thì rất nhiều người hồi xưa là thuộc về cái nền văn minh Atlantis ngày xưa. Cái nền văn minh ngày xưa đó nó nguy hiểm một cái chỗ là cả cái lục địa Atlantis bây giờ đó nó chịu cái ảnh hưởng của phái tà đạo, thì họ kiểm soát, họ chủ trị, cai trị cả cái lục địa đó, nghĩa là bằng cái tà đạo của họ. Mà ở cái thế giới vật chất bây giờ đó thì họ dùng súng đạn, họ dùng cái kinh tế để mà họ bóp chặt, họ kiểm soát người dân. Còn ở bên Ánh Lan Thiết còn nguy hiểm hơn nữa, họ kiểm soát cái tư tưởng, họ kiểm soát cái tâm linh của cái người dân, thành ra rất là nguy hiểm. Họ ban đêm họ có thể họ đến để họ trục xuất cái hồn ra của người đã chết mà không tìm ra cái lý do như thế nào cả. Họ sử dụng những cái loại cái đạo binh mà ghê gớm lắm, là nó thu gồm những cái vong linh của người chết đó, rồi đặt thần chú nó khiến những cái vong linh nó biến thành những cái đạo quân mà ghê gớm, nó đi nó tàn phá đến tuổi mà quân của chết đạo bị thua tụi nó hả. Quân của hoàng đế mặt ngày xưa thua cái đám quân của bên tà đạo.
Thế nào mình chết mình điện nó bắt hồn không?
Không, hồn thì nó không có bắt được, bởi vì cái hồn của mình thật ra là cái cây ngã nó bắt không được. Nhưng mà cái vong linh của mình á thì có thể bị chúng nó sai khiến. Nó bị sai khiến. Thành thử ra cái vấn đề mà về đạo huyền môn á, nếu mà không hiểu kỹ cái giáo lý đường môn của bên chánh đạo do thông liên học phổ biến ra đó thì mình rất dễ đi lạc vào trong cái tà đạo, bởi vì mình sợ, mình không hiểu, tại nên mình sợ họ. Nhưng mà thật ra khi mình hiểu rồi đó không có gì phải sợ họ đó, họ sợ mình thì đúng không, bởi vì mình đứng lên phương diện chánh đạo, mình nắm vững cái chân lý đó. Khi mà mình sống với cái chân ngã thì mình được cái sự kết hợp không những cái chân ngã của tất cả mọi người mà kết hợp với chân ngã chân thần của tất cả các vị Bồ Tát, tất cả các vị Phật, tất cả các vị Thượng Đế, và đã không có một quyền lực nào có thể làm gì được mình hết, không thể nào làm được nếu mình đi đúng con đường chánh đạo của mình. Cái đó là thì nó là thuộc cái phần chân truyền ở trong lý giáo của người ta cả.
Ok, như vậy. Anh hai có muốn thêm gì về những cái lời vừa rồi bình luận không?
Nãy có cái vụ là anh Bình nói về cái ông chú nào á mà bị 4 năm cái cô nhân tình á, là cô nào cũng mướn tóc sư để mà bắt hồn ông này, để mà ông này trung thành cung phụng cô hết, rồi cuối cùng ông này bị vật chết gì đó. Thì một phần nào cũng nghĩ quả báo ông này tham lam quá, tại làm sao cùng một lúc họ đi với 4 năm cô nhân tình xảy ra tai nạn.
Cái chuyện đó thì mình lấy rõ ràng là ông bị cái ảnh hưởng của cái dịch hoàng, cái thể biến, thể cảm của lô cá đó. Cái người mà càng nhiều gái đẹp, càng nhiều nhân tình thì có nghĩa là cái người này đang bị cái dục vọng nó khôi thúc để mà thỏa mãn cho nó. Nhưng mà khi mà mình cố thỏa mãn cái dục vọng đó thì không bao giờ mình thỏa mãn được cái dục vọng đó. Bởi vì dục vọng không thể nào thỏa mãn được đó. Mình càng làm thì nó càng đòi hỏi. Những ông đạo sư đó càng ngủ với đệ tử thì nó càng đòi hỏi ngủ với người khác, cái là đúng thứ đó. Thành ra cái dục vọng là một cái mà dính vào đó thì là chỉ có con đường trượt lộ thôi. Mình dính vào để mình học hỏi, mà khi mình biết là nó là một cái điều nguy hiểm mình rút ra. Mình rút ra, mình không để nó chi phối nữa. Thì lúc đó mình tăng cường cái ý chí của mình biết của mình. Còn nếu mình cứ đi theo nó hoài đó, mình đi vào cái trượt lộ. Thành thử đó, khi đi vào cái dục vọng mà cứ bị nó chi phối đó, thì tất nhiên đó, là không làm vừa lòng nó thì nó sẽ tìm cách nó phục lại mình. Cũng như những người mà mấy ông thầy mà nuôi ma xó luôn cái mong linh ha, mà không cho nó ăn uống đầy đủ, không kiến đầy đủ, nó phục lại đó, nó có thể giết mình lại. Rồi những cô nhân tình cái này nọ, nó không làm vừa lòng thì họ đi chuột bùa chuột nhãi, hoặc là ư ở thư ếm cái này cái nọ. Những cái đó là thuộc những thần thông bậc thấp đó. Những người mà chịu sự chi phối của dục vọng thì những người này không thoát được bàn tay của những thần thông bậc thấp.
Tại vì cái người này, cái người em của cái cô, cái bạn con á, nó trời ơi, nó sống, con thấy nó sống thành cô tập tử á. Con thấy nó một lần rồi, thấy nó là mình này, thấy nó là hữu hại lắm. Cho nên nó quá trời đồ luôn. Rồi chúng ta, cho nên là nó bị ba cái người chúng ta làm bị khóc cho cái số mà tại vì nó học tám chết. Cái con sao này ba sáu lại bắt nó lên, tại vì khi mà nó bị mấy người đó làm như vậy thì nó đi xin cái đám của nó luôn, xong rồi ba sáu thì bắt nó lên trên núi luôn. Bắt nó
là cứu nó,
lả mày thấy câu ép mày thấy câu.
Vậy là nó cũng tụi thêm chào anh Trúc Lâm, anh Trúc Lâm mình gọi. Anh Trúc Lâm nãy giờ ngồi chơi thì sẽ tự tính. Thế anh không có mít. Thôi bây giờ cũng khoe rồi, bây giờ. Alo.
Alo.
Trúc à.
Dạ. Yeah. Cảm ơn cả nhà. Đặc biệt chia sẻ của anh Văn vừa rồi á, trong cùng á, rất hay. Rất hay. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn trong trường học.
Có một điều á là mình đã để ý nè, với cái phương tiện của internet bây giờ thì nó có một cái lợi là mình muốn nghiên cứu bất cứ một cái gì, mình muốn biết cái gì đó nó có sẵn hết rồi, rất nhiều kiến thức. Nhưng mà đừng một lúc với cái điều đó đó, mình phải tự trang bị với của mình đó, là một cái sự phân biệt. Tiếng Anh là discernment, chứ không phải là discrimination đâu. Trong cái quyển giáo dưới chương thầy đó, tôi không biết ở đâu đó, mà dùng cái tiếng discrimination để dịch ra là sự phân biệt đó. Thì nhiều khi nó có cái sự hiểu lầm, bởi vì cái bên cái tiếng Anh đó, cái discrimination đó là cái sự kỳ thị. Kỳ thị, ví dụ như kỳ thị về chủng tộc thì người ta dùng cái discrimination of race. Còn cái chữ mà phân biệt mà bên thông tin học là dùng đó là discernment, tức là mình phân biệt được cái giả với cái chân, mình phân biệt được cái gì trường tồn với cái gì ngắn hạn, mình không biết được cái gì là chánh với cái phân biệt không, cái gì là tà. Mình không biết được cái gì có lợi và cái gì có hại, cái gì cho lợi cho nhân loại mà có hại cho nhân loại, phải không? Cái gì có lợi cho mình mà có lợi cho nhân loại thì mình làm, và nếu cho lợi cho mình mà có hại cho người khác thì mình không làm, bởi vì cái đó là cái tà. Cái đó là rất là quan trọng. Trong vấn đề học hỏi cũng vậy, có rất nhiều cái phương pháp, có rất nhiều cái trường phái, có rất nhiều cái sách vở. Trong đó đó, bây giờ mình phải tự hiểu như thế này. Từ khi mà Lao Bác Khi vào phong trào Tâm Linh Học ra đời, thì nó có mở màn cho một cái mà chúng ta gọi là Tâm Chỉ Nguyên Quyền Bí Học từ 1975. Sau đó đó thì vô số những giáo phái, vô số những sách vở ra đời. Trong đó có sách vở của bà Lao Bác Khi, sách vở của nhóm Academic Master, sách vở của bà Elizabeth Baer. Sách nào cũng cho biết là mình là con đường chánh đạo, giúp đỡ nhân loại để tiến hóa. Thì cái sự giúp đỡ đó tất nhiên là tốt, nhưng mà có cái điểm mình cần phải phân biệt rất là rõ ràng là cái sách vở và phương pháp nào nó hợp đối với mình thì mình đi theo. Còn mình á, nhiều khi mình thấy là có nhiều cái môn phái, tôi lấy ví dụ môn phái Vô Thượng Sư đó, chẳng hạn như vậy, thì có nói là cứ đi theo thì sẽ độ cho thành Phật, không cần phải làm gì hết, cứ buông bỏ bán nhà bán cửa rồi buông bỏ tất cả hay lo hết đó. Thì những cái gì mà chúng ta thấy là khuyến khích cái sự thụ động thì chúng ta nên cẩn thận, bởi vì phát triển chân ngã, phát triển Phật tính là một cái điều cần thiết phải xuyên qua sự chủ động, chứ không thể nào xuyên qua sự chủ động được. Đây là cái điểm vô cùng quan trọng. Những môn phái nào mà chủ trương chúng ta phải thụ động mới thành Phật thì chúng ta phải rất là cẩn thận và coi chừng, bởi vì sẽ đưa chúng ta đến con đường quỷ hoại, con đường tà. Môn phái nào khuyến khích chúng ta tham thiền, sử dụng cái đặc tính Phật, cái Phật tính, cái chân ngã của mình, tiếp nhận cái điển lực của trời để thăng hoa, để tiến bộ, chính con người phải tự thúc đẩy, thì cái đó là cái chánh đạo, chúng ta nên theo cái đó. Bởi vì hiện giờ có quá nhiều cái giáo phái, có nhiều cái lý thuyết đủ thứ hết á, ông nào cũng tự xưng mình là chánh đạo, đi theo là tốt, thì mình phải cẩn thận. Đó là cái điều mà muốn nhắc nhở tất cả các bạn ở đây.
Rồi cảm ơn anh Văn. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, mình nghỉ ha. Tuần sau là vô trễ một tiếng nha. Ở Việt Nam là 9 giờ mới vào ha.
Bên Mỹ thì giờ không có thay đổi.
Bên Mỹ thì vẫn 6 giờ nhưng mà ở Việt Nam là 9 giờ sáng. Rồi hẹn gặp mọi người tuần sau.
Các anh chị có ai có muốn phát biểu ý kiến gì trước khi đóng cửa?
Vâng.
Không có ý kiến gì không? Đây là anh Trúc Lâm.
Xin rất cảm ơn thôi. Rất cảm ơn sự chia sẻ sau cùng của anh đó. Anh lưu ý cái điều sau cùng là nói là vô cùng quan trọng. Lúc này những cái tà pháp của những cái kiểu như là của cô thượng sư gì đấy, ông chào ơi, nó đánh thức được phòng con người, rồi nó phóng túng các thứ để đưa con người ta bị phạm, mà đây là cái lúc sau cùng rồi, thời sau cùng của sau cùng, một kỷ nguyên mới đã và đang bắt đầu, thì những người được lựa chọn, những người còn lại đó là phải biết lựa chọn trong một trong những người, một trong những cái điều kiện đó là nguyên tâm vừa nói đó, là phải biết lựa chọn. Chúng ta biết bằng những pháp môn, những lý thuyết rồi những thứ cả. Ngay tại Mỹ đó, có cái giáo phái thờ Satan một cách ngang nhiên đó, thờ Satan. Vô Thượng Sư Thanh Hải thì là một thôi, mà rất nhiều người nên xin cảm ơn nhiều lắm về những báo của anh Tâm. Rồi thì xin nhắc lại để chúng ta cùng nhìn lại với nhau về những cái và những cái chuyện. Bây giờ thời điểm này là lúc mà phân biệt chính tà khó lắm, khó phân biệt lắm. Đó, khó phân biệt. Khó phân biệt chính tà, thiện ác.
Cái bạn này rất là được chúc mọi người một tuần lễ vui nha, bye bye.
Dạ.
Đây là cháu có muốn cô giúp đỡ gì ạ?
Dạ, chỉ muốn được cho tôi cái
bài của cháu à. Để cô vợ bước sang. Thì bây giờ mở cái bài ra. Ồ, mấy cái bài ở đâu rồi để cô mở lại. Đào lốt. Nó nằm trong đào lốt.